Chương 1013, Âm Sơn phòng ngự sứ, hạ, chương 1013, Âm Sơn phòng ngự sứ, hạ, liên quan tới đối Cao Thuận nên xử trí như thế nào một chuyện, Lý Uyên mới đầu xác thực cảm thấy có chút khó giải quyết. Cao Thuận khai sáng quân đội tiến vào thương nghiệp lĩnh vực tiền lệ. Loại này hành động thực tế để Lý Uyên khó mà tha thứ. Nếu quả thật muốn đi trừng phạt Cao Thuận à, Lý Uyên lại tìm không được thích hợp mực cớ, dù sao chính hắn cũng không văn bản rõ ràng quy định qua quân nhân không được dẫn thân thương mậu hoạt động. Huống chi, Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận nguyên bản liền kinh tế túng quẫn, dân sinh khó khăn, mà Cao Thuận chỗ chọn lựa lấy chiến dưỡng chiến sách lược tựa hồ cũng không có chỗ không ổn. Không những như vậy, bởi vì áp dụng lấy chiến dưỡng chiến chính sách, những cái kia di chuyển mà đến quân hộ bọn họ có thể cấp tốc tại Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận đứng vững gốc chân. Như vậy xem ra, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Cao Thuận kỳ thực xưng được là công thần một cái. Cứ việc trong lòng như vậy suy nghĩ lấy, nhưng Lý Uyên cuối cùng vẫn là dứt khoát kiên quyết địa hạ đạt mệnh lệnh, đem Cao Thuận từ Âm Sơn áp giải hồi kinh. Đến mức nguyên do trong đó, kỳ thật ngược lại cũng không phải là mặt khác, đơn giản chỉ là muốn nhờ vào đó kinh sợ nhân tâm mà thôi. Dù sao, quân đội kinh thương chuyện này tuy nói không tính là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng cũng vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Lý Uyên tự nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không ngu xuẩn đến trực tiếp trách phạt Cao Thuận. Nếu không, sợ rằng sẽ chỉ dẫn phát chúng nộ, mọi người đều là không có cam lòng. Cần biết, như đổi lại là thân ở xã hội hiện đại đến bình phán việc này, có lẽ đều sẽ nhận là quân đội kinh thương chính là một mầm họa lớn, nhưng nếu là từ cái này đặc biệt thời kỳ lịch sử mọi người thị giác xuất phát, thì sẽ phát hiện hiện tượng này kỳ thật lại bình thường cực kỳ. Thậm chí tại rất nhiều tướng lĩnh trong mắt, Cao Thuận cử động lần này thật quá ngu xuẩn, không thể tưởng tượng. Phải biết, quân đội kinh thương thu lợi thường thường sẽ chỉ chạy vào số ít cao tầng tướng lĩnh trong tay. Nói một cách khác, Cao Thuận đều có thể dễ như trở bàn tay đem những này tiền tài chiếm làm của riêng, nhưng hắn vậy mà khờ dại đem đoạt được tài phú chia đều cho toàn thể binh sĩ, mà chính mình một phân một hào đều chưa từng ngưỡng riêng. Như vậy hành vi, tại một số bảo thủ lại quyết giữ ý mình quân Hán tướng lĩnh trong suy nghĩ, không thể nghi ngờ là cái chính cống hành động ngu ngốc. Không chỉ có một, Cao Thuận sở tác sở vi cũng đã dẫn phát bộ phận các quan văn độ cao cảnh giác. Thử nghĩ một cái, nếu như một chi quân đội có khả năng thực hiện bản thân cung cấp, không cần ỷ lại triều đình cấp phát hỗ trợ, dài như vậy cái này ngay trước, Vân Trung quận cùng Ngũ Nguyên quận chú quân đến tụt cùng sẽ nghe theo người nào hiệu lệnh. Vấn đề này thực tế khó mà dự liệu. Tại những cái kia cẩn thận chặt chẽ quan văn xem ra, Cao Thuận cử động đã vượt qua thông thường giới hạn, thậm chí có thể nói tà đạo vô đạo cử chỉ. Chỉ cần cho Cao Thuận đeo lên đỉnh đầu có mang dị trí cái mũ, chỉ sợ hắn vô luận như thế nào giải thích đều không thể tẩy thoát tội danh. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Uyên đối mặt Cao Thuận một chuyện lúc lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đã không thể tùy tiện buông tha, cũng không biết nên như thế nào xử lý thích đáng mới tốt. Đợi đến Cao Thuận bị áp giải về Tấn Dương về sau, Lý Uyên quyết định đích thân triệu kiến vị này rất được tranh cãi tướng quân, để ở trước mặt hiểu rõ chân tướng sự tình đồng thời làm ra cuối cùng phán quyết. Tuy nói là đem Cao Thuận áp giải về Tấn Dương đi, nhưng trên thực tế cũng không có tước đoạt hắn bất kỳ quyền lực gì cùng địa vị, cũng chính là nói hắn ý nguyên vẫn là cái kia phòng ngự sứ. Bởi vậy trên đường đi tự nhiên liền sẽ không bị cái gì khuất nhục hoặc ngược đãi nha. Không những như vậy, lần này áp giải hành động kỳ thật hoàn toàn chính là cái địa hạ công tác. Trừ số rất ít mấy vị bên trên đại tướng quân phủ hạch tâm văn thần võ tướng bên ngoài những quan viên kia tướng lĩnh căn bản cũng không biết Cao Thuận đã quay trở về Tấn Dương thành. Về sau Lý Uyên tự mình đi nhìn qua Cao Thuận một lần, đồng thời hướng hắn kỹ càng hỏi thăm có quan hệ Âm Sơn khu vực quân sự phòng ngự tình huống chờ tương quan thủ tục về sau, liền trực tiếp hạ lệnh đem giam lỏng ở trong đó đại tướng quân phủ. Đến mức tiếp xuống nên xử lý như thế nào sự tình khác, thì cùng Cao Thuận bản nhân cũng không có liên quan quá nhiều. Dù sao Lý Uyên trong đầu vô cùng rõ ràng, hắn chân chính cần đối mặt đồng thời giải quyết thích đáng rơi phiền toái lớn tuyệt không phải chỉ là một cái Cao Thuận có khả năng tạo thành. Chân chính làm hắn cảm thấy nhức đầu không thôi lại gấp đón đỡ giải quyết nan đề vẫn luôn là liên quan tới toàn bộ quân đội vận doanh quản lý phương diện rất nhiều khó giải quyết vấn đề. Hiện tại bày ở sự thật trước mắt chính là, biên quận nơi này không những hoàn cảnh ác liệt, khí hậu rét lạnh, mà còn ở nơi này người lác đác không có mấy, còn phải ứng đối đến từ người hồ thường xuyên quấy nhiêu cùng cướp đoạt rất nhiều nan đề, có thể nói là muốn cái gì không có cái gì, cho nên kinh tế địa phương tình hình hỏng bét cực độ. Vì cam đoan biên quận có khả năng vận chuyển bình thường đi xuống, nhất định phải liên tục không ngừng từ Tấn Dương vận chuyển đại lượng lương thực cùng tiền tài tới mới được. Nhưng mà làm như vậy chỗ hao phí chi phí thực tế quá cao, cho dù Tấn Dương lại thế nào giàu có cũng khó có thể chịu được. Đây quả thực là cái mãi mãi đều lấp không đầy lỗ thủng lớn. Tất nhiên không có cách nào giảm bớt chi tiêu, cũng chính là tiết lưu, bên kia quận cũng chỉ phải mở ra lối riêng đi tìm mới thu vào nơi phát ra, chính là khai nguyên, để cho mình có thể tự lực cánh sinh, cơm no áo ấm. Cao Thuận ăn cướp người hồ hành động vừa lúc cho Lý Uyên mang đến một chút dẫn dắt. Vì cái gì không thể phát triển một cái thảo nguyên mậu dịch, thông qua cùng thảo nguyên mậu dịch đổi lấy súc vật, còn có những cái kia trên thân động vật ra lông tài nguyên, nếu như thật tốt lợi dụng lên cũng đến là một bút không nhỏ tài phú. Trừ cái đó ra, nói không chừng liền nhân khẩu giao dịch đều có thể làm một chút. Tóm lại, Lý Uyên tính toán tạo dựng lên một đầu hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp đầu, đem biên quận quân nhân cùng với Tấn Dương chặt chẽ liên hệ với nhau kinh tế dây xích, đồng thời nhờ vào đó một mực buộc lại những cái kia đã chuyển nhà đến biên quận sinh hoạt quân hộ bọn họ. Nói đến điểm trực bạch a, về sau Tấn Dương cho biên quận chi viện cũng sẽ không giống trước kia bạch bạch đưa cho bọn họ, mà là sẽ bổ sung nhất định điều kiện đồng thời thu lấy thủ lao tương ứng. Cụ thể đến nói chính là, Lý Uyên sẽ hướng biên quận cung cấp bắt buộc tiền và lương thực vật tư, cùng lúc đó, biên quận thì cần đem Tấn Dương chỗ cần thiết các loại thương phẩm tất cả cung ứng đi lên, thông qua loại này phương thức thực hiện song phương đôi bên cùng có lợi, chiều sâu khóa lại mục tiêu. Hiện nay đến xem, làm sao thành công xây dựng lên đầu này cực kỳ trọng yếu kinh tế mối quan hệ đã trở thành Lý Uyên quản lý biên quận lúc gấp đón đỡ giải quyết số 1 nan đề. Ngoài ra, còn có một loại phương thức chính là mượn nhờ mậu dịch hoặc là chiến tranh dần dần thẩm thấu đến thảo nguyên bên trong đi, cũng vì thế làm tốt đầy đủ công tác chuẩn bị để tại sau này có khả năng hoàn toàn nắm giữ mảnh này bắt ngát thổ địa. Lý Huyên ở sau đó trong mấy ngày mấy đêm không ngừng mà cùng tại Tào chủ bộ Diêm Trung giao lưu đàm phán về sau, cuối cùng đạt tới nhất trí ý kiến, cho phép biên cảnh quận huyện đối thảo nguyên địa khu phát động cướp đoạt hành động. Nhưng tù binh lấy được tất cả tài vật đều phải dựa theo quy định xử lý, trừ ra tự thân có thể giữ lại một phần nhỏ bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều chỉ có khả năng bán ra cho thương tạo. Sau đó từ thương tạo phụ trách đem những vật tư này thống nhất bán buôn tiêu thụ cho từng cái địa phương. Cấm chỉ Âm Sơn khu vực quân hộ bọn họ tự mình tiến hành giao dịch hoạt động. Sở dĩ muốn áp dụng loại này cách làm, trong đó có hai phương diện nguyên nhân. Diêm Trung trong nội tâm một mực nhớ muốn xung làm người trung gian này nhân vật, từ biên cảnh quận huyện mậu dịch lui tới bên trong nhu cầu một chút lợi nhuận không gian đến gia tăng tài tạo bộ môn tài chính thu vào nơi phát ra. Mặc dù hiện nay bởi vì Đông Trinh lấy địch cái này nhất trọng sự kiện lớn làm cho tài tạo thu hoạch tương đối khá thoạt nhìn tựa hồ đã không cần lo lắng lương thảo quân nhu cung ứng thiếu loại hình chuyện phiền toái, nhưng trên thực tế Diêm Trung trong lòng cùng gương sáng giống như hết sức rõ ràng bây giờ đứng ở trước mặt hắn vị này đại tướng quân có thể là cái xài tiền như nước vung tay quá chán hạng người. Lý Uyên xác thực rất biết kiếm tiền không sai, có thể làm sao hắn đồng thời cũng là siêu cấp bại gia tử. Cho nên nói Diêm Trung đối đãi phủ khố bên trong chồng chất như núi những cái kia tiền và lương thực bảo bối quả thực tựa như là nâng chén vàng đồng dạng chân quý đến muốn mạng, ước gì mỗi một văn tiền đều có thể tách ra thành hai nửa tiêu xài mới tốt. Hiện nay nghe biên cương địa khu thương nghiệp chuyện giao dịch, hắn lập tức lòng sinh suy nghĩ muốn tham dự trong đó, đồng thời mệnh lệnh thương tào chủ bộ đi tổ chức một chi thương đội. Cái này chi thương đội đem tiến về Âm Sơn vệ sở mua sắm những cái kia bị vệ sở binh sĩ ăn cướp được đến thương phẩm, sau đó lại tập trung bán buôn cho từng cái địa phương tiêu thụ. Theo thống kê, vẹn vẹn mấy tháng gần đây, Âm Sơn vệ sở mỗi tháng liền có thể thu hoạch được gần tới 100 vạn tiền đồng ích lợi. Diêm Trung tin tưởng vững chắc, nếu như từ thương tạo tới quản lý cùng vận doanh cái này thương đội, như vậy lợi nhuận ít nhất sẽ tăng lên nhiều gấp 3. Lại càng không cần phải nói nếu như những hàng hóa này bị tiêu hướng Đại Hán bên kia, lợi nhuận sẽ tăng vọt đến nguyên lai gấp 5 lần thậm chí gấp 10. Kể từ đó, mỗi tháng liền có thể nhẹ nhõm kiếm lấy mấy trăm vạn tiền đồng tài phú kết sủ. Khoản này con số có thể nhìn lại liên tục không ngừng thu vào đối tài tạo mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt. Dù sao không giống phía trước chinh phạt phương Đông lúc như thế, chỉ là mua bán một lần, không có chút nào duy trì liên tục tính có thể nói. Tịnh Châu như muốn thực hiện trường kỳ phồn binh hưng thịnh, xã hội an định hài hòa, liền nhất định phải ỷ lại tại vững chắc mà bền bỉ tài chính nơi phát ra. Làm thương lượng xong biên quận mậu dịch một chuyện về sau, Lý Uyên liên quan tới xử lý như thế nào Cao Thuận quyết định cũng vậy cuối cùng ra lò. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Lý Uyên quyết định nhận lệnh Cao Thuận đảm nhiệm Âm Sơn vệ chỉ huy dùng một chức, đồng thời đem nguyên bản thuộc về hắn quản hạt 5000 quân hộ tất cả thuộc chí âm núi vệ sở quản hạt phía dưới. Kể từ đó, những binh lính này liền đều trở thành Cao Thuận trực tiếp chỉ huy quân đội thành viên. Từ đó về sau, Cao Thuận có khả năng thống lĩnh về mặt binh lực hạn chỉ là 5000 người, mà còn quyền lực trong tay cũng vậy gặp phải suy yếu. Nguyên bản hắn thân kiêm Âm Sơn phòng ngự sứ chức vụ, có thể đồng thời khống chế Ngũ Nguyên quận cùng Vân Trung quận hai địa phương này lực lượng quân sự, bây giờ, hắn vẹn vẹn chỉ là Âm Sơn vệ chỉ huy dùng mà thôi, hoàn toàn thoát ly đối Ngũ Nguyên quận cùng Vân Trung quận quyền quản hạt. An bài như vậy đã là đối Cao Thuận phát ra một loại cảnh cáo tín hiệu, lại có thể đưa đến ổn định quân tâm, trấn an nhân tâm hiệu quả. Dù sao những cái kia từng theo hầu Cao Thuận chinh chiến xa trường nhiều năm 5000 tên vệ sở bọn vẫn có thể lưu tại dưới trướng của hắn hiệu lực, đồng thời còn có thể giống như trước như thế đi ăn cướp thảo nguyên bộ lạc lấy thu hoạch chiến lợi phẩm. Bất quá có một chút cần rõ ràng chỉ ra chính là, từ nay về sau bọn họ mỗi lần xuất chinh có khả năng lấy được ích lợi sẽ nhận đến nghiêm ngặt hạn chế, nhất định phải duy trì tại một hợp lý trong phạm vi khống chế mới được. Nếu không, nếu như tùy ý đám gia hỏa này tùy ý làm bậy, lòng tham không đáy đi xuống, lâu ngày liền sẽ tạo thành cướp đoạt thành gió thói quen, đến lúc đó sợ rằng sẽ mang đến vô cùng vô tận hậu họa. Lý Uyên cử động lần này kỳ thật cũng là lo trước tính sau cử chỉ tại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hiện tại Tịnh Châu, trừ bỏ đại quận vẫn có một chút quy mô nhỏ chiến đấu phát sinh bên ngoài, có thể nói là một mảnh an bình an lành, không có đại chiến sự tỉnh quá yếu nhiều chi địa. Chương 1014, giả hủ cùng thành công anh, thượng, chương 1014, giả hủ cùng thành công anh, thượng, toàn bộ Tịnh Châu đắm chìm tại một loại yên tĩnh cùng tĩnh dưỡng bên trong, mọi người hưởng thụ lấy khó được cùng bình thường quang. Thân là chư hầu một phương Lý Uyên cũng không ngoại lệ. Hắn này bình thường mười phần quan tâm dân sinh vấn đề, đồng thời tận sức tại cải thiện bách tính sinh hoạt điều kiện cùng xúc tiến xã hội phát triển kinh tế các phương diện công tác, đồng thời đối quân đội dưới quyền quản lý nghiêm ngặt lại tỉ mỉ. Nhất là chú trọng chỉnh đốn quân kỷ tác phong kiến thiết. Nhớ ngày đó, Lý Uyên sở dĩ sẽ bỏ mặc các binh sĩ đi đoạt cướp giết lục, kỳ thật cũng là xuất phát từ hành động bất đắc dĩ, một phương diện dạng này có thể kích thích lên bọn họ nội tâm chỗ sâu mãnh liệt đấu trí từ đó tăng lên bộ đội chỉnh thể sức chiến đấu trình độ, nhưng một phương diện khác lại đưa đến bây giờ sĩ tốt tùy ý cướp đoạt chi phong thịnh hành cùng với lạm sát kẻ vô tội hiện tượng nhìn mãi quen mắt cục diện xuất hiện. Bây giờ trường hợp này không thể nghi ngờ đã vượt ra khỏi Lý Uyên có khả năng tha thứ phạm vi danh giới cuối cùng. Như lại không tiến hành ngăn lại bọn hắn, sợ rằng ngày sau lại phát động chiến tranh lúc liền thực sự bó tay bó chân, khó mà thi triển quyền cướp. Cho nên nói trước mắt việc cấp bách chính là mau chóng áp dụng biện pháp nghiêm túc quân kỷ đồng thời triệt để chỉnh lý trong quân vai phong tà khí mới được. Cùng lúc đó, rất được chú mục khoa cử khảo thí cũng vậy lửa xém lông mày. Trong lúc nhất thời từ bốn phương tám hướng chạy đến tham gia trận này thịnh hội đông học sinh giống như thủy triều tràn vào Tấn Dương thành. Lần này khoa cử kích thước to lớn vượt xa khỏi Lý Uyên trước kia dự đoán phạm chủ. Trong đó chẳng những bao gồm đại lượng bản địa Tịnh Châu quê quán thí sinh ở bên trong, còn có tương đối một bộ phận đến từ Hà Bắc, Trung Nguyên thậm chí xa xôi quan Tây khu vực thanh niên tài tuấn đi theo trùng trùng điệp điệp thương đội cùng nhau đến mảnh đất này, đồng thời cuối cùng hội tụ ở như thế chờ mở ra thân thủ cơ hội đến đến. Văn Hỏa, đây chính là Tấn Dương thành sao? Quả thật là khí thế to lớn, hùng vĩ hùng vĩ. Quy mô của nó lớn, sợ là liền cái kia Lạc Dương thành cũng vậy theo không kịp. Chỉ thấy một tên mặc màu trắng trường bào nam tử trung niên, trên đầu buộc một phương khăn trách, chính đứng lặng tại nguy nga đứng bước Tấn Dương thành bọn họ trước cửa, ngửa đầu ngắm nhìn trước mắt tòa này tráng lệ thành trì, đầy mặt đều là vẻ không thể tin được. Cùng hắn đứng sóng vai một người khác, tên là Văn Hỏa, người mặc một bộ hơi có vẻ tản tạ vải thô áo gai, đồng dạng nhìn chăm chú phương xa Tấn Dương thành, chậm rãi mở miệng nói, "Thành công anh, nhất định không thể khinh thị cái này Tấn Dương thành bên trong vị kia Tịnh Châu mục có tài phú. Nhớ ngày đó, lần đầu hương thời khắc, bất quá ngắn ngủi 3 tháng thời gian, liền có thể một đường hát vang tiến mạnh, từ Dĩnh Xuyên tiến thẳng một mạch Hà Lạc chi địa, như cuồng phong quá cảnh càn quét mà đi, đem đại hán trải qua hơn 100 năm tích lũy vô số tài bảo cấp sạch trong không. Có như thế tài phú kết xù bản thân, chớ nói xây dựng như thế một tòa Tấn Dương thành, liền tính lại xây lên tầm 10 tòa cùng loại thành trì, đối bị kia trong thành Tịnh Châu mục mà nói, chỉ sợ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi." Nói đến đây chỗ, Văn Hỏa hai mắt chỗ sâu không tự chủ được toát ra từng sợi khó mà che giấu vẻ nghiêm trọng. Nhưng thoáng qua ở giữa, hắn lại khôi phục như lúc ban đầu, như không có việc gì cùng bên cạnh Thành Công Anh cùng nhau cất bước đi vào Tấn Dương thành. Không bao lâu, hai người tới một nhà sát đường quán rượu nhỏ phía trước ngừng chân ngừng. Tìm được một chỗ vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống về sau, bọn họ một bên khoan thai tự đắc mà nhấm nháp rượu ngon món ngon, một bên có chút hăng hái thưởng thức ngoài cửa sổ cái kia mảnh phi thường náo nhiệt chợ búa cảnh tượng. Văn Hỏa cũng là nhận đến Diêm Công mời tới sao? Thành Công Anh thăm dò mở miệng, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi cùng hiếu kỳ. Chỉ thấy Giả Hủ khẽ gật đầu, bày tỏ khẳng định nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn ngữ khí kiên định trả lời, "Diêm sư mời, chúng ta thân là học sinh sao có thể cự tuyệt?" Thành Công Anh nghe xong trong lòng an tâm một chút, tiếp tục truy vấn nói, "Lần này Diêm công thư chuyển về Lương Châu, rộng mời Lương Châu học sinh dẫn thân vào Tịnh Châu mục dưới trướng làm quan. Không biết Văn Hỏa đối Diêm công lần này cử động thấy thế nào?" Giả Hủ chạm nhẹ cái cằm trầm tư một lát, sau đó chậm rãi đáp, "Tịnh Châu mục quả thật một đời kiêu hùng vậy. Thủ đoạn hung ác quả quyết, ngắn ngủi 5 năm ở giữa tựa như mưa rông gió bão của tới, cứ thế mà từ đại hán trong tay cướp đi mạng lớn cương thổ. Bây giờ, càng là khí thế hung hăng hướng đại quận phát động tấn công mạnh, coi trạng thái, tựa hồ muốn một lần hành động chiếm đoạt toàn bộ Hà Bắc chi địa a. Trái lại cái kia Ú Châu mục Lưu Ngu, từ khi hắn tiếp quản Ú Châu về sau, mặc dù có thể cấp tốc lắng lại nội loạn, nhưng trừ cái đó ra không còn rõ rệt công trạng và thành tích có thể nói. Lấy trước mắt tình thế phán đoán, sợ rằng Lưu Ngu khó mà ngăn cản được Tịnh Châu mục lăng lệ thế công. Không những tại phương diện quân sự lấy được kinh người như vậy thành tựu, mà còn tại quản lý địa phương dân chính lúc cũng rất có một bộ. Đoạn đường này đi tới, hiện nay Tịnh Châu có thể nói vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Chỉ cần Tịnh Châu nội bộ không lên gợn sóng, như vậy nơi đây chắc chắn lâu dài thuộc về Lý thị nhất tộc tất cả. Ồ, Văn Hỏa vậy mà đối Lý Uyên cho ra đánh giá như vậy, thực sự là quá hiếm thấy. Thành Công Anh trừng to mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn qua trước mặt Giả Hủ. Giả Hủ khẽ mỉm cười, tựa hồ xem thấu Thành Công Anh nội tâm nghi hoặc, nhẹ nói, "Kỳ thật, nếu không phải đích thân thể nghiệm qua Tịnh Châu tình huống thực tế, sợ rằng liền ta cũng khó có thể tin tưởng sự thật này. Trước đó, ta nguyên bản đối vị kia Tịnh Châu mục cũng không có quá nhiều chờ mong. Dù sao, vẹn vẹn dựa vào giết chóc đến thống trị một phương, có lẽ có thể mang đến ngắn ngủi phồn bình cùng cường đại, nhưng cuối cùng không cách nào lâu dài duy trì. Nhưng mà, làm chúng ta chân chính bước vào Tịnh Châu mảnh đất này về sau, chỗ mắt thấy tất cả nhưng để người mở rộng tầm mắt." Nói đến đây, Giả Hủ không khỏi rơi vào trầm tư, nhớ lại trên đường đi chứng kiến hết thảy. Hắn tiếp tục nói, "Nhất là nhìn thấy Tịnh Châu dân chính tình hình lúc, càng là làm ta cảm giác rung động sâu sắc. Vị này Tịnh Châu mục hiển nhiên cũng không phải là chỉ có dũng vô như người, tài năng quân sự dĩ nhiên chắc tuyệt phi phàm, nhưng tại trị quốc lý chính phương diện đồng dạng có chỗ hơn người. Hắn hiểu được làm sao cân bằng vũ lực cùng nền chính trị nhân từ quan hệ trong đó, làm cho toàn bộ Tịnh Châu hiện ra một mảnh vui vẻ phồn vinh chi tượng." Thành Công Anh nghe lấy Giả Hủ lời nói, liên tiếp gật đầu bày tỏ đồng ý, hắn tràn đầy cảm xúc phụ họa nói, "Không sai, đoạn đường này đi tới, ta quả thực phảng phất đưa thân vào trong sách miêu tả cái kia văn cảnh thịnh thế đồng dạng. Mắt chỗ cùng đều là một phái sinh cơ bừng bừng, ngay ngắn trật tự cảnh tượng. Vô luận là đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc nông phu, vẫn là vùng bỏ hoang bên trên khắc khổ binh lính thao luyện, hoặc là như nước chảy, nối liền không dứt tương đội, không một không cho người ta cảm nhận được tòa thành thị này đồng bột phát triển sức sống cùng hy vọng. Loại này hùng vĩ tràn diện, quả thật cuộc đời ít thấy. Đúng vậy à, chúng ta Lương Châu người, từ sinh ra lên liền trải qua vô số lần chiến tranh tẩy lễ. Hán Cương ở giữa phân tranh đã kéo dài hơn 100 năm, Lương Châu mảnh đất này chưa từng có chân chính hưởng thụ qua hòa bình yên tĩnh. Không những Lương Châu lâm vào hỗn loạn, cả nước các nơi đều tràn ngập trôi dạt khắp nơi bất tính. Quân Hán cùng Thanh Châu khăn vàng quân chính rằng co không xong, đem toàn bộ Hà Bắc cùng Trung Nguyên quay đến long trời lở đất, gà chó không yên. Ta còn nghe nói, bây giờ Trung Nguyên địa khu có hơn 100 vạn nạn dân nhẫn đói chịu đói, nếu như không thể giải quyết thích đáng vấn đề này, như vậy Đại Hán Trung Nguyên cùng Hà Bắc sẽ vĩnh viễn không cách nào yên ổn. Giả Hủ hồi tưởng lại hắn tại Đại Hán các nơi chứng kiến hết thảy, không khỏi thật sâu thở dài. Thành Công Anh nghe xong, cũng nhớ tới chính mình đã từng suy nghĩ, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, nói thật ra, nếu như không phải Diêm Công hướng ta phát ra mời, nói không chừng ta đã sớm nương nhờ vào đến Hàn Thứ Sử bên kia đi á. Hàn Thứ Sử, chẳng lẽ chính là cái kia Hàn Toại hay sao? Giả Hủ nghe vậy, đầu tiên là hơi mẩn ra, lập tức liền xoay đầu lại, khó có thể tin nhìn qua vị lao bằng hữu này. Thành Công Anh đương nhiên minh bạch Giả Hủ giờ phút này suy nghĩ trong lòng, hắn đồng dạng đón nhận đối phương cái kia tràn đầy ánh mắt nghi ngờ, sau đó không thối lui chút nào hỏi ngược lại, "Văn Hỏa, ngươi cảm thấy giống chúng ta những này Lương Châu đích sĩ nhân bọn họ, còn có thể là Đại Hán triều đình hiệu lực sao?" Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, tại trong thai nổ vang. Giả Hủ nghe lời ấy, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết, thay vào đó là hoàn toàn tĩnh mịch trầm mặc. Cái này nhìn như bình tĩnh bên ngoài bên dưới, ẩn giấu đi một đoạn hiếm ai biết mưu trí lịch trình. Giả Hủ đã từng tự mình cảm thụ qua loại kia báo quốc không cửa, chí khí khó thủ buồn khổ cùng bất đắc dĩ. Tưởng tượng năm đó, Giả Hủ tự nhận tài hoa hơn người, đầy bụng kinh luân. Tại Lương Châu trên vùng đất này, hắn thanh danh truyền xa, rất được tôn sùng. Nhưng làm hắn bước vào phồn hoa Lạc Dương về sau, nhưng dần dần ý thức được, bây giờ triều đình đã sớm bị quan đông thế gia chỗ lũng đoạn. Bọn họ xem Giả Hủ dạng này đến từ Lương Châu học sinh giống như có rác đồng dạng bé nhỏ không đáng kể, chỉ đem coi là an phận ở một góc chi địa bản thân say mê người. Giả Hủ tại Lạc Dương sống ngủng thời gian 3 năm lâu. Cuối cùng, nản lòng thoái chí hắn chọn rời đi kinh thành, bước lên trở lại quê hương con đường. Mà liên tại đường về bên trong, vòng quay vận mệnh bắt đầu chuyển động. Lúc ấy, Giả Hủ đi qua Phùng Dực quận, nơi đây đương nhiệm thái thủ chính là Đồng Trác. Nói lên vị này Đồng Trác, Giả Hủ tự nhiên không thể quen thuộc hơn được. Thân là Lương Châu nhân sĩ lại có thể thân ở chức vị quan trọng người lác đác không có mấy, trừ cái kia ngay tại trắng trợn tàn sát Lương Châu bách tính hoàng phủ tung bên ngoài, sợ rằng chỉ có trước mắt vị này Đồng Trác có khả năng gánh vinh hạnh đặc biệt này. Bởi vậy Đồng Trác chi danh tại Lương Châu có thể nói nổi tiếng, mà Giả Hủ đối Đồng Trác bản nhân càng là sinh lòng hảo cảm. Đồng Trác có khả năng tiếp nhận Lương Châu phản quân chuyện này, xác thực khiến thân là Lương Châu người Giả Hủ trong lòng sinh ra một ít lòng cảm mến cùng tán đồng cảm giác tới. Đối với những cái kia Lương Châu những người phản loạn đến nói, Giả Hủ căn bản liền không có cảm thấy bọn họ là cái gì loạn thần tặc tử hoặc là phản địch. Nói cho cùng, những này Lương Châu phản quân đơn giản cũng chính là bởi vì thời gian thực tế không vượt qua nổi, mới bất đắc dĩ đi đến con đường này mà thôi. Lại nhìn một cái đại hán lại là làm sao làm. Đối mặt Lương Châu địa khu liên tiếp không ngừng phát sinh các loại thiên tai nhân họa lúc vậy mà thờ ơ lãnh đạm, mặc kệ, hoàn toàn không nhìn Lương Châu bách tính ngay tại bị cực khổ đồng thời đại lượng tử vong cái này một tàn khốc hiện thực, thậm chí liền cơ bản nhất trần thai cứu tế công tác đều chẳng muốn đi làm một chút. Nơi này chính là đã từng hiện ra vô số anh dũng không sợ Lương Châu tử đệ. Mà còn những này Lương Châu bộ đội con em còn từng tại trên trăm năm thời gian bên trong một mực khăng khăng một mực đất là đại hán khắp nơi chinh chiến giết địch. Nhất là trận kia duy trì liên tục dài đến dòng dã 100 năm lâu Hán Khương đại chiến, có thể nói trên cơ bản toàn bộ nhờ Lương Châu tự đệ khiêng đại kỳ sông pha chiến đấu mới cuối cùng lấy được thắng lợi tích. Nhưng mà người nào có thể ngờ tới cuối cùng chờ đợi những này Lương Châu tự đệ vận mệnh lại bi thảm như vậy. Gặp phải triều đình vô tình ngờ vực vô căn cứ cùng hãm hại. Liên vị kia đức cao vọng trọng, công văn rất cao lão thái úy Đoàn Quýnh cũng không có thể may mắn thoát khỏi, ôm hận bị hoàn chết thảm trong ngục. Chương 1015 Giả Hủ cùng thành công anh, chung, chương 1015, Giả Hủ cùng thành công anh, chung, triều đình như vậy qua sông đoạn cầu, qua cầu rút ván ti tiện hành động quả thực khiến người giận sôi. Chính là bởi vì kinh lịch nhiều như thế không công bằng đãi ngộ, làm cho Giả Hủ đối bây giờ cái này mục nát sa đọa đến cực điểm triều đình lòng sinh oán giận chi tình lại ngày càng làm sâu sắc. Mặc dù sâu trong nội tâm vô cùng khát vọng triều đình có khả năng thực sự hiểu rõ đến Lương Châu nhân dân đối mặt đủ loại hoàn cảnh khó khăn cùng khó khăn khốn khổ, nhưng chỉ bằng vào Giả Hủ sức một mình lại sao có thể thay đổi được cái gì hiện trạng? Rơi vào đường cùng, liền tại gặp phải Đồng Trác về sau cùng với nhận đến Diêm Trung gửi tới thư mời phía trước trong khoảng thời gian này, Giả Hủ thật động tới suy nghĩ muốn nương nhờ vào Đồng Trác dưới trướng hiệu lực bán mạng. Dù sao từ trước mắt tình huống đến xem, Đồng Trác nhìn qua tựa hồ vẫn là rất có một phen hùng tâm tráng trí đồng thời rất có thực lực bộ dạng. Dù sao Đồng Trác dưới tay có thể là nắm giữ lấy một chi vượt qua 5 vạn người đại quân. Phùng Dực quận khoảng cách Lạc Dương vẹn vẹn một ngày đường trình mà thôi. Mặt khác Đồng Trác còn kiêm nhiệm ti lệ giáo úy. Càng quan trọng hơn là cùng đại tướng quân kết thành liên minh quan hệ, có thể nói tại triều đình bên trong có kiên cố đáng tin hậu thuẫn cùng hỗ trợ lực lượng. Kể từ đó, tiên đồ có thể nói một mảnh quan minh, rất có triển vọng. Nguyên nhân chính là như vậy, Giả Hủ mới bắt đầu sinh ra muốn đi phụ trợ Đồng Trác suy nghĩ, đồng thời hy vọng có thể trợ giúp Đồng Trác thành công leo lên triều đình vị trí, từ đó thay Lương Châu phát ra tiếng tranh thủ càng nhiều lợi ích. Kỳ thật đây cũng là Giả Hủ trước đây cho tới nay sâu trong nội tâm chỗ ôm lấy kỳ vọng mà thôi. Chính mình đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, nhưng vẫn như cũ tầm thường vô vi, số ngủ thời gian. Cùng hắn tiếp tục như vậy ngơ ngơ ngác ngác sinh hoạt chẳng bằng buông tay đánh cược một lần tới thông khoái đầm địa chút, nếu như có thể dấn thân vào đến Đồng Trác dưới trướng hiệu lực nói không chừng sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Nhưng mà cho đến ngày nay, thiên hạ thế cục càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Nếu như không thể tìm tới một cỗ đủ cường đại lại đáng tin cậy thế lực xem như dựa vào đối tượng lời nói, như vậy vô luận là đối với Giả Hủ bản nhân mà nói hoặc là đối phía sau hắn toàn cả gia tộc đến nói sợ rằng đều sẽ đối mặt tai họa ngập đầu mà khó mà bảo toàn tự thân an nguy. Ngay lúc này, vừa lúc nhận đến từ Diêm sư phương diện phát ra chân thành thư mời kiện. Phần này thình lình mời phảng phất cho Giả Hủ mang đến mới ánh dạng đông đồng dạng làm hắn hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai trừ nương nhờ vào Đồng Trác bên ngoài thế mà còn có mặt khác lựa chọn tồn tại. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, đem Lý Uyên cùng Đồng Trác đặt chung một chỗ làm cái tương đối phía sau liền không khó phát hiện. Giữa hai bên thực lực sai biệt cách xa đến quả thực khiến người chố mắt đứng nhìn. So với Lý Uyên mà nói, Đồng Trác trên tay vẹn vẹn nắm giữ chỉ là một cái Phùng Dực quận mà thôi. Lại thêm lúc trước Lương Châu quân đội hướng nhập quan trung chờ một hệ liệt sự kiện khiến nguyên bản mẫu mỡ phì nhiều quan trung địa khu thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ. Rách mướp, liền Phùng Dực quận cũng không có thể may mắn thoát khỏi gặp khó khăn gặp phải nghiêm trọng phá hư tổn thất nặng nề. Cứ việc gần nhất 2 năm qua Đồng Trác áp dụng rất nhiều biện pháp ví dụ như hợp nhất bộ phận quan trung nạn dân cùng với Lương Châu tù binh các phương thức tới tay chỉnh lý quản lý Phùng Dực quận, nhưng trên thực tế hiệu quả không hề rõ rệt thậm chí có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Đồng Trác đối Phùng Dực quận phương thức thống trị cực kỳ thô phóng cùng tùy ý, hắn đơn giản thô bạo đem đại lượng lưu vong nhân khẩu phân phối cho dưới tay hắn các tướng lĩnh, để bọn họ riêng phần mình đi xác định địa bàn, đồng thời tự chủ quyết định làm sao trưng thu thuế má. Mỗi cái quân đội cũng giống như một cái vương quốc độc lập đồng dạng tự cấp tự túc, nhưng cùng lúc lại muốn phục tùng đồng chắc mệnh lệnh. Loại này hình thức trên thực tế tạo thành một loại đặc biệt quyền lực kết cấu, đại quân phiệt thủ lĩnh phía dưới khảm phủ lấy rất nhiều tiểu nhân quân phiệt thủ lĩnh. Mặt ngoài nhìn, đồng chắc lệ thuộc trực tiếp bộ đội chỉ có 1.200.000 tên lính, nhưng nếu như cần, hắn có thể tại Phùng Dực quận cấp tốc chiêu mộ ước chừng 3.000.000 thanh niên tráng đinh nhập ngũ. Mà còn trong những người này tương đối một bộ phận đều có qua kinh nghiệm chiến đấu, đặc biệt là những cái kia đầu hàng tới Lương Châu tù binh, sức chiến đấu không thể khinh thường. Những này lính cũng không phải là trực tiếp chịu đồng chắc quản hạt, mà là bị những cái kia nhỏ quân phiệt đầu lĩnh khống chế. Đối mặt dạng này một bộ quản lý hệ thống, giả hủ vị này mưu trí hơn người trí giả lập tức nhìn rõ đến cất giấu trong đó to lớn thai hoàng ẩm. Chỉ cần đồng chắc còn tại vị cầm quyền, cái này lấy hắn làm hạch tâm quân sự đồng minh có lẽ còn có thể duy trì ổn định. Chỉ khi nào đồng chắc gặp bất chắc hoặc thất bại, như vậy toàn bộ liên minh chắc chắn sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Nguyên nhân chính là như vậy, khi nhận được Diêm sư phát ra thư mời lúc, giả hủ không chút do dự chỉnh lý tốt hành lý chuẩn bị lên đường. Trên đường, giả hủ ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ đồng dạng đến từ Lương Châu nổi danh nhân sĩ Thành Công Anh. Hai người trò chuyện vui vẻ, vì vậy liền kết bạn mà đi, cùng nhau đi theo một chi thương đội bước lên tiến về Tịnh Châu con đường. Thực không dám giấu giếm, nếu không phải Diêm sư thịnh tình mời, tại hạ sợ rằng sớm đã dấn thân vào tại đồng công dưới trướng hiệu mệnh. Giả hủ nhẹ nhàng nhấp một miếng trong chén trà thơm, chậm rãi đặt chén trà xuống về sau, không khỏi thở dài một cái thật dài. Nghe nói như thế, ngồi tại đối diện Thành Công Anh không nhịn được khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, nhìn chăm chú giả hủ hỏi tới, đồng công. Chẳng lẽ ngài trong miệng nói tới vị này đồng công chính là cái kia uy trấn thiên hạ, quyền nghiêng triều chính đồng chắc đồng trọng dĩnh hay sao? Giả hủ khẽ gật đầu, bày tỏ ngầm thừa nhận. Đón lấy, hắn tiếp tục nhẹ giọng giải thích lên đoạn kia chuyện cũ, không sai, chính là người này. Nhớ ngày đó, ta đi qua Phùng Dực quận thời điểm, một lần tình cờ gặp gỡ bất ngờ đồng công con rể, Lý Nho Lý tiên sinh Văn Ưu. Tiên sinh Lý cùng ta đồng xuất Lương Châu, mới quen đã thân, lực quên ta cùng nhau nhờ và đồng công môn hạ, tổng cầu đại nghiệp. Chỉ tiếc khi đó ta đã ở Lạc Dương sống ngủ thời gian dài đến 3 năm lâu, nản lòng phách trí, lại không nửa điểm lòng tiến thủ, cho nên lời nói dịu dàng cự tuyệt tiên sinh Lý ý tốt. Nói đến chỗ này, giả hủ ánh mắt thay đổi đến có chút ảm đạm vô quang, phản phất còn đắm chìm tại ngày xưa không được như ý bên trong. Một bên Thành Công Anh lại đối một đoạn này kinh lịch tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi tình. Hắn âm thầm nghĩ thầm, có thể được đến đồng chắc như vậy đại nhân vật ưu ái có thừa, giả hủ thật là phúc khí lớn. Phải biết, đồng chắc bây giờ tay cầm trọng binh, khống chế triều chính đại quyền, có thể nói là dưới một người trên ba người. Mà chính mình, tuy nói đã từng có vào triều làm quan chi ý, nguyên bản định nương nhờ vào Hàn Toại tướng quân để cầu mở ra khát vọng. Nhưng trên thực tế, Hàn Toại bất quá là một cái tự phong làm Lương Châu thứ sử kẻ phản nghịch mà thôi, danh bất chính, ngôn bất thuận. Nếu như thật đầu nhập dưới trướng hiệu lực, sau này khó tránh khỏi sẽ bị người chọc cuộc sống, để liệt tổ liệt tông hổ thẹn chịu đủ. Nghĩ tới đây, Thành Công Anh trong lòng một trận phiền muộn, nhịn không được lại uống nhiều mấy cái nước trà. Nếu như không phải đến vạn bất đắc di tình trạng, nếu như không phải là muốn tại sắp đến Lương Châu hỗn loạn trong cục thế bảo vệ tốt chính mình gia tộc, Thành Công Anh như thế nào lại động tâm đi nương nhờ cái kia tại phản quân bên trong thực lực tựa hồ cường đại nhất Hàn Toại. Nhưng mà, làm đem Hàn Toại cùng Đồng Trác đặt chung một chỗ tương đối lúc, trên lệch liền lập tức hiện ra. Đồng Trác có thể là số lượng không nhiều, từ Lương Châu đi ra ngoài đồng thời trở thành triều đình trọng thần nhân vật một trong, mà còn hắn đối Lương Châu phản quân cũng không có biểu hiện ra rõ ràng địch ý tại quá khứ nhiều năm bên trong. Mỗi khi quân Hán cùng Lương Châu phản quân giao chiến thời điểm, Đồng Trác đều sẽ thu nhận đại lượng đầu hàng Lương Châu tù binh. Loại này phương thức hành động cùng đồng dạng đến từ Lương Châu một vị khác triều đình đại thần tạo thành chênh lệch rõ ràng. Như vậy, bây giờ Lương Châu người thống hận nhất người đến tột cùng là ai? Không hề nghi ngờ, chính là Hoàng Phủ Tung. Mọi người đối hắn quả thực hận thấu xương, thậm chí đến muốn ăn hắn thịt trình độ. Chỉ cần rơi vào Hoàng Phủ Tung trong tay Lương Châu người, đều không ngoại lệ đều sẽ bị hắn chế thành kinh quan. Hắn tàn nhẫn như vậy vô tình đối đãi Lương Châu bách tính, liền trong triều những cái kia có kiến thức đám quan chức đều không thể tha thứ. Dù sao, làm như vậy sẽ chỉ làm Lương Châu địa khu dành dụm càng ngày càng nhiều cứu hận, mà triều đình kỳ vọng nhìn thấy nhưng thật ra là Lương Châu có khả năng bảo trì an định hòa bình, mà không phải là kích thích dân bản xứ đối hán triều căm hận cảm xúc. Cùng Hoàng Phủ Tung bộ kia khiến người chán ghét đến cực điểm dáng dấp khách quan mà nói, đồng chắc quả thực chính là một đóa tươi mát thoát tục, da nước bùn mà không nhiễm trắng loãng không tì vết hoa sen. Hắn cái kia chính trực thiện lương lại hòa ái dễ gần hình tượng một cách tự nhiên thắng được Lương Châu người xuất phát từ nội tâm chỗ sâu chân thành tha thiết vô cùng yêu thích chi tình. Thế cho nên những cái kia sinh hoạt khốn khổ thất vọng, cùng đường mặt lộ Lương Châu dân chúng nhộn nhịp cam tâm tình nguyện tiến đến nhờ và phụ thuộc vào Đồng Trác, đồng thời cam nguyện trở thành thống trị phía dưới con dân. Vào giờ phút này quan trung địa khu đang đứng ở hỗn loạn tương bừng bên trong, ba trong quận phủ phong quận hiện nay chính rơi vào một tràng kịch liệt tàn khốc trong chiến đấu, bọn họ đang cùng khí thế hung hung Lương Châu phản quân mở rộng quyết tử đấu tranh, nhưng song phương không ai nhường ai, rằng co không xong, toàn bộ chiến trường có thể nói là giết đến hôn thiên hấp địa, khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, Kinh Triệu Doãn đồng dạng chưa thể may mắn thoát khỏi gặp nạn. Bởi vì trước đây Lương Châu phản quân đã từng tiến nhanh thẳng nhập quan trung nội địa, khiến nên khu vực bên trong trừ thành Trường An bên ngoài mà khác từng cái huyện thành đều là từng chịu đựng phản quân cực kỳ tàn ác cướp sạch cướp đoạt, đến nay vẫn chưa hoàn toàn từ trường hạo kiếp này bên trong thở ra hơi, vẫn như cũ lộ ra rách nát tàn lụi, cảnh hoang tàn khắp nơi. Lại nhìn Phùng Dực quận bên này tình huống lại khác nhau rất lớn, cứ việc nó đã từng chịu đựng Lương Châu phản quân vô tình tàn phá bừa bãi trà đạp, nhưng từ khi Đồng Trác tiến vào chiếm giữ đồng thời tiếp quản nơi đây về sau, tất cả đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là làm Đồng Trác dưới trướng bị tiêu mưu trí hơn người, tài hoa hơn người mưu sĩ Lý Nho được bổ nhiệm làm Phùng Dực quận quận thừa về sau càng là như vậy. Vị này nhân tài kiệt xuất biết do nếu muốn trợ giúp nhạc phụ của mình đại nhân đứng vững gót chân cũng phát triển lớn mạnh thực lực, đầu tiên nhất định phải có một khối vững chắc đáng tin căn cứ xem như dựa vào mới được. Kết quả là Lý Nho liền bắt đầu toàn lực ứng phó đầu nhập công tác, nghĩ hết biện pháp đi mời chào thu nhận đến từ quan trung cùng Lương Châu các nơi đại lượng trôi dạt khắp nơi người. Trải qua một phen cố gắng đánh liều, nguyên bản phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ Phùng Dực quận cuối cùng dần dần khôi phục ngày xưa sinh cơ sức sống, không chỉ có thể thực hiện bản thân cung cấp thỏa mãn tự thân nhu cầu, thậm chí còn có dư thừa lương thực có thể cung cấp chi viện đồng chắc quân đội sử dụng. Không chút nào khoa trương nói, nếu như không có Lý Nho cái này hiển tế tận tâm tận lực phụ trợ hiệp trợ, sợ rằng đồng chắc hôm nay căn bản không khả năng nắm giữ cường đại như vậy hùng hậu thế lực. Mà còn từ ấy năm tới nay đồng chắc đủ loại hành động cử động sinh ra ảnh hưởng phạm vi vượt xa khỏi Phùng Dực quận vùng thế giới này. Lương Châu đông đảo hữu thức chi sĩ đều là đã nhìn rõ đến thế cục biến hóa. Bởi vậy, rất nhiều Lương Châu danh sĩ nhận là nương nhờ vào đồng chắc có lẽ cũng là một loại có thể được chi đạo. Chương 1016, giả hủ cùng thành công anh, hạ, chương 1016, giả hủ cùng thành công anh, hạ, kể từ đó, gần như tất cả Lương Châu danh sĩ đều khát vọng tiến vào đồng chắc dưới trướng làm quan. Kết quả là, đồng chắc giống như một viên nóng ánh minh tinh rất được chú ý, trở thành mọi người truy đuổi đối tượng. Hắn thành công lôi kéo được số lớn Lương Châu danh sĩ cùng anh hùng hào kiệt, thế lực ngày càng lớn mạnh. Đối với thành công anh đến nói, muốn dẫn thân vào tại đồng chắc dưới trướng cũng không phải là chuyện dễ. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, nhân số càng nhiều liền lộ ra không tại chân quý. Cứ việc thành công anh lòng mang chí khí, hy vọng có thể tại đồng chắc thủ hạ mở ra kế hoạch lớn, nhưng bởi vì thiếu hụt thích hợp con đường, từ đầu đến cuối chưa thể được như nguyện. Giờ phút này nghe trước mắt vị này đồng dạng thanh danh truyền xa giả hủ đề cập Lý Nho phát ra thư mời lúc, hắn trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ chi ý lộ rõ trên mặt. Đối mặt thành công anh không che giấu chút nào ca ngợi tử, giả hủ khẽ lắc đầu, bày tỏ xem thường. Hắn cảm khái nói, đồng công mặt ngoài danh tiếng đang thịnh, khí thế bằng bạc, nhưng làm hắn hãm sâu hoàng đế cùng thế gia đại tộc ở giữa rắc rối phức tạp vòng xoáy bên trong lúc, sợ rằng cuối cùng khó thoát một kiếp. Trong ngôn ngữ để lộ ra sâu sắc sầu lo cùng bất đắc dĩ. Thành công anh đối với cái này cảm giác sâu sắc nghi hoặc, bởi vì hắn chưa hề tự mình tiến vào qua Lạc Dương chi địa, đối nơi đó hiện trạng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ thấy hắn đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, cuối cùng là duyên cớ nào đâu? Bây giờ triều đình thật sự có thể tha thứ một cái đồ tể xuất thân đại tướng quân tồn tại, hoặc là có thể tiếp nhận được một vị đến từ Lương Châu, tay cầm 5 vạn hùng binh lại cũng không phải là con em thế gia. Giả hủ liên tiếp đặt câu hỏi, ngựa khí bên trong mang theo vài phần trào phúng cùng chất vấn. Nghe đến những vấn đề này, thành công anh nguyên bản ngay tại xoa xoa chính mình sợi râu tay bỗng nhiên ngừng lại, trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời vậy mà nghẹn lời không phản bắt được. Nhìn thấy thành công anh phản ứng như thế, giả hủ khỏe miệng hơi dương lên, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Đó lấy, hắn tiếp tục nói, Lương Châu quân đội đã kế tục không còn chút sức lực nào, rất nhanh liền sẽ rút lui. Một khi Thanh Châu chi chiến hết thể đều kết thúc, hoàng đế cùng thế gia ở giữa mâu thuẫn chắc chắn triệt để kích thích. Đương kim thánh thượng nhìn bề ngoài hoang đường, nhưng trên thực tế đối với khát vọng quyền lực dị thường mãnh liệt. Đến lúc đó, thiên tử tất nhiên sẽ nghị trăm phương ngàn kế đoạt lại đại quyền, mà hắn có khả năng dựa vào chỉ sợ cũng chỉ có đại tướng quân Hà Tiến cùng với cái kia 10 cái thái giám tạo thành cái gọi là thập thường thị. Những cái kia thế gia đại tộc sao lại tùy tiện khuất phục tại hoàng quyền phía dưới? Bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một tràng mới nội bộ tranh đấu không thể tránh được. Đồng công hiện tại mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng cùng quan đông địa khu thế gia hào cường khách quan lượng, cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu chút. Nói xong lời nói này về sau, giả hủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đồng thời dùng tay chậm rãi vuốt cằm chỗ thưa thất sợi râu. Cứ việc giả hủ cũng không biết Lưu Hành sẽ tại năm sau chết bệnh, từ đó làm cho cung đình quyền lực xuất hiện trạng thái chân không. Bất quá vẹn vẹn từ khi tiền triều đình rắc rối phức tạp thế cục đến xem, hắn y nguyên có khả năng nhìn rõ trong đó mánh khóe, đồng thời làm ra tương đối phán đoán chuẩn xác cùng dự đoán. Dù sao tại Lạc Dương vượt qua 3 cái xuân thu tuyết nguyệt, trải qua mưa gió tang thương về sau, giả hủ đối lập tức toàn bộ thiên hạ thế cục có thể nói là thấm nhuần không bỏ sót, hiểu rõ tại tâm. Hiện nay triều đình đại quyền gần như toàn bộ rơi vào quan đông những cái kia danh môn vọng tộc chi thủ, nếu như muốn đem nó nặng mới đoạt lại trung ương chính quyền phía dưới, sợ rằng cần phải dẫn phát một tràng kinh tâm động phách nội bộ tranh đấu không thể, mà còn vô cùng có khả năng cuối cùng diễn biến thành các lộ chư hầu đều chiếm một phương, tư thế ngang nhau trạng thái. Nếu biết rõ hiện nay những này quan đông thế gia đều là tay cầm trọng binh, giá trị loạn này đời thời khắc, lại có nhà ai thế gia vọng tộc căng nguyện đần độn tự động từ bỏ tự thân nắm giữ quân quyền. Vì cầu tự vệ cầu sinh kế, bọn họ tất nhiên sẽ gắt gao bắt lấy cái này chi quân sự lực lượng vũ trang không thả. Kể từ đó, chắc chắn sẽ làm tức giận đến nguồn gốc vấn đề vị trí. Hoàng quyền giai tầng thống trị, đồng tiến mà dẫn đến địa phương thế lực công nhiên chống lại triều đình ý chỉ hiện tượng xuất hiện. Hơn nữa có lẽ sẽ còn trong bóng tối giật dây trong triều một số quyền thần đi cùng đường kim tiên tử phân cao thấp. Đối mặt dạng này rắc rối phức tạp lại biến ảo khó lường cục chính trị mặt, giả hủ thực tế khó mà nhìn ra thiên tử có khả năng thủ thắng bất cứ hy vọng nào ánh dạng đông tới. Đến mức đầu công, thì càng là tiền đồ chưa biết. Từ khi hắn rời bỏ Viên ra một ngày kia trở đi, phản đồ hai chữ liền thật sâu điêu khắc ở trên người hắn. Từ đó về sau, đồng chắc xem như là cùng quan đông thế gia bọn họ triệt để bề mặt. Tại Lạc Dương ở dài đến 3 năm lâu, giả hủ trong đầu có thể là lại quá là rõ ràng đám này quan đông thế gia đến cùng nắm giữ cường đại cỡ nào thực lực. Vô luận là từ nhân lực tài nguyên phương diện đến xem, vẫn là từ vật chất tài nguyên góc độ cân nhắc, đồng chắc thậm chí liền tiền tử đều không thể tới đánh đồng. Có lẽ chỉ có Tịnh Châu Mục Lý Uyên mới có thể miễn cưỡng cùng những này thế gia đại tộc chống lại. Quả thật, nếu như vẹn vẹn dựa theo nhân lực cùng vật lực tiêu chuẩn đi so sánh, như vậy cho dù là Lý Uyên bản nhân cũng khó có thể thắng qua toàn bộ Quan Đông địa khu những cái kia thế gia hào môn. Nhưng Lý Uyên chỗ có đủ cường đại vũ lực nhưng là bất kỳ người nào khác bao gồm tất cả Quan Đông thế gia ở bên trong đều theo không kịp tồn tại. Hắn cái kia không có gì sánh kịp vũ lực, đặt ở đương kim thời đại này tuyệt đối xưng được là vô địch khắp thiên hạ, có thể dễ dàng đánh tan bất kỳ một cái nào thế gia thế lực. Liền xem như danh xưng tứ thế tam công thanh danh hiển hách viên gia, tại đối mặt Lý Uyên xuất lĩnh tinh nhuệ kỵ binh lúc, cũng sẽ thay đổi đến giống như giấy mỏng đồng dạng không chịu nổi một kích. Mà cái này vừa vặn chính là Giả Hủ đi tới Tịnh Châu nguyên nhân vị trí. Mới đầu, Diêm sư phát ra chân thành mời làm cho Giả Hủ lòng sinh hiếu kỳ, muốn đích thân trước đến Tịnh Châu tìm tòi hư thực. Có thể là coi hắn chân chính bước vào Tịnh Châu cảnh nội, đồng thời chính mắt thấy nơi này phong thổ về sau, trong lòng liền bắt đầu sinh ra muốn nương nhờ vào Lý Uyên ý nghĩ. Dù sao, tại như vậy dung chuyển bất an loạn thế bên trong, thế mà còn có dạng này hoàn toàn yên tĩnh an lành coi yên vui, mà còn nơi đây người thống trị không những lòng ôm chí lớn, càng tay cầm cử thế vô song hùng binh mãnh tướng. Nếu như ngày sau thế cục phát sinh kịch biến, như vậy vị này Tịnh Châu mục cấp đoạt thiên hạ chính quyền khả năng không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thật lớn. Trải qua 3 năm này tại Lạc Dương thành đủ loại kinh lịch, đã từng hăng hái Giả Hủ đã ma diệt ngày xưa hào tình trang trí. Vào giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, tại cái này rối loạn, phong vân biến ảo thời đại bên trong, chỉ cầu có khả năng bảo vệ chính mình đầu này mạng nhỏ, đồng thời bảo vệ cẩn thận toàn cả gia tộc không bị hủy diệt là đủ. Không nghĩ tới, Văn Hỏa có thể đem nhìn cục thế đến như vậy thấu triệt khắc sâu. Thành Công Anh đầy mặt kinh ngạc nhìn chăm chú trước mắt vị này mưu trí hơn người Giả Hủ tiên sinh, không khỏi lòng sinh khâm phục chi tình. Liên tại một sát na này ở giữa, Thành Công Anh triệt để tin phục tại Giả Hủ cái kia siêu phàm thoát tục trí tuệ cùng kiến thức phía dưới. Đối mặt Thành Công Anh tán thưởng, Giả Hủ lại chỉ là khẽ lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói, kỳ thật cũng không có chỗ đặc biệt gì à, đơn giản chính là ta trải qua quá nhiều chuyện, hai nghe mắt thấy đến tương đối nhiều mà thôi. Sau khi nói xong, hắn bưng lên nước trà trên bàn khẽ nhấp một cái, tiếp tục khoan thai tự đắc thưởng thức ngoài cửa sổ phồn hoa náo nhiệt cảnh đường phố. Thành Công Anh nghe được Giả Hủ lời nói bên trong khiêm tốn chi ý, nhưng hắn cũng không có tiếp qua nhiều dây dưa nơi này chủ đề, mà là giơ lên trong tay chén hướng Giả Hủ chúc rượu bày tỏ kính ý. Giả Hủ thấy thế tự nhiên không dám thất lễ, liền vội vàng đứng lên đáp lại lấy để đối đãi. Sau đó hai người ngồi xuống lần nữa bắt đầu một bên thưởng thức trà nói chuyện phiếm, một bên quan sát dưới lầu rộn rộn rằng rằng như nước chảy chiếc xe người đi đường cùng với viên náo ồn ào chợ bữa sinh hoạt. Tình cảnh lần này khoa cử tuyển chọn nhân tài thật đúng là nhất tuyệt diệu kế sách nhà. Nó hoàn toàn phá vỡ ngày trước phân biệt đối xử, dòng dõi quan niệm rất nhiều điều kiện hạn chế, có thể nói là chân chính làm đến không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Chỉ cần có bản lĩnh thật sự liền có thể trổ hết tài năng được đến trọng dụng đề bạt, mà còn căn bản không cần cân nhắc gia đình bối cảnh hoặc cá nhân phẩm hạnh làm sao các loại nhân tố. Nghĩ đến chúng ta Tịnh Châu mục lần này cử động tất nhiên sẽ hấp dẫn đến vô số anh hùng hào kiệt trước đến nương nhờ vào hiệu lực. Thành Công Anh lòng tràn đầy vui vẻ đặt chén trà xuống ngồi ngồi mãi thôi nói. Nghe nói như thế, Giả Hủ nguyên bản bình tĩnh ánh mắt như nước đột nhiên có chút lóe lên động, tựa hồ như có điều suy nghĩ nhưng cũng không mở miệng nói chuyện. Chỉ thấy hắn yên lặng đưa ánh mắt về phía khu phố phía dưới bên trên những cái kia lui tới bận rộn không ngừng mọi người trên thân, phản phất muốn xuyên thấu qua bọn họ thấy rõ mảnh đất này phía sau ẩn giấu đi tình tiết ra sao cùng bí mật. Mà lúc này giờ phút này, màn đêm sớm đã lặng yên bao phủ đại địa, nhưng mà Tấn Dương thành bên trong nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ ánh đèn, hiện ra một phái phồn hoa náo nhiệt, sương thịnh phồn vinh cảnh tượng. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, khắp nơi tràn đầy vui vẻ cùng tiếng cười, mọi người top 5 top 3 dạo bước trong đó, hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc ngừng chân thưởng thức bên đường các loại biểu diễn. Rộn rộn ràng ràng đám người chen vai thích cánh, tiếng huyên náo liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt phi phàm. Đông đảo dân chúng bình thường bọn họ nhộn nhịp đi ra ra môn, dẫn thân vào tại mảnh này ồn ào náo động phố xá sâm ớt bên trong, thỏa thích hưởng thụ lấy phần này kiếm không dễ yên tĩnh thời gian. Chí mới minh, như vậy quy mô hùng vĩ Tấn Dương thành, thế mà đều chưa từng áp dụng qua cấm đi lại ban đêm chính sách. Xem ra vị kia đại tướng quân đối với thực lực bản thân quả thật có niềm tin tuyệt đối. Nam tử trẻ tuổi một bên gấp rắt lấy bên cạnh đồng bạn cánh tay, một bên không khỏi phát ra từ đáy lòng cảm thán. Ừm. Được xưng là hí trí tài thanh niên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó chậm rãi nói ra, Tấn Dương chính là tập hợp thiên hạ tài bảo chỗ, nếu như những tài phú này không cách nào tự do lưu động, vậy liền giống như vật chết đồng dạng không có chút giá trị có thể nói. Nguyên nhân chính là như vậy, Tấn Dương mới sẽ lựa chọn mở ra cấm đi lại ban đêm chế độ, lấy đẩy mạnh thương nghiệp mậu dịch phát triển. Chỉ có thông qua không ngừng giao dịch lui tới, mới có thể để cho tòa thành thị này chân chính thay đổi đến giàu có cường đại. Hắn lời nói ở giữa để lộ ra một loại sâu sắc suy tư chi tình. Chúng ta đoạn đường này đi tới, trải qua thiên tân bạc khổ, từ trung nguyên một mực hướng bắc đến Tân Dương. Trên đường đi thai ngay mắt thấy, đều là hỗn loạn tương bừng không chịu nổi, chiến hỏa bay tán loạn loạn thế chi tượng. Người nào có thể ngờ tới, liền tại mảnh này Thái Hành Sơn mạch phía tây, vậy mà hiện ra một bức phồn binh hưng thịnh, quốc thái dân an thịnh cảnh đâu. Vị này Tịnh Châu mục thật là thiên phú dị bẩm, tài trí hơn người nhà. Không những chỉ huy tam quân lúc anh dũng thiện chiến, mà còn tại quản lý địa phương phương diện cũng là có hiệu quả rõ ràng. Nhưng theo ta quan sát, cứ việc Tịnh Châu thương nghiệp mậu dịch dị thường thịnh vượng, nhưng loại này phồn bình tựa hồ là xây dựng ở đối ngoại xâm lược cùng cướp đoạt bên trên. Châu mục phủ lại thông qua đại quy mô khởi công xây dựng công trình bằng gỗ, đem cướp đoạt được đến tài phú liên tục không ngừng địa hạ thả tới tầng dưới chốt bách tính trong tay, lấy thực hiện cái gọi là tiềm tàng tại dân. Chương 1017, Quách Gia cùng Hí Chí Tài thượng. Chương 1017, Quách Gia cùng Hí Chí Tài thượng. Làm như vậy dĩ nhiên là tốt sự tình một cọc, có thể để dân chúng vượt qua giàu có sinh hoạt, nhưng từ lâu dài đến xem, nếu như một cái chính quyền không có đầy đủ tài chính thu vào xem như chống đỡ, như vậy nó căn bản là không có cách nuôi sống một chi cường đại quân đội. Mà mất đi lực lượng quân sự bảo đảm, bây giờ trước mắt tất cả tốt đẹp đều chỉ có thể giống như phủ dung sớm nở tối tàn thoáng qua liền qua mà thôi. Quách Gia một bên chậm rãi tiến lên, một bên nhìn chăm chú lên bên đường những cái kia đám người bán hàng rong liên tục không ngừng tiếng giao hàng, đồng thời lưu ý lấy ven đường ngay tại xây dựng bên trong các loại công sự cơ sở, bình luận. Tịnh Châu hiện nay cấp thiết nhất cần giải quyết vấn đề chính là tạo dựng một bộ hợp lý thu thuế hệ thống. Một bên Hí Chí Tài rất là tán thành gật đầu, hắn cặp kia sắc bén như chim ưng đôi mắt giờ phút này đang gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt chợ đêm, phảng phất muốn xuyên thấu qua ồn ào náo động biểu tượng xem thấu cất giấu trong đó huyền cơ cùng ảo diệu đồng dạng. Vào giờ phút này, Trung Nguyên đại địa, Hà Bắc địa khu dung chuyển bất an, chiến hỏa bay tán loạn, toàn bộ thiên hạ đều lâm vào hỗn loạn không chịu nổi cục diện bên trong. Có thể nói, thời đại này đã bước vào một cái binh hoang mã loạn thời kỳ. Cho dù là Trung Nguyên khu vực khăn vàng quân đã bị trấn áp xuống dưới, nhưng mà thế gian y nguyên khó khôi phục bình tĩnh của ngày xưa cùng an bình. Phóng tầm mắt nhìn tới, quan Tây khu vực Lương Châu quân đội thực lực hùng hậu, mà chiếm cứ tại Tây Bắc bộ Tịnh Châu quân cũng là khí thế hùng hùng, trừ cái đó ra, cả nước các nơi còn trải rộng vô số kẻ thổ phỉ cường đạo. Càng thêm mấu chốt chính là, trên triều đình thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu, càng lúc càng kịch liệt, như vậy tình hình như vậy phía dưới, sợ rằng lớn như vậy Hán Thất Giang Sơn sẽ đối mặt với hủy diệt cảnh hiểm nguy. Đối mặt tình cảnh này, Hí Chí Tài nhìn chăm chú bốn phía rộn rộn ràng ràng đám người cùng như nước chảy chiếc xe, như có điều suy nghĩ cảm thán nói, chúng ta nhất định phải trước thời hạn làm tốt ứng đối chuẩn bị, dạng này mới có thể tại cái này mảnh hỗn loạn thế giới bên trong bảo toàn chính mình nha. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh Quách Gia, đùi ngùi mãi thôi tiếp tục nói, Phù Hiếu, mặc dù ngươi xuất từ Dĩnh Xuyên Quách thị nhất tộc, nhưng trên thực tế giữa các ngươi huyết thống quan hệ đã tương đối xa lánh, có thể nói là đã sớm vượt ra khỏi đời thứ 5 trong vòng phạm vi. Cứ việc ngươi tài trí xác thực siêu phàm thoát tục, hơn xa người bình thường, thế nhưng tại đường kim cái này quan trường, cuối cùng có khả năng khống chế đại cục vẫn như cũng là những cái kia danh môn vọng tộc. Người và người tồn tại rõ ràng đẳng cấp phân chia, cái gọi là rồng sinh rồng phượng sinh phượng vọng tộc thứ tộc chỉ cùng đồng dạng thân phận hiển hách gia tộc thông gia kết giao, mà bình dân bách tính lại chỉ có thể lẫn nhau dựa vào. Đến mức cái kia đã từng rất được tôn sùng tiến cử chế độ, Lâm Hiếu Liêm, bây giờ cũng bất quá là biến thành các quyền quý thao túng quyền lực công cụ mà thôi. Giống chúng ta những này xuất thân thấp hèn người đọc sách, muốn tại cái này đại hán bộc lộ tài năng, có tư cách, quả thực chính là người si nói mộng. Nói xong lời nói này về sau, Hí Chí Tài nặng nề mà thở dài, đồng thời yên lặng nhìn chăm chú lên Quách Gia, tựa hồ hy vọng từ đối phương nơi đó được đến một chút đáp lại hoặc là an ủi. Quách Gia nghe vậy trầm mặt lại, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Hắn không khỏi nghĩ tới đã từng tại Dĩnh Xuyên thư viện cầu học thời gian, khi đó bọn họ cùng nhau đi học, nghiên cứu thảo luận học vấn. Từ khi trung bình 4 năm Tịnh Châu quân quy mô nhập quan về sau, tất cả đều phát sinh thay đổi. Lúc ấy, triều đình khẩn cấp hiệu triệu thiên hạ thế gia hào cường cấp tốc tổ kiến liên quân, chống tự ngoại địch xâm lấn. Tại cái này chàng gió nổi mây phun loạn thế bên trong, Tống Minh Quách đổ hưởng ứng hiệu triệu. Hắn dứt khoát xuất lĩnh lấy Dĩnh Xuyên Quách thị 2000 tinh nhuệ bộ khúc, nghĩa vô phản cố dấn thân vào tại Viên Thiệu dưới trướng, đồng thời bằng vào chắc tuyệt biểu hiện đến Viên thị gia tộc thưởng thức cùng coi trọng. Cuối cùng, Quách Đồ thành công được phong Hiếu Liêm vị trí, từ đó bước lên con đường hoàn lộ, một bước lên mây. Không chỉ là Quách Đồ một người, Dĩnh Xuyên địa khu đông đảo hào môn vọng tộc thế hệ tuổi trẻ cũng bậy nộn nhịp bắt trước, mượn từ mỗi cái gia tộc bối cảnh cùng thế lực, thuận lợi tiến vào quan trường hoặc quân đội, bắt đầu bộc lộ tài năng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản phi thường náo nhiệt Dĩnh Xuyên thư viện thay đổi đến vắng ngắt, ngày xưa đồng môn các hảo hữu đường ai nấy đi, chỉ có số ít còn chưa thành niên học sinh vẫn giữ ở chỗ này khổ đọc sách thánh hiền. Đối mặt cái này một cái thực tế, Quách Gia biết rõ chính mình đã vô pháp giống như trước như thế không buồn không lo ở tại trong thư viện. Dù sao hắn cùng Hí Chí Tài đều đã trưởng thành, dựa theo lẽ thường nên mở ra kế hoạch lớn. Huống chi, bây giờ trong thư viện học sinh phần lớn trẻ người non dạng, như lại cùng những này bao đầu tiểu tử cùng nhau học tập sinh hoạt, thực tế có chút không hợp nhau. Kỳ thật, đối với Quách Gia đến nói, rời đi Dĩnh Xuyên thư viện ngược lại cũng khiển trách lấy tiếp thu sự tình. Chỉ là tại cái này coi trọng xuất thân dòng dõi thời đại, hắn sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối tồn tại một tia bất an cùng sầu lo. Cứ việc thân là Quách thị nhất tộc, nhưng cuối cùng thuộc về chi thứ huyết mạch, so với đích hệ tử tôn mà nói, địa vị tự nhiên kém hơn một chút. Ngày bình thường, người khác có lẽ lo ngại mặt mũi sẽ không ngay mặt chỉ trích cái gì, nhưng sau lưng khó tránh khỏi sẽ có lời đàm tiếu truyền ra, đối hắn xuất thân bày tỏ xem thường kinh thường. Mà Hí Chí Tài xuất thân thấp hèn, so Hàn Môn còn thấp hơn hơi rất nhiều. Chỉ xem hắn cái kia đặc biệt danh tự liền có thể nhìn thấy một hai mánh khỏe. Phải biết, ở thời đại này bên trong, mọi người bình thường nhận là dòng họ bên trong một chữ độc nhất càng tôn quý hơn một chút, nhưng mà, Hí Chí Tài lại hết lần này tới lần khác lấy cái song chữ tên, Hí Chí Tài cái này không thể nghi ngờ làm cho hắn tại đông đảo hảo môn con em quý tộc bọn họ trước mặt lộ ra như vậy không hợp nhau, phản phát sinh ra liền bị đánh lên đê tiện lạc cấn đồng dạng, căn bản không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Có lẽ nguyên nhân chính là như thế đi, hai cái này người đồng bệnh tương liên cuối cùng mới có thể đi đến cùng một chỗ đi, đồng thời kết xuống một đoạn thâm hậu tình nghĩa. Chỉ thấy Hí Chí Tài đầy mặt cảm kích đối Quách Gia lời nói, lần này thật sự là làm phiền Phụng Hiếu cùng Vi Minh ta một đường khó khăn buôn ba đến đây, đến Tấn Dương. Quách Gia thì lơ đến khẽ mỉm cười đáp lại nói, chuyện này kỳ thật tiểu đệ chính ta cũng là trong lúc rảnh rỗi nhà, vừa vận nhân cơ hội này hộ tống huynh trưởng cùng nhau trước đến mở mang kiến thức một chút vị kia uy chấn thiên hạ trùng thiên đại tướng quân Hiên Ngang Anh Tư. Nói xong về sau, hai người không khỏi nhìn nhau cười lên ha ha. Dù sao hai người bọn họ ở giữa giao tình không phải bình thường, thực tế không cần như vậy khách sáo rông dài. Tưởng tượng ngày xưa khổ đọc tuế nguyệt bên trong, hai người bọn họ đã từng cùng nhau đếm cả bị người lạnh nhạt cùng bài xích mùi vị, nhưng mà may mắn là hai người bọn họ đều nắm giữ phi phàm thiên tư cùng chắc tuyệt trí tuệ mới có thể. Nguyên nhân chính là như vậy, trở thành đông đảo đông học sinh bên trong Phượng Mao Lân Giác hi hữu chi kỷ bạn tốt. Phùng Hiếu, đối với vị này Tịnh Châu Mục, ngươi đến tuột cùng làm cảm tưởng gì đâu? Khí Chí Tài đầy mặt tò mò mở miệng dò hỏi. Quách Gia không chần chờ chút nào, chém đinh chặt sắt trả lời nói, cái kia còn phải hỏi. Đương nhiên là hùng tài đại lượng. A, vậy mà có thể được đến ngươi cao như thế khen ngợi, đến cùng từ chỗ nào có thể nhìn ra được đâu? Khí Chí Tài cố ý giả trang ra một bộ mở mịt không biết dáng dấp hỏi tới. Quách Gia khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó ngược lại hướng Khí Chí Tài đặt câu hỏi, chẳng lẽ Chí Mới Minh Chính ngài liền không nhìn ra được sao? Ha ha, đoạn đường này đi tới, tận mắt nhìn thấy chính thai nghe đủ loại sự tình, thực tế để người khó có thể tin. Vị Tiêu Tịnh Châu Mục phương thức tư duy cùng sở tác sở vi, quả thực cùng toàn bộ trên đời này tất cả những người khác đều một trời một vực. Hắn áp dụng đóng quân khai hoang quân đội khai hoang đất hoang biện pháp đến phát triển nông nghiệp sinh sản, hợp phái quân hộ đi thủ vệ biên cương địa khu, đồng thời lại an bài phủ bình chú đóng ở từng cái địa phương phụ trách duy trì trị an ổn định. Không những như vậy, hắn còn chuyên môn thiết lập đồn điền chỗ, vệ sở cùng với long tướng phủ chờ một hệ liệt đơn vị làm căn cơ điểm chống đỡ, từ đó thành công vượt qua những cái kia truyền thống trên ý nghĩa quan viên giai tầng còn có bản xứ có quyền thế hào môn quý tộc phạm vi thế lực hạn chế, có khả năng trực tiếp thâm nhập đến cơ sở địa phương công việc quản lý công tác bên trong đi, làm cho các hạng chính sách pháp lệnh đều phải lấy thuận lợi quán triệt chấp hành. Cái này đủ loại cử động đều là chúng ta Đại Hán Vương triều còn kém rất rất xa nha. Khí Chí Tài hồi tưởng lại khoảng thời gian này đến nay tự mình kinh lịch cảm thụ về sau, không khỏi kinh ngạc vạn phần cảm khái. Nguyên bản nhận là Lý Uyên bất quá là một giới lô mang vũ phu mà thôi, mỗi đến một chỗ liền cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, khiến dân chúng lầm than, cỏ cây tàn lụi, còn thường thường bức ép số lớn trôi dạt khắp nơi người, phô trương thanh thế lấy cường tráng uy. Người này sở dĩ có thể thành công giải vây Trường Xã thành, đồng thời đánh tan Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn xuất lĩnh hệ ngoại quân đội lấy được hai lần đại thắng, trùng hợp đụng tới Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi tiến đánh Ba Tài, vì vậy hắn thừa cơ từ quân địch phía sau tập kích đến đây, không những giải cứu Trường Xã khốn, còn hợp nhất Ba Tài thủ hạ khăn vàng quân thế lực còn xuất lại. Ngay sau đó thừa thắng truy kích, cho Hoàng Phủ Tung quân đội lấy chí mệnh một kích. Thắng lợi như vậy thực tế quá mức ngẫu nhiên, bất kỳ cái gì một cái phân đoạn không may xuất hiện đều sẽ dẫn đến cả bàn đều thua, có thể không nói qua trường chút nào, vị này trùng tiên đại tướng quân quả thực chính là cái chính cống dân cờ bạc. Có thể chính là như thế một cái thiên vị mạo hiểm dùng binh dân cờ bạc, lại có lá gan lớn như thế dám trực tiếp đánh vào kinh thành Ngạc Dương, thật có thể nói là không thể tưởng tượng. Hồi tưởng lại lần đầu nghe Lý Uyên những này truyền kỳ kinh lịch thời điểm, Khí Chí Tài trong lòng vẫn như cũ khó mà bình tĩnh, đến nay vẫn đối tất cả những thứ này cảm thấy khó có thể tin. Dù sao, nếu như đổi lại là bản thân hắn đưa thân vào năm đó Lý Uyên vị trí hoàn cảnh bên trong, chỉ sợ cũng không cách nào bảo đảm chính mình sử dụng ra một chiêu này bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu nhất định có khả năng đạt hiệu quả. Cái này khiến Lý Uyên tại Khí Chí Tài trong lòng tăng thêm một vẻ thần bí khó lường sát thái. Nguyên bản, làm bọn họ đánh vào Hà Lạc địa khu lúc, Khí Chí Tài từng dự liệu được vị kia tên là Lý Uyên cùng với xuất lĩnh, vẹn vẹn thành lập 3-4 tháng lâu quân đội, tất nhiên sẽ bị Lạc Dương phồn bình cảnh tượng làm cho mê hoặc cùng say mê. Nhưng mà, sự thật lại hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vị này được vinh dự trùng thiên đại tướng quân nhân vật, vậy mà thể hiện ra vượt mức bình thường nhu lực cùng quyết đoán lực. Một khi đánh hạ Hà Lạc địa khu, hắn cũng không nóng lòng tiến quân Lạc Dương, mà là xảo diệu chỉ huy cấp dưới quân đội mở rộng toàn diện hành động, quét ngang toàn bộ Hà Lạc địa vực. Kể từ đó, Lạc Dương xung quanh bát đại quan hải tất cả đều rơi vào khống chế bên trong, chỉ có Hàm Cốc quan vẫn thủ vững cương hàng. Càng kinh người hơn chính là, Lý Uyên thành công đối Lạc Dương áp dụng dài đến một tháng lâu nghiêm mật phong tỏa, khiến tòa thành trì này rơi vào tứ cố vô thân cảnh giới. Chương 1018, Khí Chí Tài cùng Quách Gia, hạ, chương 1018, Khí Chí Tài cùng Quách Gia, hạ, tại trong lúc này, hắn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi, cho đến một khắc cuối cùng vừa rồi xuất quân bước vào Lạc Dương thành cửa. Đều cho rằng vị này trùng thiên đại tướng quân sẽ giống phía trước phá thành như thế, phóng túng binh cướp bóc đốt giết, huyết tẩy đại Hán quốc đô. Đem tòa này cử thế vô song, phú giáp thiên hạ Lạc Dương thành huyết tẩy lúc. Lại không nghĩ rằng vị kia trùng thiên đại tướng quân cũng không hạ lệnh đổ thành, ngược lại điều động số lớn quân đội ngay ngắn trật tự lái vào Lạc Dương thành. Bọn họ kỷ luật nghiêm minh, không đụng đến cây kim sợi chỉ, tựa như một chi nghiêm chỉnh huấn luyện vương giả chi sư. Bất quá ngay sau đó phát sinh một màn lại khiến thiên hạ trố mắt đứng nhìn, trong lòng vừa bận dâng lên một tia hy vọng nháy mắt tan vỡ. Trùng thiên đại tướng quân mặc dù buông tha toàn bộ Lạc Dương thành, nhưng đối với nội thành những cái kia quan to hiển quý bọn họ, hắn nhưng là không lưu tình chút nào à. Đối những cái kiêu mưu đồ chạy trốn công khanh đám đại thần đại khai sát giới, thậm chí liền đức cao vọng trọng thái úy Dương Tứ đều chết thảm tại dưới đao của hắn. Cái này liên tiếp biến cố đột nhiên xuất hiện thực sự là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chiếm lĩnh Lạc Dương phía sau Lý Uyên có thể sẽ thuận thế leo lên hoàng vị, trở thành một đời đế vương, ai biết hắn tiếp xuống sở tác sở vi lại lần nữa lật đổ ta nhận biết. Khí Chí Tài quay đầu nhìn hướng bên cạnh không nói một lời Quách Gia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Mà Quách Gia thì yên tĩnh lắng nghe, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trong bất chi bất giác, hai người chạy tới một nhà phi thường náo nhiệt tiểu lâu phía trước. Hai người tới một tấm bàn trống phía trước ngồi xuống, điểm mấy cái tinh xảo thức nhắm cùng hai bình hương thuần rượu ngon, sau đó ngồi đối diện nhau. Khí Chí Tài bưng chén rượu lên khẽ nhấp một cái, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Quách Gia, ta nguyên bản nhận là Tịnh Châu Mục chiếm lĩnh Lạc Dương về sau, liền sẽ đem nơi đây xem như căn cứ địa phát triển lớn mạnh chính mình thế lực. Nhưng để ta bất ngờ chính là, Lý Uyên tại chiếm lĩnh Lạc Dương ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong, vậy mà dẫn đầu số lớn quân đội hướng bắc thẳng tiến đến Hà Nội quận, không có một lát ngừng. Phùng Hiếu, nếu như đổi lại là ngươi ở vào tình huống như vậy phía dưới, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Sẽ hay không lựa chọn đóng giữ Lạc Dương? Quách Gia có chút nheo mắt lại, trầm tư một lát sau đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng chấm lấy một chút trên bàn trong chén nước sạch, sau đó tại bóng loáng bằng gỗ trên mặt bàn chậm rãi vẽ ra một vòng tròn. Hắn một bên nhìn chăm chú cái vòng tròn này, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Lạc Dương, đây là thiên hạ hạch tâm vị trí. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chỉ cần có người có thể trưởng khống lấy mảnh đất này, như vậy người này liền có thể bị coi là thuận theo thiên mệnh người. Nhưng cùng lúc đó, phần này cái gọi là thiên mệnh cũng không phải tùy tiện liền có thể chịu được nổi. Dù sao, một khi thân ở thiên hạ chi trung ương vị trí, cũng liền biểu thị sau này muốn gặp phải địch thủ sẽ giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng hướng vào tới. Mặt ngoài nhìn như có lẽ đã có được thiên hạ trung tâm, nhưng trên thực tế bất quá là khốn thủ một góc, ngồi chờ chết mà thôi. Năm đó Trùng Thiên đại tướng quân nếu là thật sự quyết định lưu tại Lạc Dương lời nói, sợ rằng đã sớm biến thành cho bụi." Nói xong lời cuối cùng, Quách Gia không khỏi than nhẹ một tiếng. Đúng là như thế. Nhìn bề ngoài tựa hồ vô cùng huy hoàng chói mắt, nhưng trên thực tế đã rơi vào tuyệt cảnh bên trong. Nhớ năm đó, Xích Mi quân phát động phản loạn lúc, khí thế hung hăng đánh vào thành Trường An, đồng thời nhận là chỉ cần chiếm lĩnh tòa này đô thành liền có thể nắm giữ toàn bộ thiên hạ đại quyền. Nhưng mà kết quả làm sao? Bọn họ cuối cùng vẫn là bại bởi Quang Võ Đế, làm cho Lưu Gia có thể kéo dài lâu đến trăm năm lâu thống trị địa vị. Khí Chí Tài một bên khẽ gật đầu, bày tỏ đối Quách Gia quan điểm đồng ý, một bên cảm khái vạn phần nói ra, vị này đến từ Tịnh Châu Châu Mục có khả năng tại thành công cướp đoạt Lạc Dương về sau, dứt khoát kiên quyết hạ lệnh rút quân rời đi cái kia nơi phồn hoa. Vẹn vẹn từ một cử động kia đến xem, liền có thể biết hắn tuyệt đối không phải là cái nhân vật đơn giản, mà còn thông qua quan sát năm gần đây thế cục không ngừng diễn biến cùng phát triển, cũng vậy hoàn toàn xác minh ta cái này phán đoán. Hiện tại toàn bộ Đại Hán hướng cương thổ bên trên khắp nơi đều là chiến hỏa bay tán loạn, khói thuốc súng bao phủ, chỉ có Giang Đông địa khu coi như tương đối an định một chút, mà dẫn đến loại này cục diện hỗn loạn xuất hiện kẻ cầm đầu, không hề nghi ngờ chính là vị này Tịnh Châu Mục. Khí Chí Tài nghĩa chính ngôn từ địa điểm bình tĩnh thế trước mặt. Đó lấy, hắn lại chém đinh chặt sắt khẳng định, một đường chứng kiến hết thảy, Tịnh Châu một mực tại tích cực chủ bị lực lượng quân sự, thời khắc chuẩn bị lần tiếp theo hướng đông hoặc hướng tây tiến quân tác chiến. Sau này phiến đại địa này đến tuột cùng sẽ họ gì, sợ rằng cũng vô pháp dự liệu được đến. Nói đến đây, Khí Chí Tài toát ra một loại sâu sắc sầu lo chi tình. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Quách Gia đột nhiên mở miệng hỏi, "Chí Mới Minh vì sao coi trọng như thế vị này Tịnh Châu mục đâu?" "Bởi vì ta ở trên người hắn nhìn thấy hy vọng." Khí Chí Tài thần sắc sục sôi, ngữ khí kiên định la lớn, phản phất muốn đem câu nói này in dấu thật sâu in tại trong lòng của mỗi người đồng dạng. Một bên Quách Gia nghe lời ấy, không khỏi nhíu mày, nghi hoặc hỏi tới, chẳng lẽ nói Chí Mới Minh là tính toán vào sĩ Tịnh Châu mục? Khí Chí Tài không chút do dự gật đầu đáp, đúng vậy. Trước đó, làm ta còn chưa bước vào Tịnh Châu thời điểm, nội tâm vẫn có rất nhiều lo lắng cùng do dự, nhưng mà, từ khi đi tới cái này mảnh thổ địa về sau, tất cả lo nghĩ nháy mắt tan thành mây khói. Giờ phút này, ta có thể khẳng định, vị này Tịnh Châu mục tất nhiên sẽ trở thành cái kia có khả năng thay thế Lưu Thị Vương triều thống trị thiên hạ một đời mới bá chủ. Hắn lời nói âm vang có lực, tràn đầy tự tin. Ngay sau đó, Khí Chí Tài dừng lại một chút một lát, tiếp tục cảm khái vạn phần nói ra, đương nhiên, đối Tịnh Châu mục ký thác kỳ vọng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng càng thêm mấu chốt chính là, hắn sắp phổ biến khoa cử chế độ. Một khi khoa cử mở ra, vô luận mọi người mang loại nào động cơ tham dự trong đó, đối với giống chúng ta dạng này xuất thân bình thường hàn môn tử đệ mà nói, không thể nghi ngờ cung cấp một đầu thông hướng hoạn lộ quang minh đại đạo. Trái lại Đại Hán triều đình, ta thực tế khó mà tìm ra thuộc về mình cơ hội phát triển a. Nói đến đây lúc, Khí Chí Tài không tự chủ được khẽ lắc đầu, biểu thị ra đối hiện trạng bất mãn cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, Khí Chí Tài ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú Quách Gia, khẩn thiết khuyên bảo, "Phụ hiếu, đã như vậy, ngươi cần gì phải khăng khăng rời đi? Chàng bằng tạm thời ở lại chỗ này, cùng Ngô huynh cùng nhau dấn thân vào tại Tịnh Châu mục dưới chướng hiệu lực đi. Mặc dù ngươi thân là Dĩnh Xuyên Quách thị người, nhưng cuối cùng cũng bất quá là gia tộc bên trong chi thứ mà thôi. Tại Đại Hán quan trường, lấy thân phận của ngươi bối cảnh, sợ rằng rất khó tìm đến thích hợp được ra." Nghe lời ấy về sau, Quách Gia cũng không có lập tức trả lời, mà là lần thứ hai rơi vào trầm mặc trạng thái. Vào giờ phút này, suy nghĩ của hắn không tự chủ được bay về đến trước kia Tuế Nguyệt bên trong cùng mình cùng nhau cầu học hỏi đám kia đồng môn bạn học trên thân. Những người này đều là bởi vì mỗi cái gia tộc bối cảnh thâm hậu, dòng dõi cao quý, cho nên nhộn nhịp có thể trước thời hạn bước vào con đường hoàn lộ, nhưng mà trái lại tự thân thì y nguyên ở vào một loại không có việc gì, số ngưỡng thời gian hoàn cảnh. Cả ngày lưu luyến tại quán rượu trà lâu ở giữa, say đắm ở xa hoa truy lạc cảnh giới. Nếu như không phải lần này Hí Chí Tài khăng khăng muốn đem hắn đưa đến Tịnh Châu đến tận mắt nhìn một cái tình huống nơi này, sợ rằng cho tới giờ khắc này, Quách Gia vẫn cứ sẽ tiếp tục qua loại kia ngơ ngơ ngắc ngác, ngập trong vàng son sinh hoạt. Phụ hiếu, Đại Hán đã không cách nào dung nạp xuống chúng ta dạng này người. Chúng ta muốn trở nên nổi bật, mở ra khát vọng con đường đã sớm bị những cái kia quyền quý hào môn chỗ phong tỏa hầu như không còn, có thể nói để lại cho chúng ta kỳ ngộ thực sự là lắc đắc không có mấy. Mặc dù vị kia Tịnh Châu mục là cường đạo lập nghiệp, nhưng cho đến ngày nay, hắn đã xưng bá một phương, dưới tay nắm giữ vượt qua 10 vạn tên binh lính tinh nhuệ, đồng thời còn có liên tục không ngừng lại số lượng dư giả lương thảo vật tư xem như hậu thuẫn hỗ trợ. Trái lại Đại Hán triều đình bên này, thì chính hãm sâu tại song dây tác chiến hoàn cảnh khó khăn bên trong, có thể nói là hai mặt thù địch, bước đi liên tục khó khăn. Một khi đợi đến Tịnh Châu quân đội một lần nữa phá quan mà ra thời khắc, vô luận bọn họ lựa chọn tiến đánh Ký Châu vẫn là hàm cốc quan phía tây địa khu, toàn bộ thiên hạ ước chừng có khoảng 1/3 cương thổ đều sẽ toàn bộ rơi vào vị này Tịnh Châu thứ sử trong tay. Đến lúc đó, thế lực của hắn chắc chắn như mặt trời ban trưa, không ai bị nổi. Nếu như chúng ta lại thêm vào trong đó làm quan tham chính, sợ rằng liền sẽ không giống bây giờ như vậy nhẹ nhõm dễ dàng. Hí Chí Tài lời nói thấm thía, tận tình khuyên bảo khuyên đủ nói. Ai cũng không biết khoa cử có thể hay không trở thành thường lệ, nếu có hướng một ngày Tịnh Châu Mục có khả năng thành công nhập chủ Trung Nguyên địa khu, đồng thời cùng những cái kia thế gia đại tộc bọn họ đạt tới sau khi thỏa hiệp, y nguyên lựa chọn tiếp tục dùng để cử Hiếu Thuận Liêm Khiết chi sĩ xem như tiến vào hoạn lộ tiêu chuẩn đến tuyển chọn nhân tài, như vậy cho đến lúc đó chúng ta coi như thật một chút cơ hội cũng không có. Ngươi chẳng lẽ cam nguyện để chính mình đầy bụng kinh luân, một thân bản lĩnh cư như vậy bị không công lãng phí hết? Ngươi chẳng lẽ nguyện ý cả ngày ngơ ngơ ngác ngác ở tại trong tiểu quán uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự? Tịnh Châu có thể là cho đến trước mắt bày ở trước mặt chúng ta duy nhất một con đường sống. Hí Chí Tài nắm chắc Quách Gia tay, cảm xúc kích động dị thường là lớn. Đối mặt kích động như thế Hí Chí Tài, Quách Gia trong lúc nhất thời có chút sững sờ ngẩn người. Phải biết, tại đương kim dạng này, một cái hoàn toàn bằng vào người sinh ra dòng dõi đến bình phán địa vị xã hội cao thấp đặc thù thời kỳ lịch sử bên trong, mặc dù nói Quách Gia bản nhân bao nhiêu coi như được là đến từ Dĩnh Xuyên Quách thị gia tộc chi thứ chi nhánh huyết mạch, nếu như hắn chịu thả xuống cái gọi là mặt mũi đi khẩn cầu người khác hỗ trợ vận hành một cái quan hệ, có lẽ cuối cùng cũng có thể mưu đến một phần chức quan việc phải làm, chỉ bất quá khả năng vẹn vẹn sẽ chỉ là loại kia bé nhỏ không đáng kể nho nhỏ quan lại mà thôi. Nhưng đối với giống Hí Chí Tài loại này đã không cái gì ra thế hiện hách bối cảnh lại thiếu hụt thâm hậu căn cơ nội tình bình thường sĩ tử mà nói, như muốn thông qua bình thường con đường cầu được một quan nửa chức quả thực chính là người si nói mộng xa không thể chạm sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, làm Hí Chí Tài một lần tình cờ từ Dĩnh Xuyên học viện nơi đó biết được Tịnh Châu Mục Lý Uyên tính toán tại năm nay tháng 9 thời điểm chính thức cử hành một tràng mặt hướng khắp thiên hạ tất cả người đọc sách khoa cử khảo thí. Hí Chí Tài cũng không còn cách nào kềm chế nội tâm sôi trào mãnh liệt cảm xúc, dứt khoát kiên quyết rời đi Dĩnh Xuyên học viện, giữ chặt Quách Gia vị này đồng dạng âu sầu thất bại chí hữu cùng nhau bước lên tiến về Tịnh Châu con đường. Trên đường đi phong trần mệt mỏi, bọn họ đầu tiên là xuyên qua Dĩnh Xuyên đến Trần Lưu, ngựa không dừng vó tiếp tục tiến lên cho đến Ngụy quận, cuối cùng đi hồ quan phòng tuyến thuận lợi tiến vào Tịnh Châu cảnh nội. Chương 1019, lần thứ 2 khoa cử, thượng, chương 1019, lần thứ 2 khoa cử, thượng, mà chống đỡ lấy bọn họ kiên định như vậy tín niệm động lực cội nguồn chính là chôn giấu tại tâm ngọn nguồn chỗ sâu cái kia phần nóng bỏng vô cùng lý tưởng cùng khát vọng. Hí Chí Tài đã vùi đầu khổ số ghi 10 năm lâu, chỉ vì một ngày kia có khả năng đem tự thân tích lũy chi học thức tài hoa toàn bộ thi triển đi ra. Nhưng hiện thực lại luôn là tàn khốc vô tình, cứ việc hắn đầy bụng kinh luân, tài hoa hơn người, nhưng đại hán cũng không tính trọng dụng dạng này một cái không có tiếng tăm gì thanh niên tài tuấn. Đã như vậy hắn liền quyết định thay minh chủ, nương nhờ vào những cái kia chân chính thưởng thức cùng phân công hiền năng chi sĩ thế lực tập đoàn. Đối với Hí Chí Tài đến nói, tham gia khoa cử khảo thí không thể nghi ngờ trở thành kỳ thực hiện mục tiêu cuộc sống trực tiếp nhất hữu hiệu con đường một trong. Bởi vì chỉ có dựa vào tự thân vững vàng bản lĩnh cùng thực lực, mới có thể tại cái này chẳng kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, từ đó bước vào hoạn lộ đồng thời mở ra hoành đồ đại trí. Không cần leo lên quyền quý hoặc dựa vào hắn người dịu dắt tương trợ, hoàn toàn bằng vào người bản lĩnh thật sự đến nhu cầu chức quan địa vị. Đây chính là Hí Chí Tài cho tới nay chăm chỉ không ngừng theo đuổi rộng lớn khát vọng vị trí. Chí Mới Minh, theo tiểu đệ gặp vẫn là trước yên tâm chuẩn bị khoa cử thủ tục quan trọng hơn, nếu như chưa thể tên để bảng vàng trưởng cấp 3 trạng nguyên, cái kia lúc trước nói tới đủ loại sợ rằng đều chỉ có thể biến thành đàm tiếu mà thôi. Quách Gia ra sức tránh ra khỏi Hí Chí Tài nắm chặt không thả hai tay, đồng thời thiện ý nhắc nhở. Có thể đối mặt bạn tốt phiên này khuyên đủ chi ngôn, Hí Chí Tài cũng không để ở trong lòng, ngược lại không hề lo lắng đáp lại, phụng hiếu chớ có buồn lo vô cơ à, bằng hai ta tài trí học vấn, nếu như cuối cùng không được tuyển chọn rơi bảng lời nói, đó chỉ có thể nói những này các giám khảo không có ánh mắt không biết hàng, chân chính bị tổn thất sẽ là bọn họ mà không phải ta bọn họ. Dứt lời, Hí Chí Tài thuận tay nắm lên trên bàn bày ra bầu rượu, không chút do dự ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hiển thị rõ hào phóng thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc phong khoáng khí khái. Liên tại rượu ngon vào trong bụng nháy mắt, một cỗ mãnh liệt kích thích cảm giác đột nhiên đánh tới, làm cho Hí Chí Tài không khỏi bắt đầu kịch liệt ho khan, nguyên bản trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt giờ phút này càng là bị kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Quách Gia gặp tình hình này, đội vàng đưa tay đoạt lấy Hí Chí Tài bầu rượu trong tay, đồng thời nhẹ giọng trấn an, chậm một chút uống, chớ có gấp gáp. Đồng thời, hắn nhẹ nhàng phát Hí Chí Tài phần lưng, trợ giúp tuật khí. Hí Chí Tài ho kịch liệt đấu, nhưng vẫn cố nén thống khổ nói ra, "Phụ hiếu, bây giờ xem ra, cái này đã là chúng ta còn sót lại sinh lộ." Dứt lời, hắn cái kia che kín kia máu đôi mắt bên trong toát ra vô tận căm hận cùng không cam lòng. Vì sao những cái kia hảo môn quý tộc gia đình tự từ khi ra đời lên liền có thể ngồi hưởng thụ vinh hoa phú quý, tiền đồ như gấm, mà chính mình học hành gian khổ mười mấy năm, học phú ngũ xa, tài hoa hơn người, quay đầu lại chỉ vì hèn mọn thân thế mà bị nhốt tại thư viện bên trong, xung làm một giới tiên sinh dạy học. Hắn đồng dạng lòng mang chí khí hào hùng, khát vọng có khả năng cứu vớt thương sinh xa tắc, tạ phúc thiên hạ bất tính. Nhưng hiện thực lại là như thế tàn khốc vô tình, làm hắn cảm giác tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Giờ phút này, nồng đậm cồn đã ăn mòn Hí Chí Tài lý trí, làm cho hắn hai mắt đỏ thâm như máu, gắt gao nhìn chăm chú phương nam. Cái kia nơi xa xôi chính là đô thành Lạc Dương vị trí. Tại nơi đó, từng phát sinh qua quá nhiều để hắn vô cùng đau đớn sự tình, thế cho nên mỗi khi nhớ tới, trong lòng liền dâng lên một cỗ không cách nào ngăn chặn căm hận chi tình. Quách Gia yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt cái này đã bị đau buồn cùng phẫn uất thôn vệ bạn tốt, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Kỳ thật, hắn sao lại không phải cảm động thân thụ? Chỉ là do thân phận hạn chế địa vị cùng với đủ loại hạn chế, bọn họ cũng không đủ sức đi thay đổi cái này cố định vận mệnh quy tích. Đột nhiên, một ý nghĩ hiện lên Quách Gia trong đầu, hắn đột nhiên đưa ánh mắt về phía phương xa đại tướng quân phủ đệ, trong miệng thấp giọng thì thầm nói, khoa cử, có lẽ nó thật có thể mang đến một ít biến đổi. Cái này không thể nghi ngờ đưa cho thế gian ngàn vạn hàn môn tử đệ một đầu tấn thăng con đường, một cái thay đổi vận mệnh thời cơ. Cho đến ngày nay, Tấn Dương thành bên trong giống như thủy triều tràn vào số lớn đông học sinh. Vẹn vẹn chỉ là thông qua đối từng cái cửa thành ra vào học sinh con số thống kê sơ lược, liền đã cao đạt 4000 chúng. Càng đáng nhắc tới chính là, trong đó đến từ Tịnh Châu bản địa học sinh lại chiếm được nhiều hơn phân nửa. Không lộ như thế cơ số đủ để chứng minh, Tịnh Châu năm gần đây tại giáo dục sự nghiệp phương diện có thể nói kết quả nổi bật. Lý Uyên không chút nào keo kiệt đầu nhập kết xu tài nguyên, liên tục không ngừng đất là các đại thư viện hào phóng mở hầu bao. Không những tiểu lượng cao cung ứng chân quý sách vở cùng chất lượng tốt trang giấy chờ văn hóa vật dụng, thậm chí liền bút mực giấy nghiên chờ truyền thống văn phòng tứ bảo cũng vậy đầy đủ mọi thứ lại tất cả miễn phí đưa tặng. Dũng tâm lương khổ, đơn giản là kỳ vọng có khả năng bồi dưỡng ra từng đám thuộc về hắn dưới trướng kiệt xuất nhân tài. Từ trung bình 2 năm lên đến nay đã trải qua 3 cái nóng lạnh. Tại cái này dài dằng dặc chờ đợi về sau, Lý Uyên cuối cùng nên đón đám đầu tiên học có thành tựu đám học sinh. Đối với cái này tuổi trẻ tài tuấn, Lý Uyên cũng không có quá cao yêu cầu, không hề hy vọng xa vời bọn họ có đủ cao thâm bậc nào học vấn, nhưng cầu bọn họ có khả năng đọc hiểu quan phủ ban bố chính lệnh, đồng thời chuẩn xác không sai lầm chỉnh lý quy nạp xuất xứ cần số liệu là đủ. Trên thực tế, Lý Uyên dưới tay không hề thiếu hụt quan lớn hiển quý, nhưng chân chính khan hiếm nhưng là những cái kia cắm rễ ở dân gian, tâm hệ triều đình, cơ sở còn lại. Nếu như Lý Uyên không muốn nhìn thấy chính mình bỏ bao công sức chế định chính sách không cách nào thuận lợi chuyển đến bình thường ngõ hẻm mạch, ban ơn cho dân chúng bình thường, như vậy hắn thế tất yếu nghĩ cách tránh đi những cái kia cầm giữ địa phương quyền lực thế gia đại tộc thế lực quấy nhiễu, bảo đảm chính lệnh thông suốt thẳng tới dân tâm. Mà muốn thực hiện cái này một mục tiêu, thì chỉ có ỷ lại những cái kia chân thành ủng hộ Lý Uyên thống trị nho nhỏ lại viên đến hoàn thành sứ mệnh. Từ một năm này bắt đầu, Tịnh Châu địa khu từng cái thư viện như măng mọc sau mưa hiện lên, đồng thời hiện ra bồng bột phát triển thế. Mỗi năm, những này thư viện đều sẽ nên đón một nhóm lại một nhóm hăng hái, tài hoa hơn người tuổi trẻ học sinh, mà mỗi giới tốt nghiệp nhân số càng là nhiều đến ngàn người. Đối mặt khổng lồ như thế nhân tài đội ngũ, làm sao tuyển chọn cùng phân công bọn họ? Đáp án chính là thông qua nghiêm khắc khảo hạch cùng sàng chọn chế độ, đem trong đó người nổi bật chọn lựa ra, ủy thác chức quan trách nhiệm. Cứ như vậy, không chỉ có thể phát huy đầy đủ những này ưu tú đám học sinh mới có thể trí tuệ, còn có thể là quản lý cung cấp kiên cố có lực hỗ trợ bảo đảm. Đáng nhắc tới chính là, theo thời gian chuyển rời cùng với Lý Uyên phạm vi thế lực không ngừng mở rộng phát triển, tương lai vô luận hắn thống trị khu vực kéo dài đến phương nào, những cái kia từ các thư viện thuận lợi tốt nghiệp đồng đám học sinh đều đem bị hợp lý điều phối điều động tiến về tương ứng chi địa nhậm chức hiệu lực. Có thể không chút nào khoa trương nói, chính là bởi vì nắm giữ nhóm này số lượng đông đảo lại tố chất vững vàng thanh niên tài tuấn xem như kiên cường hậu thuẫn chống đỡ, từ năm nay lên, Lý Uyên vừa rồi chân chính có đủ tranh giành trung nguyên, xương bá thiên hạ hùng hậu thực lực cùng cường đại lòng tin. Không hề nghi ngờ, những này học thành trở về đám học sinh chắc chắn gánh vác lên trọng yếu sứ mệnh trách nhiệm. Một phương diện muốn thay Lý Uyên tại địa phương cơ sở trưng thu quần quận không dứt thuế má tiền và lương thực vật tư tài nguyên, bảo đảm chính quyền vận hành cần thiết tài chính có thể đầy đủ cung ứng thỏa mãn. Một phương diện khác thì cần tích cực động viên đồng thời tổ chức tốt Lý Uyên khu quản hạt bên trong rộng rãi dân chúng quần thể lực lượng, khiến cho trở thành đẩy mạnh toàn bộ cỗ máy chiến tranh duy trì liên tục vận chuyển tiến lên mạnh mẽ động cơ động lực nơi cội nguồn. Có thể đoán được đến, trung bình năm thứ năm không thể nghi ngờ sẽ trở thành Lý Uyên nhân sinh trên đường có sự kiện quan trọng thức ý nghĩa mấu chốt bước ngoặt niên đại một trong. Trừ cái đó ra, còn có một điểm đồng dạng không thể bỏ qua. Đó chính là Tịnh Châu bên ngoài những nơi khác phạm vi bên trong cũng tồn tại số lượng không ít đọc sách cầu học người. Cứ việc hiện nay còn chưa sinh ra như Tuân Úc chợt như vậy thanh danh hiển hách vang dội nhân vật, nhưng chỉ riêng việc này mà nói, nó đã hướng thế nhân truyền lại phát ra một loại mãnh liệt rõ ràng không sai tín hiệu tin tức. Đương kim cái này phong vân biến ảo khó lường vô thường thời đại bối cảnh hoàn cảnh phía dưới, văn hóa tri thức lộ ra đặc biệt chân quý hi hữu khó gặp. Dù sao, vô luận là hào cường vẫn là bình thường nhà bình dân bách tính đỉnh, muốn thu hoạch nắm giữ loại này khan hiếm tính tài nguyên trôi trả ra đại giới đều là khá cao ngầm to lớn khó có thể chịu đựng đến lên. Cho dù giống hí trí tài loại này xuất thân thấp hèn người, gia tộc có ruộng đồng số lượng cũng nhiều đạt mấy trăm mẫu nhiều, đồng thời giao cho đông đảo hộ nông dân thay canh tác quản lý, kể từ đó mới có thể làm cho hí trí tài có khả năng toàn tâm toàn ý vùi đầu khổ đọc sách thánh hiền, mà không cần phân tâm tại mặt khác tạp vụ việc vặt bên trên. Tại cái này thời kỳ lịch sử, nếu như một gia đình có thể có được mấy trăm mẫu ruộng tốt, như vậy cái này gia đình tài phú cùng địa vị đã vượt xa hồ lúc ấy trên xã hội vượt qua 9,5 trở lên người ta. Bởi vì cái gọi là thương lâm kỳ thực biết lễ tiết, áo cơm đủ thì biết vinh nhục đối với tuyệt đại đa số sinh hoạt khốn khổ không chịu nổi hán triều lão bách tính mà nói, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng duy trì sinh kế liền đã đúng là không dễ sự tình, càng không nói đến đi tiếp thu văn hóa giáo dục hoặc học chữ. Bởi vậy, đối với bọn họ tới nói, đọc sách quả thực chính là một loại xa không thể chạm yêu cầu xa vời mà thôi. Dù sao, ở niên đại này bên trong, phàm là có điều kiện đọc sách học tập người, gia cảnh tình hình bình thường đều coi như không tệ mới được. Chỉ có thông qua không ngừng mà đọc sách vở, mọi người mới có thể hiểu chuyện đạo nghĩa, chỉ có hiểu được đạo lý về sau mới có khả năng có đủ quản lý quốc gia, tạo phúc thương sinh năng lực cùng tố dưỡng. Chính vì vậy, cho nên tại cái kia đặc biệt lịch sử giai đoạn bên trong, những cái kia cuối cùng được lấy đi vào hoạn lộ làm quan tham chính người, tuyệt đại bộ phận đều là đến từ danh môn vọng tộc hoặc là thế gia đại tộc bên trong. Kỳ thật, xuất thân tại thế gia đại tộc chuyện này bản thân cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng hỏng bét chính là những này thế gia đại tộc vì trưởng kỳ chiếm lấy toàn bộ quan trường quyền lực hệ thống, đem người dòng dõi xuất thân xem như bình phán ưu khuyết cao thấp duy nhất tiêu chuẩn, thậm chí còn căn cứ cái gọi là huyết thống thân sơ tới phân chia đồng thời phân phối các loại trọng yếu chức quan cùng tài nguyên chờ khan hiếm vật phẩm. Như thế cách làm hiển nhiên hoàn toàn rời bỏ sự vật phát triển biến hóa vốn có bình thường quy luật trật tự, chính là lẫn lộn đầu đôi. Cứ thế mãi đi xuống, triều đình cung điện chắc chắn dần dần biến thành các đại thế gia đại tộc khống chế phía dưới độc đoán cục diện. Đương kim thời điểm đại hán hướng chính là tình hình như vậy, mọi người chỉ coi trọng một người ra thế bối cảnh làm sao mà không phải là chân chính khảo sát bản thân tài hoa bản lĩnh đến tột cùng như thế nào, kết quả là liền xuất hiện đại lượng bài xích chen ép bần hán chi sĩ cùng với bình thường học sinh chờ hiện tượng phát sinh. Cứ việc hôm nay tới đây tham gia khoa cử khảo thí người bên trong xác thực bao gồm không ít đến từ Tịnh Châu bên ngoài địa khu đông đám học sinh. Chương 1020, lần thứ 2 khoa cử, trùng, chương 1020, lần thứ 2 khoa cử, trùng, hiện trường cũng không nhìn thấy chân chính trên ý nghĩa con em thế gia thân ảnh. So ra mà nói, những cái kia đến từ chi thứ gia tộc người nhân viên ngược lại là số lượng đông đảo, trừ cái đó ra, còn có tương đối một bộ phận thuộc về hào cường lớn giả tử đệ. Trong này có lẽ cũng vậy tồn tại một chút người mang tài học lại lựa chọn ẩn nấp thân phận, thay hình đổi dạng văn nhân học sĩ. Cứ việc Lý Uyên hiện nay quyền thế ngập trời, nhưng tại đại đa số người trong lòng, hắn vẫn như cũng không thoát khỏi được phản tặc cái này nhãn hiệu, nói chính xác hơn, có lẽ xưng là giặc khăn vàng mới đúng. Hà Bắc cùng Trung Nguyên khu vực đều là đụng phải khăn vàng lên quân khởi nghĩa tàn phá bừa bãi độc hại, khiến trật tự xã hội hỗn loạn không chịu nổi, dân chúng lầm than. Nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều đọc đủ thứ thi thư người đối với mấy cái này tạo phản người có thể nói căm thù đến tận xương thủy, mà thân là lãnh tụ Lý Uyên tự nhiên khó thoát mục tiêu công kích. Có thể nói, trận này từ tấm quấn bốc lên mầm thai vạ cuối cùng lại tái giá đến trên thân Lý Uyên, làm hắn mang trên lưng đều danh. Lý Uyên đỉnh lấy Thái Bình Đạo Đại Hiền Lương sư cùng với khăn vàng quân tiên sách thượng tướng chờ danh hiệu. Đến mức vị kia đương nhiệm Thanh Châu cử xoáy tâm quấn, thì y nguyên mượn Lý Uyên uy danh tại Hà Bắc cùng Trung Nguyên khu vực gây sóng gió. Trải qua một đoạn thời gian thực tiễn tìm tòi về sau, tâm quấn ngạc nhiên phát giác được, đặc biệt là Kỳ Châu, chỉ cần đánh ra Lý Uyên cờ hiệu, liền có thể dễ như trở bàn tay thắng được bản xứ dân chúng ủng hộ yêu quý, cùng làm đến những cái kia thế gia đại tộc cùng triều đình các quan lại sinh ra lòng kiêng kỵ chi tình. Sợ rằng liền Lý Uyên bản nhân cũng chưa từng ngờ tới, chính mình ở trên vùng đất này vậy mà nắm giữ như vậy to lớn lực chấn nhiếp. Cuối tháng 9, cuối thu khí sảng, ánh nắng tươi sáng. Khoa cử cái này một thịnh sự cuối cùng kéo ra màn che, vô số dấu trong lòng mộng tưởng và khát vọng đông học sinh giống như thủy triều tuôn hướng tòa kia bị trọng binh nghiêm mật thủ vệ khảo viện, chuẩn bị nên đón trận này nhân sinh bên trong đại khảo. Lý Uyên dáng người thẳng tắp đứng ở trên nhà cao tầng, hắn cặp kia thâm thúy mà sắc bén đôi mắt tựa như chim ưng đồng dạng, quan sát dưới lầu rộn rộn rằng ràng, người người nhốn nháo khảo viện. Vào giờ phút này, Thịnh Châu chư vị quan viên trọng yếu, các đại chủ bộ bọn họ cũng vậy nhộn nhịp đi cùng ở chỗ này, cùng nhau chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc. Diêm Trung cầm trong tay một phần kỹ càng ghi chép thí sinh tin tức văn thư, một mực cung kính hướng Lý Uyên bẩm báo, khởi bẩm đại tướng quân, theo thống kê, lần này tham gia khoa cử Tịnh Châu quê quán học sinh tổng cộng 2,496 người, theo sát phía sau thì là Ký Châu quê quán học sinh, nhân số nhiều đến 462 người, ngoài ra, Duyện Châu có 213 tên học tử tham dự trong đó, Thanh Châu cũng có 127 vị tài tuấn trước đến dự thi, U Châu phương diện có 138. Tên học tử nô nước tấp nập báo danh, Lương Châu địa khu đồng dạng phái ra 198 tên nhân tài ưu tú, mà Dự Châu càng là có 221 tên học tử tích cực dấn thân vào tại trận này cạnh tranh bên trong. Cuối cùng, đến từ tỷ lệ học sinh số lượng tương đối khá nhiều, cao đạt 372 người chúng. Diêm Trung dừng lại một chút một lát sau, tiếp tục báo cáo, trừ cái đó ra, còn có một chút những châu khác quận học sinh đường xa mà đến, bọn họ phân biệt đến từ Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu cùng với Ích Châu các vùng, những này nơi khác học sinh tổng số cộng lại bất quá chỉ là 57 người mà thôi. Dứt lời, Diêm Trung túi đầu nhìn thoáng qua trong tay văn thư, đồng thời khe khẽ thở dài, bày tỏ đối các nơi học sinh tình huống đã hiểu rõ tại tâm. Lý Uyên nghe xong Diêm Trung hồi báo về sau khẽ gật đầu, bày tỏ tán thành. "Ân, rất tốt." Lý Uyên mặt mỉm cười nhìn khắp bốn phía, trong mắt lóe ra tự tin cùng thỏa mãn chi sắc, đông đảo si tử nô nước tấp nập tham dự Tịnh Châu khoa cử sự tình, đủ thấy cái này đổ nhiều đất dụng võ. Càng đáng quý người, chính là có rất nhiều Tịnh Châu bên ngoài chi sĩ mộ danh mà đến, như thế tình hình thực khiến cô cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhớ ngày đó, cô cử binh đến nay đã trải 5 năm xuân thu rồi, ở giữa trải qua vô số gian khổ khốn khổ, nhưng hôm nay cuối cùng được gặp một ít kết quả, quả thật chuyện may mắn một cọc. Nói xong, hắn thoải mái cười to, tiếng cười quanh quẩn tại trên nhà cao tầng. Cả triều văn võ thấy thế, nhộn nhịp phụ hòa nói, đại tướng quân nói cực phải. Đại tướng quân thánh minh cơ trí. Đại tướng quân uy chấn thiên hạ, tứ hải quy tâm. Trong lúc nhất thời, A Duôn định hót không ngừng bên hai. Đối mặt như vậy khen ngợi từ, Lý Uyên mặc dù sớm đã nhìn lắm thành quen, nhưng thỉnh thoảng nghe vài câu, vẫn không khỏi vui vẻ ra mặt, ầm ĩ cười dài. Lúc này, một bên Trung Diêu cũng thừa cơ xen vào nói, theo thuộc hạ biết, lần này dự thi sĩ tử bên trong, đến từ Dự Châu người rất chúng, lại trong đó đa số đều là Dĩnh Xuyên nhân sĩ. Họ nghe qua đại tướng quân uy danh hiển hách, cho nên chuyên tới để nương nhờ vào hiệu lực. Ồ, còn có người đồng hương. Lý Uyên ra vẻ kinh ngạc hỏi. Hắn cặp kia thâm thúy mà sắc bén con mắt chăm chú tập trung vào trước mắt vị này ngày bình thường không có tiếng tăm gì, thâm tàng bất lộ Trung Diêu trên thân, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lý Uyên có chút hăng hái nhìn chăm chú Trung Diêu chờ đợi đối phương tiếp tục phát biểu. Chỉ thấy Trung Diêu cung cung kính kính khom lưng đi xuống, một mực cung kính hồi đáp, đó là đương nhiên, đại tướng quân ngài tại Dĩnh Xuyên địa khu cầm vũ khí nổi dậy. Đánh xuống như vậy cơ nghiệp, bây giờ đại tướng quân ngài lòng ôm chí lớn, mời chào bốn phương hào kiệt hiển sĩ, chúng ta Dĩnh Xuyên tử đệ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Nên nghĩa vô phản cố trước đến hiệu mệnh tại đại tướng quân dưới trướng. Dứt lời, Trung Diêu lại lần nữa thật sâu bái một cái, bày tỏ chính mình đối Lý Uyên kính trọng chi ý ngôn từ khẩn thiết chân thành tha thiết, không có chút nào nửa điểm giả tạo làm ra vẻ thái độ. Lý Uyên nghe thấy lời ấy, không khỏi thoải mái cười ha ha. Hắn hào sảng vỗ vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, ha ha ha, tốt. Đã như vậy, cô tất nhiên sẽ không bạc đãi những này đường xa mà đến đồng hương chi sĩ. Chỉ cần chư vị người mang tuyệt kỹ, tài hoa xuất chúng, cho dù là 2000 thạch chức vị, cô cũng sẽ không chút nào keo kiệt ban cho các ngươi. Tại mặt ngoài rõ ràng phía sau, Lý Uyên nội tâm lại như gương sáng đồng dạng rõ ràng. Trung Diêu lần này cử động đến tột cùng ý muốn như thế nào? Sớm tại khởi binh mới bắt đầu, Lý Uyên dưới trướng liền đã tạo thành quan văn trong tập đoàn hai đại trận doanh, một là lấy Hoàng Đô cầm đầu Dĩnh Xuyên phái, hai là lấy Diêm Trung làm đại biểu Lạc Dương phái. Cái này hai phái đều là năm đó Lý Uyên cử binh khởi nghĩa lúc kiên cố nhất hậu thuẫn lực lượng, cả hai ở giữa minh tranh ám đấu không ngừng, nhưng toàn bộ mà nói, vẫn là Dĩnh Xuyên phái hơn một chút. Nếu muốn tiến thêm một bước chia nhỏ, thì có thể đem Dĩnh Xuyên phái chia làm Hoàng Đô một phái cùng với Trung Diêu nhất hệ. Hoàng Đô cùng Trung Diêu thủ hạ đều là tụ tập đông đảo xuất từ Dĩnh Xuyên nhất hệ còn lại, nhưng cả hai cũng có trên lệch dị. Hoàng Đô giới trướng chúng quan bối cảnh phức tạp nhiều dạng, nó nguồn gốc rộng rãi, bao dung xã hội các giới, trái lại Trung Diêu chỗ lãnh thuộc nhân viên thì thuần một sắc đều là con em thế gia. Như thế mọi người nguyên là theo Lý Uyên công phá thành trì lúc bị bắt lấy được người, mắt thấy đường chạy trốn đoạn tuyệt, rơi vào đường cùng đành phải quy thuận tại Lý Uyên. Nhưng muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, sống yên phận, chỉ có leo lên tại Trung Diêu thế lực phía dưới mới có thể bảo vệ tự thân không việc gì. Từ Hoàng Đô chịu Lý Uyên sai khiến tiến về Hà Đông quận nhậm chức đến nay, nguyên bản lấy hắn cầm đầu Dĩnh Xuyên một phái ngừng lại người mất tâm xương, rơi vào rắn mất đầu hoàn cảnh khó khăn. Cùng lúc đó, Trung Diêu dưới trướng Dĩnh Xuyên phái lại như cá gặp nước phi tốc phát triển lớn mạnh. Đặc biệt là trải qua trận kia Đông Trình chiến dịch về sau, toàn bộ thiên hạ cách cục đột nhiên phát sinh biến cố, các phương chiến hỏa bay tán loạn không ngừng lan tràn ra. Ngày xưa bị tình thế ép buộc không thể không quy thuận Lý Uyên đám kia đám quan chức, mắt thấy trước mắt như vậy hỗn loạn không chịu nổi chi của mặt, đồng thời đem Tịnh Châu tới khách quan lượng một phen về sau, giật mình nơi đây không ngờ trở thành thế gian hiếm có một cõi cực lạc. Lần này cảnh tượng khiến đám này thế gia đại tộc người đối với Lý Uyên cách nhìn sinh ra biến hóa vi diệu, liền dần dần chủ động dấn thân vào đồng thời dung nhập Tịnh Châu bên trong. Tại cái này dung chuyển bất an, chiến hỏa bay tán loạn thời đại bên trong, mọi người khát vọng có khả năng tìm tới một cái cường đại mà đáng tin dựa vào đến bảo vệ chính mình cùng người nhà miễn chịu chiến loạn nỗi khổ. Vì vậy, rất nhiều hưu thức chi sĩ nhộn nhịp lựa chọn nương nhờ vào những cái kia có hùng tâm tráng trí lại thực lực hùng hậu quân chủ hoặc lãnh tụ, để có thể tại loạn thế bên trong cầu được một chút hy vọng sống đồng thời bảo đảm gia tộc an toàn ổn định. Đặc biệt là đối với những cái kia đến từ danh môn vọng tộc nhân sĩ đến nói, càng là như vậy. Bởi vì bọn họ gánh vác toàn cả gia tộc kỳ vọng cùng trách nhiệm, nếu như làm việc hơi có sai lầm, liền khả năng dẫn đến cả nhà bị tai họa ngập đầu. Nhiều năm qua, bọn họ một mực đi theo Tịnh Châu quân khắp nơi chinh chiến, mắt thấy qua vô số cái gia tộc trong nháy mắt bị một đạo đơn giản mệnh lệnh phá hủy hầu như không còn. Đối mặt dạng này gió nổi mây phun, biến ảo khó lường thế cục, bọn họ biết rõ chỉ có ôm chặt lấy Tịnh Châu đầu này thuyền lớn mới có khả năng giữ được tính mạng cùng với gia tộc vinh quang địa vị. Gần nhất phát sinh một việc lại cho những này con em thế gia bọn họ mới gợi ý Tịnh Châu 3 năm qua đi về sau lần thứ 2 cử hành khoa cử khảo thí. Tin tức này không thể nghi ngờ cho bọn hắn cực lớn cổ vũ cùng hy vọng. Nguyên bản cho rằng đã không có biện pháp gì có thể đột phá Tịnh Châu phòng tuyến, bọn họ bắt đầu suy nghĩ, cùng hắn phí hết tâm tư đi tính toán theo bên ngoài công phá Tịnh Châu, chẳng bằng đổi một loại sách lược, thử nghiệm từ nội bộ thấm vào, tiến tới thay đổi Tịnh Châu cách cục, khiến cho trở thành thế gia đại tộc khống chế bên dưới thiên hạ. Dù sao, đại tướng quân mặc dù nắm giữ phi phạm tài năng quân sự, nhưng quản lý địa phương còn muốn dựa vào người đọc sách. Như vậy, sao không thuận nước đẩy thuyền? Liên để những cái kia thế gia đại tộc đem nhà mình học chữ tộc nhân hệ thứ tất cả triệu tập lại, tham gia trận này khoa cử khảo thí. Cứ như vậy, đã thỏa mãn đại tướng quân mời chào nhân tài nhu cầu, lại có thể để thế gia đại tộc thông qua chuyển vận đại lượng ưu tú học sinh tiến vào quan trường, dần dần mở rộng phạm vi thế lực, cuối cùng thực hiện khống chế Tịnh Châu thậm chí cả nước chính quyền mục tiêu. Nếu muốn chân chính dung nhập Tịnh Châu đồng thời nắm giữ nơi này thế cục, đầu tiên phải làm cho chính mình biến thành Tịnh Châu một phần tử mới được. Kết quả là, đám này dã tâm bừng bừng người liền bắt đầu lợi dụng bên cạnh hiện có giao thiệp tài nguyên cùng chính trị thủ đoạn dần dần thẩm thấu vào Tịnh Châu các ngóc ngách, đồng thời thông qua đủ loại phương thức đến can thiệp Tịnh Châu nội chính công việc, nhu đồ từng bước một đem toàn bộ Tịnh Châu cải tạo thành phù hợp bọn họ lợi ích tố cầu răng rớp. Tựa như năm đó Quang Võ Đế Lưu Tú tính toán đo đạc cả nước thổ địa, thanh tra che giấu không báo sự tình lúc gặp phải trùng điệp lực cản cuối cùng không thể không hướng những cái kia hào môn các quyền quý khuất phục đồng dạng. Chỉ cần địa phương đại quyền vẫn một mực nắm tại thế gia trong tay, như vậy cho dù đối mặt như mặt trời ban trưa đại tướng quân cũng chưa chắc không thể khiến cho hắn làm ra thỏa hiệp được bộ. Mang như vậy tâm tư như vậy, đám này lòng dạ khó lường người mặt ngoài đối Lý Uyên tất cung tất kính, tận tâm tận lực cống hiến sức lực, vụ trộm lại không có ít giờ trò kéo bè kết phái, làm việc thiên tư. Chương 1021, công chiếm đại quận, thượng. Chương 1021, công chiếm đại quận, thượng. Nhưng cái này tất cả những thứ này Lý Uyên cũng không thèm để ý. Đối với bọn họ nội tâm điểm này tính toán, Lý Uyên chẳng qua là cảm thấy buồn cười đến cực điểm mà thôi. Nếu như đổi lại lúc khác hoặc là đổi thành địa phương khác khả năng thật sẽ khiến Lý Uyên cảm thấy một ít sầu lo bất an, nhưng bây giờ tình huống đã khác nhau rất lớn. Tịnh Châu các đại học viện cho Lý Uyên lớn nhất sức mạnh. Trừ trước mắt cái này 2400 dư tên sinh trưởng ở địa phương tại Tịnh Châu đông học sinh bên ngoài, Tịnh Châu các đại viện giáo mỗi năm đều sẽ liên tục không ngừng bồi dưỡng được lấy ngàn mà tính học nghiệp có thành tựu tốt nghiệp. Có nhiều như vậy nhân tài dự trữ xem như hậu thuẫn chống đỡ, Lý Uyên như thế nào lại sợ hai đám kia thế gia lại lần nữa ngóc đầu trở lại đoạt lại chính quyền. Lui một vạn bước nói liền tính Lý Uyên bản nhân nguyện ý gật đầu đồng ý, chỉ sợ hắn thủ hạ đông đảo đắc ý môn sinh cũng vậy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trên thực tế Lý Uyên chỗ chọn lựa sách lược tương đối giản lược nói tóm tắt. Đơn giản chính là mượn nhờ số lượng cực kỳ khả quan bình thường học sinh quần thể đi pha loãng rơi con em thế gia chiếm đoạt tỷ lệ mà thôi. Con em thế gia dù cho số lượng đông đảo, nhưng lại sao có thể so ra mà vượt phủ binh cùng quân hộ tử đệ nhân số. càng không cách nào cùng khắp thiên hạ bách tính tử đệ đánh đồng. Chỉ cần có thể bảo đảm khoa cử chế độ từ đầu tới cuối duy trì công chính, công bằng, như vậy những cái kia thế gia đại tộc chắc chắn dần dần bị chìm ngập tại quần quận lịch sử dòng lũ bên trong, cuối cùng mai danh nhận tích. Lại nói cái kia đại quận chi địa, trong đó có một tòa tên là Cao Liếu huyện thành. Tòa này nho nhỏ thành trì đã tiếp nhận dài đến hơn 2 tháng lâu chiến hỏa tẩy lễ. Cao Liếu chi chiến đến đây vừa rồi hết thảy đều kết thúc. Đối mặt Tịnh Châu quân đội giống như thủy triều liên tục không ngừng bánh xe đất phiên tấn công mạnh, Cao Liếu thành cuối cùng vẫn là khó mà chống đỡ được đi xuống. Chỉ thấy Trương Hợp cầm trong tay một đôi vô cùng sắc bén trường kích, dáng người thẳng tắp đứng ở trên tường thành. Hắn hai mắt trợn lên, râu tóc đều là dựng thẳng, trong miệng gầm thét, giết tới, giết sạch những địch nhân này, theo ta cùng nhau giết vào trong thành. Chờ sau khi chuyện thành công, bản tướng nhất định tự thân vì các ngươi nhất phủ. Thời khắc này Trương Hợp toàn thân đẫm máu, phản phất đã hóa thân thành một tôn sắt thần đến thế gian, mà trong tay hắn cặp kia trường kích càng là uy lực kinh người, mỗi một lần huy động đều sẽ mang theo một vòi máu tươi văng khắp nơi. Ngay sau đó liền có một tên quân địch đều thảm ngã xuống bỏ mình. Mắt thấy chủ tướng như vậy dũng manh không sợ, bên cạnh chúng đóng quân cũng là sĩ khí đại trấn, nhộn nhịp hô to, giết, trở thành phủ binh. Bọn họ từng cái giống như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng hung mãnh dị thường, trong tay nắm chặt nhiều loại binh khí, không chút lưu tình hướng về không ngừng lùi lại thủ thành binh sĩ bổ nhào qua. Hơn 2 tháng thời gian bên trong, song phương một mực ở vào kịch liệt giao chiến trạng thái. Trong đó, Tịnh Châu quân dùng chiến thuật xa luân, để mỗi một cái tham chiến đóng quân đều tự mình trải qua trận này kinh tâm động phách đến cực điểm công thành đại chiến. Mỗi một doanh đóng quân tình huống thương vong đều dị thường mãnh liệt, có thể nói là vô cùng thê thảm. Có khả năng may mắn còn sống sót các binh sĩ, không có chỗ nào mà không phải là anh dũng không sợ, dám chiến đấu người, bọn họ đã đem người sinh tử quên sạch sành sanh. Chính là dựa vào loại này thấy chết không sờn quyết tâm cùng dũng khí, mới có thể một bước một cái dấu chân dần dần đánh hạ Cao Liếu huyện tòa này kiên thành. Mà trên thực tế, tất cả những thứ này còn phải quy công cho Đặng Chi cố ý thả chậm tốc độ công kích. Phải biết, nguyên bản trong kế hoạch đại quận chi chiến đã hoàn toàn chệ hướng ban đầu mục tiêu dự chủ. Tiến đánh đại quận cũng không phải là vẹn vẹn giới hạn tại cướp đoạt thành trì bản thân đơn giản như vậy, càng quan trọng hơn là hy vọng mượn nhờ đại quận binh lực để Tịnh Châu đóng quân được đến đầy đủ rèn luyện cùng ma luyện. Tại quá khứ 2 tháng bên trong, Tịnh Châu quân tổng cộng phái ra nhiều đến 6 vạn tên đóng quân cùng với 3 vạn tên đầu hàng sĩ tốt tham dự trận này lễ mề công thành chiến dịch. 9 vạn đại quân liên tục không ngừng đối chỉ có không đến 5 vạn tên cư dân Cao Liếu huyện thành phát động thay nhau tấn công mạnh. Trải qua vô số lần kịch liệt chém giết về sau, trận này dài dằng dặc lại chiến tranh tàn khốc cuối cùng tại hôm nay trên họa dấu chấm tròn. Chỉ thấy Trương Hợp xung phong đi đầu, đích thân khoác lên nặng nghề áo giáp, dẫn đầu mười mấy tên tinh nhuệ tướng sĩ trực tiếp hướng cửa thành lầu đội ba đi. Vào giờ phút này, hắn có thể nói thế không ngăn được, gần như chưa đụng phải mảy may ngăn cản. Nguyên nhân không khác, những cái kia còn có năng lực chống cự ngoại địch xâm lấn thủ thành quân sĩ sớm tại lúc trước trong lúc kịch chiến toàn bộ bỏ mình hầu như không còn, còn những cái kia miễn cưỡng chống đến bây giờ người sống sót, thì phần lớn thân chịu trọng thương hoặc tàn tật, căn bản bất lực chống lại khí thế như hồng, sinh long hoạt hổ dũng mãnh Trương Hợp cùng với cấp dưới. Cho ta hướng, giết vào thành cửa lầu. Trương Hợp khàn cả giọng hô to một tiếng, lập tức một ngựa đi đầu xông vào trận địa địch bên trong. Mà cùng lúc đó, tại chiến trường một chỗ khác, Trương Bạch Kỵ chính xuất lĩnh lấy thủ hạ đám binh sĩ nhanh như điện chớp hướng về cửa thành lầu đội va đi. Hắn một bên vung vẩy trong tay vô cùng sắc bén hoàn thủ đao, một bên khàn cả giọng giận dữ hét, cùng lao tự hướng. Nhất định muốn trước ở Trương Cáp phía trước chiếm lĩnh tòa thành này lầu, đem phó duệ lao giả kia cho xử lý. Theo hắn ra lệnh một tiếng, sau lưng đám kia hung mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh các tướng sĩ nhộn nhịp bước nhanh, giống như mãnh hổ xuống núi đồng dạng hướng cửa thành đánh tới. Chỉ thấy Trương Bạch Kỵ xung phong đi đầu, xông vào trận địa địch phía sau liền đại khai sát giới. Trong tay hắn hoàn thủ đao lóe ra hàn quang, mỗi một đao vung ra đều sẽ mang theo một vòi máu tươi. Một tên quân phòng thủ bên mình nhào lên ôm chặt lấy Trương Bạch Kỵ bắt đuổi, nhưng Trương Bạch Kỵ lại không chút lưu tình giơ lên hoàn thủ đao, hung hăng chém vào đối phương chỗ cổ. Trong chốc lát, một cô nóng bỏng máu tươi phun ra ngoài, văng Trương Bạch Kỵ đầy người đầy mặt đều là. Đối mặt như vậy vết tinh kinh khủng tình cảnh, Trương Bạch Kỵ không những không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại lẻ lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy một cái vết máu ở khoe miệng, đồng thời lộ ra một bộ say mê trong đó biểu lộ. Phản phất cái kia máu tươi với hắn mà nói cũng không phải gì đó buồn nôn đồ vật, mà là thế gian vị ngon nhất quỳnh tương ngọc dịch. Lúc này, càng nhiều đóng quân liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng vào tới, bọn họ dầm dạp chẳng chỉ hiện đầy toàn bộ chiến trường, tựa như một đám tham lam con kiến điên cuồng thôn phệ Cao Liếu huyện cục thịt béo này. Mà tại Cao Liếu huyện tòa kia lung lay sắp đổ, rách mướp cửa thành lầu bên trong, Phó Duệ thân mặc một bộ cũ nát quận trưởng quan phục, tay phải nắm chặt một cái vết dì loang lộ trường kiếm, ánh mắt trống rông không có gì nhìn qua trước mắt lại lần nữa xông lên đầu tường địch nhân. Bây giờ hắn đã thay đổi đến so như cây khô, hai mắt bên trong lại không nửa phần ngày xưa hào quang cùng sinh khí, thay vào đó chỉ có sâu sắc tuyệt vọng cùng chết lặng. Kết thúc rồi hả? Phó Duệ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia mảnh âm trầm làm cho người khác hít thở không thông bầu trời. Tựa hồ liền thương thiên đều có thể cảm nhận được giờ phút này Phó Duệ sâu trong nội tâm tuyệt vọng cùng bi thương. Bốn phía truyền đến từng trận ồn ào cùng tiếng hò giết, nhưng những này tiếng vang đối với Phó Duệ đến nói đã giống như xa xôi mà mơ hồ mộng cảnh đồng dạng, không cách nào lại kích thích hắn mảy may tâm tình chập chờn. Trải qua dòng dã 2 tháng vượt mọi khó khăn gian khổ chống cự, Phó Duệ cuối cùng vẫn là không thể cứu vãn. Về vải không chịu nổi, tâm lực lao lực quá độ hắn, cũng nhịn không được nữa thân thể trọng lượng. Vậy hạ a, lão thần thực tế bất lực, không còn mặt mũi đối ta đại hắn a. Phó Duệ dùng hết cuối cùng còn sót lại một điểm lực lượng, hướng về phương nam ra sức gào thét lên tiếng, sau đó ngửa đầu hướng lên trời, phát ra một trận đình thai nhức óc thét dài. Ngay sau đó, Phó Duệ thân thể đống nhiên mềm nhũn, giống như một quả mất đi sức sống cây khô thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Kèm theo một tiếng nặng nề trầm đục, thân ảnh của hắn từ cao 3 trượng cửa thành lầu bên trên trùng điệp ngã xuống đến mặt đất. Không khéo chính là, vừa vặn có một thanh đứt gãy ra trường kích ngang dọc ở đây, sắc bén mũi kích bất thiên bất ỷ đâm xuyên qua Phó Duệ lồng ngực. Cứ như vậy, Phó Duệ lấy một loại bi trắng mà quyết tuyệt phương thức kết thúc cuộc đời của mình. Dù cho đến phần cuối của sinh mệnh, Phó Duệ cũng không có quên đã từng lập xuống lời thề, muốn cùng tòa thành trì này đồng sinh cộng tử. Tại mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn lấy cái chết làm do ý chí, hướng thế nhân chứng minh chính mình trung thành cũng không sợ. Giết! Cho lão tử bắt sống Phó Duệ người lão tặc này. Càng nhiều Tịnh Châu quân đội như thủy triều tràn vào cửa thành lầu bên trong, trong lúc nhất thời, toàn bộ cửa thành tràn ngập đối Phó Duệ kêu đánh kêu giết tiếng giống giận dữ. Tại quá khứ hơn 2 tháng thời gian bên trong, Tịnh Châu quân đối Phó Duệ có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, hận thấu xương. Đặc biệt là những cái kia đóng quân bọn họ, đối hắn quả thực hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi, thậm chí hận không thể ăn sống thịt, uống máu. Tại quá khứ hơn 2 tháng thời gian bên trong, bởi vì Phó Duệ ngoan cường mà giữ vững thành trì, những này đóng quân bị tổn thất to lớn, vô số đồng bạn không may bỏ mình. Hiện tại bọn hắn thật vất vả mới thành công công hãm này tòa kiên cố vô cùng thành thị. Liên tại Trương Bạch Kỵ cùng Trương Hợp dẫn đầu quân đội xông vào cửa thành lầu thời điểm, vừa lúc mắt thấy Phó Duệ thả người nhảy xuống thành lầu cái kia kinh tâm động phách một màn. Trương Bạch Kỵ cùng Trương Hợp đội vàng cất bước leo lên thành lâu, thò đầu ra hướng phía dưới nhìn quanh. Chỉ thấy Phó Duệ thân thể đã bị một thanh thật dài chiến kích đâm xuyên, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân thổ địa. Phát sinh trước mắt tất cả, làm cho Trương Bạch Kỵ cùng Trương Hợp không khỏi âm thầm tiếc hận không thôi, trong lòng tràn đầy hối hận chi tình. Bọn họ không cam tâm cứ như vậy mất đi sắp tới tay công trạng và thành tích, tức giận giơ quả đấm lên hung hăng đập về phía bên tường thành tường chắn mái. Tới tay đại công thế mà cứ như vậy bay. Trương Bạch Kỵ tức giận bất bình phun ra một miếng nước bọt chấm nhỏ, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, căn bản không có chút nào muốn cùng Trương Hợp hàn huyên ý nghĩ. Mà Trương Hợp cũng giống như thế, dù sao hai người bọn họ cho tới nay đều là cạnh tranh với nhau đối thủ quan hệ, giờ phút này tự nhiên càng sẽ không chủ động đi phản ứng đối phương. Ngay sau đó, chỉ nghe Trương Bạch Kỵ vững vàng đứng ở chồng chất thi thể như núi bên trên, giật ra giọng hướng về bốn phía liên tục không ngừng xông tới binh sĩ cao giọng la lên, Phó Duệ đã mệnh tang hoàng tuyển, Cao Liếu thành cũng vậy đã rơi vào trong tay chúng ta. Phụng hậu tướng quân chi mệnh lệnh, lập tức công chiếm Cao Liếu huyện thành, đồ thành, gian đe. 23, đi theo bản tướng quân cùng nhau giết vào trong thành đi. Trương Bạch Kỵ tay cầm thanh kia dính đầy máu tươi hoàn thủ đao, tại trên không không ngừng mà vung dậy, trong miệng phát ra trận trận gào thét âm thanh, giết, giết, giết a. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ chiến trường. Nghe đến Trương Bạch Kỵ la lên, mặt khác đóng quân bọn họ cũng vậy nhộn nhịp đi theo gào thét, giết, giết, giết. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết vang tận mây xanh, phản phất muốn đem phiến tiên địa này đều vỡ ra tới. Trải qua dài đến hơn 2 tháng gian khổ công thành chiến, những này đóng quân bọn họ sớm đã hề hoài không chịu nổi, nhưng bọn hắn sâu trong nội tâm sát ý lại càng thêm nồng đậm. Chương 1022, công chiếm đại quận, hạ, chương 1022, công chiếm đại quận, hạ, thời gian dài chiến đấu đã triệt để phá hủy bọn họ lý trí, để bọn họ thay đổi đến dị thường điên cuồng cùng bạo ngược. Vô số đóng quân giống như thủy triều tràn vào tàn tạ không chịu nổi Cao Liếu huyện thành. Liên tại Trương Bạch Kỵ cùng Trương Cấp dẫn đầu quân đội tiến vào nội thành một sát na, hiện ra tại bọn họ cảnh tượng trước mắt khiến hai người trố mắt đứng nhìn, kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy tường thành dưới chân, dầm dạp chẳng chỉ phân bố nhiều loại bếp nấu, mà tại mỗi cái bếp nấu bên cạnh thì chất đống giống như núi từng chồng bạch cốt. Những này bạch cốt rải rác tại các nơi, có hoàn chỉnh không thiếu sót, có thì vỡ vụn không chịu nổi, nhìn qua khiến người dùng mình. Mắt thấy cảnh này trong lòng mọi người bỗng nhiên siết chặt, con mắt chừng đến tròn trịa, thân thể không tự chủ được cứng đờ. Bởi vì bọn họ rõ ràng ý thức được, những cái kia bạch cốt tất cả đều là xương người xương cốt. Lại nhìn xem bốn phía bếp nấu một bên trưng bày từng cỗ thi thể, càng làm cho người không rét mà run. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ gây mũi mùi thịt, Trương Bạch Kỵ cùng Trương Cấp liền tính lại thế nào ngu dốt, giờ phút này cũng vậy cuối cùng lấy lại tinh thần. Nôn. Trương Cấp dẫn đầu nhịn không được nôn mửa, hắn buổi sáng vừa vặn ăn đồ ăn giống như là bị một cái bàn tay vô hình quấy động, trong khoảnh khắc liền từ dạ dày quần quần mà ra. Hắn thống khổ khom lưng đi xuống, đem ế vật toàn bộ nôn trên mặt đất. Có mấy cái lá gan tương đối lớn đóng quân cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, bọn họ hít sâu một hơi, sau đó mở ra trong đó một cái chính thiêu đến nóng bỏng, không ngừng lăn lộn nổi bong bóng bếp nấu cái nắp. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm mùi thơm nước mũi mà đến, nhưng mọi người nhìn chăm chú nhìn lên, lại đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai, cái kia to lớn nồi đồng trong nồi vậy mà ngay tại nấu chín một đống trắng bóng thịt người. Những này khối thịt bị nấu đến rụng, trong nồi nước ấm còn không ngừng mà bốc lên bóng mỡ bọn. Nếu như lại xích lại gần một điểm cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện những cái kia dầu ngâm bên trong thế mà còn nổi lơ lửng từng sợi dài nhỏ tóc. Nôn. Một tên nguyên bản tự nhận là gan to bằng trời đóng quân cuối cùng nhịn không được, sắc mặt hắn trắng bệch, dạ dày một trận co rút, tại chỗ nôn mửa. Người bên cạnh thấy thế nhộn nhịp ghé mắt, có ít người thậm chí bắt đầu thấp giọng chửi mắng. Trương Bạch Kỵ miễn cưỡng giữ vững tinh thần, kiên trì đi tới gần xem xét tình huống. Coi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi, nhưng nếu mà so sánh, phản ứng của hắn coi như chấn định tự nhiên. Dù sao hắn đã từng cũng là khắp nơi phiêu bạt nạn dân, tại đoạn kia khó khăn khốn khổ tuế nguyệt bên trong, các loại khủng bố cùng buồn nôn sự tình thấy cũng nhiều đi. Cho dù về sau nương nhờ vào khăn vàng quân, đối mặt tàn nhẫn như vậy huyết tinh sự tình, hắn cũng không đến mức hoàn toàn sụp đổ. Trái lại Trương Cấp thì cùng Trương Bạch Kỵ hoàn toàn khác biệt. Trương gia tại Hà Giang quận coi là tiếng tăm lừng lây thế gia đại tộc, hắn thở nhỏ liền hưởng thụ lấy ưu việt sinh hoạt điều kiện, có thể nói là áo cơm không lo. Từ khi dấn thân vào quân lữ đến nay, quân hắn một mực duy trì đầy đủ vật tư cung ứng, chưa hề phát sinh qua thiếu lương thực ít lương hoàn cảnh khó khăn. Bởi vậy, đột nhiên mắt thấy dạng này vô cùng thê thảm tình cảnh, Trương Cáp thực tế khó mà tiếp thu, cả người đều sửng sốt, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trương Bạch Kỵ cũng không còn cách nào chịu được loại này trang diện, hắn giận không nhịn nổi, một chân hung hăng đá hướng cái kia tràn đầy thịt người lớn nồi đồng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nồi đồng ứng thanh ngã xuống đất, bên trong canh thịt bắn tung tóe khắp nơi, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn hương vị. Khó trách cái này quân phòng thủ như vậy có sức lực, nguyên lai bọn họ mỗi ngày đều có thể ăn đến thịt trắng. Trong bụng tràn đầy chất béo, nơi nào sẽ không có khí lực. Cái này Phó Duệ lão nhi thật là tâm ngoan thủ lạt đến cực điểm. Trương Bạch Kỵ đầy mặt âm trầm nhìn xung quanh bốn phía, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng quyết tuyệt chi sắc. Hắn nắm thật chặt trong tay hoàn thủ đao, ánh mắt đảo qua những cái kia chồng chất bạch cốt như sơn lúc, có thể rõ ràng mà phân biệt ra được, bên trong hải cốt những này có tương đối một bộ phận thuộc về nữ tính. Không hề nghi ngờ, Phó Duệ người này tàn nhẫn đến sát hại trong thành phụ nữ trẻ em đến xung làm quân đội khẩu phần lương thực. Hung ác như vậy tàn bạo hành vi, Trương Bạch Kỵ cuộc đời mới gặp thực lắc đắc không có mấy. Có câu nói rất hay, giết người bất quá đầu chạm đất. Tất nhiên nội thành đã cạn lương thực, cái kia trực tiếp mở thành đầu hàng chính là, hà tất đau khổ chống đỡ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Huống chi, Tịnh Châu quân từ trước đến nay thiện đãi tù binh, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Có thể Trương Bạch Kỵ thực tế không thể nào hiểu được, những người làm quan này vì sao tình nguyện bỏ qua tính mạng của mình cùng toàn thành bách tính an nguy, cũng muốn liều chết chống lại đến cùng. Nghĩ đến đây, Trương Bạch Kỵ sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, trên trán nổi gân xanh. Hắn cắn răng nghiến lợi đối bên cạnh phụ tá hạ lệnh, nhanh chóng đem việc này trình báo cho hậu tướng quân. Phụ tá nghe vậy không dám thất lễ, ổn quyền ứng tiếng nói, "Rõ." Mặt tướng ngay lập tức đi xử lý. Nói xong liền quay người rời đi, cấp tốc biến mất tại ánh mắt bên trong. Vào giờ phút này, xung quanh một đám đóng quân bọn họ sắc mặt đồng dạng mười phần nghiêm trọng. Bọn họ cũng không phải là bởi vì mắt thấy trước mắt thảm trạng mà lòng sinh hoảng hốt. Trên thực tế, những binh lính này đa số đến từ trôi dạt khắp nơi nạn dân hoặc là đã từng khăn vàng quân thành viên. Trường kỳ sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất kinh lịch để bọn họ sớm thành thói quen màn trời chiếu đất, sinh tử khó dò thời gian. Tuyệt đại đa số người đều đã từng nếm cả trôi dạt khắp nơi nỗi khổ. Tại cái này dung chuyển bất an, chiến hỏa bay tán loạn niên đại bên trong, mọi người khắp nơi phiêu bạt, không có chỗ ở cố định. Đối mặt đói bụng cùng tử vong nguy hiểm, rất nhiều người vì sinh tồn không thể không áp dụng thủ đoạn cực đoan. Coi con là thức ăn loại này cực kỳ tàn ác hành động, cùng với thức ăn thịt người, cái gọi là thịt trắng, cũng không phải hiếm thấy sự tình. Đang chạy nạn dọc đường, nếu có người không may ngã xuống, thường thường sẽ dẫn tới một đám người bầy như lang như hổ. Bọn họ không chút do dự nào về phía thi thể, đem chia ăn hầu như không còn. Một màn này nhìn như huyết tinh khủng bố, nhưng tại lúc ấy loại kia dưới tuyệt cảnh, lại trở thành một loại bất đắc dĩ lựa chọn. Dù sao làm tính mạng con người nhận đến nghiêm trọng uy hiếp lúc, đạo đức danh giới cuối cùng liền sẽ bị tùy tiện đột phá. Hô. Trương Hợp hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt ngăn chặn ở cửa thành chỗ rậm rạp chẳng chịt đám người. Hắn ánh mắt lánh khớp vô tình, để lộ ra một cỗ không cách nào ngăn chặn sát ý trầm mặc một lát về sau, Trương Hợp đột nhiên giơ lên trong tay trường kích, trong miệng nghiêm nghị nói, "Đồ thành, một tên cũng không để lại." Âm thanh dường như sấm sét tại trên không nổ vang, kinh sợ nhân tâm. Trương Hợp kiên quyết quán triệt chấp hành đặng chi tướng quân ra lệnh. Tòa này nho nhỏ cao liễu huyện thành gương ngạnh chống cự Tịnh Châu đại quân dài đến hơn 2 tháng lâu, bằng vào một huyện lực lượng cho Tịnh Châu quân đội tạo thành thương vong to lớn. Nếu như không đối những này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người cho trừng phạt nghiêm khắc, như vậy sau này sợ rằng các nơi đều sẽ bắt trước, đến lúc đó Tịnh Châu quân lại sao có thể thực hiện xưng bá thiên hạ dạ tâm. Bởi vậy, sớm tại công thành đêm trước, Đặng Chi liền đã quyết định muốn đối cao liếu huyện thực hiện đổ thành kế hoạch. Trên thực tế, có khả năng thủ vững đến nay vẫn không chịu đầu hàng dân chúng, không có chỗ nào mà không phải là ngoan cố đến cực điểm ngoan cố phái, mà còn gần như mỗi người đều cùng Tịnh Châu quân có huyết hải thâm cừu đại hận. Đã như vậy, còn có gì lý do lưu lại những này thai hoàng ẩm? Vì vậy, Đặng Chi quả quyết hạ lệnh toàn quân tướng sĩ, một khi thành công công phá thành trì, nhất thiết phải làm đến giết chết bất luận tội, tuyệt không buông tha bất kỳ một cái nào người sống, chó gà không tha. Giết! Kèm theo gầm lên giận dữ, vô số đóng quân dơ cao trong tay sắc bén binh khí, cùng kêu lên hô to. Bọn họ giống như thủy triều mãnh liệt mà bảo, cấp tốc xông vào trong thành. Trên thực tế, trải qua thời gian dài thủ vững cùng chiến đấu, cao liễu huyện đã nguyên khí đại thường, nội thành còn dư lại người lắc đắc không có mấy. Làm đóng quân bọn họ tràn vào thành trì về sau, mới phát hiện nơi này gần như thành không một tòa. Bọn họ khắp nơi tìm kiếm, thậm chí đem toàn bộ phường thị đều lật cả đáy lên trời, nhưng không thu hoạch được gì. Không những như vậy, liền những cái kia nguyên bản hẳn là có chút giá trị tài vật cũng vậy còn dư lại không có mấy. Thời khắc này cao liễu trong huyện thành chỉ có số ít gần đất xa trời lão giả cùng thân chịu trọng thương, không cách nào lại chiến quân phòng thủ binh sĩ còn kéo dài hơi tàn sống. Đối mặt dạng này một đám không hề có lực hoàn thủ địch nhân, đóng quân bọn họ không chút nào mềm tay, giơ tay chém xuống ở giữa liền kết thúc bọn họ sinh mệnh, không có cho bất luận kẻ nào lưu lại một chút hy vọng sống. Màn đêm lặng yên bao phủ đại địa, yên lặng như tờ. Đặng Chi leo lên cửa thành lầu, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước cái kia mảnh đã từng khói thuốc súng tràn ngập chiến trường. Chỉ chốc lát sau, Phó Duệ di thể bị mọi người để ý cẩn thận ngẩng lên đi lên. Đặng Chi đứng bình tĩnh tại nơi đó, yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt vị này để ngày khác đêm nhớ nghĩ đi thủ, trong cổ họng phát ra một trận âm u mà thanh âm khàn khàn, ngươi làm sao lại như vậy chứ đâu? Trong ánh mắt của hắn toát ra vô tận không cam lòng. Trận này Bắc phạt chi chiến, đối với Đặng Chi đến nói không thể nghi ngờ là một lần khiêu chiến thật lớn. Tại chiến tranh sơ kỳ, hắn xuất lĩnh lấy 6 vạn danh tướng sĩ xuất chinh, sau đó, theo chiến cuộc phát triển, hắn lại thành công thu phục đồng thời chỉnh biên 3 vạn tên hàng quân, làm cho binh lực của mình được đến tiến một bước bổ sung lớn mạnh. Cứ việc nắm giữ khổng lồ như thế lực lượng quân sự, Đặng Chi tại tiến công cao liếu huyện lúc y nguyên gặp phải ương ngạnh chống cự, đánh lâu không xong, rơi vào đường cùng, hắn đành phải lại lần nữa hướng Tịnh Châu thỉnh cầu chi viện, điều đến trọn vẹn 6 vạn đóng quân. Từ bắt đầu đến kết thúc, trải qua vô số lần chiến đấu, Đạm Chi tổng cộng triệu tập 15 vạn tên lính tham dự lần này Bắc phạt chiến dịch. Tại tiến công Bắc Bình áp lúc, quân đội thương vong nhân số cao đạt 1 vạn 3000 nhiều, mà cùng Công Tôn Toàn giao chiến lúc, lại có 2000 giành chiến sĩ bỏ mình, cuối cùng tiến đánh Cao Liếu huyện thời điểm, tình huống thảm thiết hơn, 3 vạn giành tướng sĩ hy sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, 15 vạn hùng binh cũng bởi vì muốn công chiếm đại quận cái này một chỗ, trả giá gần tới 5 vạn đầu tươi sống sinh mệnh thê thảm đau đớn đại giới. Mặc dù những binh lính này phần lớn thuộc về đóng quân hoặc là hàng quân, trong đó chân chính lực lượng tinh nhuệ kỳ thật cũng không nhiều. Dù vậy, bết bát như vậy chiến tích vẫn là khiến Đặng Chi cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, xấu hổ không chịu nổi. So sánh với mặt khác ba vị kể vai chiến đấu đồng liêu đến nói, hắn lấy được kết quả thực sự là khó mà mở miệng, có thể không nói qua trường chút nào, quả thực chính là một loại nghiêm trọng thất trách hành động. Vào giờ phút này, Đặng Chi yên lặng nhìn chăm chú trước mắt tấm kia không có chút nào sinh khí, trắng bệch như tờ giấy khuôn mặt. Hắn vô lực huy động cánh tay một cái, ra lệnh, đem cái này đầu người chặt đi xuống, lập tức mang đến tận Dương. Nói xong câu đó, Đặng Chi chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, phản phất khí lực toàn thân đều đã hao hết. Cứ việc đại tướng quân chưa hề trách cứ qua hắn nửa câu, nhưng trong lòng Đặng Chi vẫn cứ tràn đầy sâu sắc cái náy chi tình. Chương 1023, Tiên Vũ phụ, thượng, chương 1023, Tiên Vũ phụ, thượng, Đặng Chi chậm rãi xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía phương xa Cao Liếu huyện thành. Lúc này, cả tòa thành trì khắp nơi đốt lên lửa lớn rừng rực, quy mô lớn nhỏ không đều. Hiển nhiên, trong thành những cái kia may mắn còn sống sót đóng quân bọn họ đang dùng loại này phương thức phát tiết lấy bọn hắn trong lòng căm hận cùng bất mãn. Đặng Chi mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên phương xa, ánh mắt như băng giết lạnh. Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ngước nhìn cái kia mảnh bao la vô ngần bầu trời, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này thu hết vào mắt. Theo Cao Liếu huyện đánh hạ, chiến báo lập tức mang đến Tấn Dương. Thân ở Tấn Dương, Lý Uyên chính chờ đợi khoa cử khảo thí kết quả. Một phần đến từ đại quận chiến báo đưa tới trong tay hắn. Ngay sau đó, Lý Uyên lập tức hành động. Hắn cấp tốc triệu tập bên trong Vũ Anh điện tất cả trực ban phòng thủ các tướng lĩnh, đồng thời đích thân đem đại quận đi qua 5 tháng trải qua một hệ liệt chiến đấu kịch liệt tình huống kỹ càng biểu hiện ra cho mọi người nhìn. Chờ chúng tướng nhìn xong về sau, Lý Uyên ngồi ngay ngắn ở đại điện trung ương chủ vị bên trên, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, cuối cùng rơi vào lấy Chu Đinh, Nhu Phấn cầm đầu chư vị tướng lĩnh trên thân, trầm giọng nói, bây giờ đại quận đã cầm xuống, bước kế tiếp chính là Thượng Cốc quận khai chiến. Các vị đối với cái này nhưng có cái gì thượng sách hoặc đề nghị? Đại tướng quân, Thượng Cốc quận địa thế hiểm trở dị thường, còn có 3 vạn đu châu quân chấn thủ ở giữa, như muốn cưỡng ép đánh hạ nơi đây, cần phải phái ra tinh nhuệ nhất chi sĩ không thể. Nhưng trước mắt quân ta hàng đầu mục tiêu chính là thông qua thực chiến lịch luyện những cái kia đóng quân, kể từ đó liền lấy Thượng Cốc quận xem như đá mài đao, để Tịnh Châu cái kia hơn 100 vạn thôn làng tốt có thể chịu đựng chiến hỏa tẩy lễ. Chu Linh dẫn đầu đứng dậy phát biểu, nội tâm sớm đã tính toán thỏa đáng, cho nên không chút do dự cao giọng hô. Ngay sau đó, Nưu Phấn cũng đông nhiên đứng người lên, tiếp lời lời nói, Tịnh Châu nắm giữ 100 vạn đóng quân, hoàn toàn có khả năng thay nhau hướng lên trên Cốc quận phát động công kích. Dù cho cuối cùng chưa thể thành công phá thành, nhưng ít ra có thể đem Vũ Châu phương diện lương thảo đổ quân nhu tiêu hao hầu như không còn, từ đó vì tương lai quy mô tiến quân Vũ Châu đặt vững căn cơ. Lúc này, Trương Liêu đồng dạng ôm quyền thi lễ, bày tỏ nguyện ý đích thân chỉ huy đóng quân tiến đánh Thượng Cốc quận. Trong lúc nhất thời, bên trên Vũ Anh điện chúng âm thanh huyên náo, chư vị các tướng lĩnh nộn nhịp phụ họa theo đuôi hoặc chủ động xin đi xuất chiến. Đối mặt cái này nhiệt liệt tràn diện, Lý Uyên nhưng không khỏi lông mày nhíu chặt. Trải qua nhiều năm như vậy quân lữ cuộc đời, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Mỗi lần tổ chức quân thương nghị lúc, trên cơ bản đều là từ hắn một người độc tài đại quyền giải quyết dứt khoát. Tại toàn bộ Tịnh Châu cảnh nội, chỉ có Diêm Trung thỉnh thoảng dám đưa ra ý kiến khác biệt bên ngoài, những người còn lại đều không dám tùy tiện làm trái hắn ý tứ, thậm chí còn đối hắn có mang trình độ nào đó sùng bái mù quáng cùng mê tín tâm lý. Tựa hồ vô luận hắn nói thế nào đều là chính xác không sai. Kể từ đó, xác thực có thể cam đoan làm Lý Uyên đưa ra một số tư tưởng lúc có khả năng cấp tốc được đến chấp hành cũng chắc chắn. Nhưng cứ thế mãi đi xuống, Lý Uyên bản nhân chỉ sợ cũng khó mà tránh khỏi phạm sai lầm. Chẳng qua trước mắt đến xem, vấn đề này cũng không phải là một chốc liền có thể tìm tới giải quyết thích đáng phương án. Ý niệm tới đây, Lý Uyên cảm giác sâu sắc nhu cầu cấp bách một vị danh xứng với thực, tốc chí đa mưu mưu sĩ trước đến phụ tá chính mình, cộng đồng chủ tính toàn bộ thế cục. Các vị nói cực phải, tiến đánh Thượng Cốc quận sự tình vẫn giữ nguyên kế hoạch đẩy tới là đủ. Ngoài ra, lần này chinh phạt đại quận xuất lĩnh chi thập vạn đại quân, cần lập tức bắt tay vào làm tốt bám rễ sinh trồi chuẩn bị, nhất định không thể dây dưa lỡ việc năm sau cày bừa vụ xuân thời tiết. Lý Uyên gật đầu bày tỏ tán đồng lời nói. Ngay sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía bên cạnh Trương Khê. Chờ lần này xuất binh đóng quân số lượng thống kê xong về sau, tại đại quận thiết lập phân vệ tiến hành thu xếp là thích hợp. Việc này cứ giao cho tấm binh tào đích thân tiến về đại quận phụ trách đốc thúc đi. Lý Uyên nhìn chăm chú Trương Khê phân phó nói. Rõ. Trương Khê nghe tiếng lúc này đứng dậy mà đứng, đồng thời cung kính cúi người đáp lại nói. Khi thật đối với tương quan số liệu tình huống, trong lòng Trương Khê đã nắm chắc mấy. Hiện nay đại quận chi địa nhân khẩu thưa thớt, đông đảo ruộng đồng đều là đã hoang phế, cho nên không hề tồn tại thiếu đất canh tác mà lo lắng. Đem trong đó 1/3 chia cho vệ sở, không thành vấn đề. Dù sao cứ như vậy, những này thổ địa liền có thể bị chuyên môn dùng cho quân sự công dụng, trở thành quân hộ bọn họ huấn luyện chuẩn bị chiến đấu chỗ. Bàn bạc xong liên quan tới đại quận ổn thỏa tốt đẹp thu xếp cùng với đối đầu cấp quận khai chiến tương quan thủ tục về sau, Lý Uyên đột nhiên lại hồi tưởng lại phía trước một mực quan tâm cấm quân mở rộng sự tình. Ánh mắt của hắn như lúc nhìn về phía đứng ở một bên Chu Đinh cùng Nưu Phấn hai người, mở miệng hỏi, cấm quân mở rộng một chuyện, bây giờ tiến triển như thế nào? Đây chính là một hạng quan hệ trọng đại lại cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. mà hắn sở dĩ đem cái này gian khổ sứ mệnh phó thác cho trước mắt hai vị này tướng tài đắc lực cộng đồng xử lý, cũng là bởi vì tin tưởng lấy hai người bọn họ năng lực nhất định có thể không phụ sự mong đợi của mọi người. Nghe đến Lý Uyên đặt câu hỏi, Chu Đinh cùng Nưu Phấn liếc nhau, nhưng cuối cùng vẫn là từ Chu Đinh trước một bước hồi đáp: "Đại tướng quân yên tâm, hiện nay tình hình tốt đẹp, có thể nói là cùng không đủ cầu. Các nơi Long tướng phủ binh bọn họ nhộn nhịp nô nước tấp nập báo danh, khát vọng có khả năng gia nhập cấm quân hàng ngũ. Thuộc hạ không có nhục sứ mệnh, theo nhiều người nhiều ứng viên bên trong tuyển chọn tỉ mỉ, nghiêm ngặt giữ cửa ải, hiện đã thành công chiêu mộ đến 4700 dư tên dũng mãnh gan dạ chi sĩ. Bất quá cách dự định biên chế ngạch số còn có 7.800 người chênh lệch, nhưng theo trước mắt tốc độ độ đến xem, chậm nhất đến đầu năm sau liền có thể viên mãn đạt tới mở rộng mục tiêu." Dứt lời, Chu Linh hướng Lý Uyên chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, bày tỏ chính mình ổn thỏa toàn lực ứng phó, bảo đảm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. "Tốt, đợi đến thu thập sau khi hoàn thành, gọi vào Tấn Dương, cô muốn đích thân duyệt binh." Lý Uyên thỏa mãn gật đầu nói. Nghe nói như thế, Chu Linh trong lòng không nhịn được siết chặt, âm thầm suy nghĩ nói, nhiệm vụ lần này cực kỳ trọng yếu, cần phải tỉ mỉ chọn lựa binh sĩ mới được a, tuyệt đối không thể phụ lòng đại tướng quân kỳ vọng. Vì vậy hắn vội vàng ứng tiếng nói, "Rõ." Từ khi trung bình 2 năm xây dựng lên cái này chi cấm quân đội ngũ đến nay, nguyên bản một thân mấy ước trường duy trì tại 3 vạn chúng. Nhưng mà, trải qua gần nhất trong 3 năm thường xuyên nam chinh bắc chiến, cấm quân cũng bị trình độ nhất định nhân viên hao tổn. May mà chính là, Lý Uyên kịp thời nhập ngũ bên trong tuyển chọn ra một nhóm thân kinh bắc chiến, anh dũng không sợ lại kỹ nghệ tinh xảo tráng sĩ, đồng thời đem bọn họ sắp xếp cấm quân đội ngũ. Bây giờ, Lý Uyên kế hoạch tiến một bước mở rộng cấm quân quy mô đến 4 vạn tên, nhưng hiện nay binh lực vẫn hơi có vẻ không đủ, còn cần từ các địa phương bên trong Long tướng phủ cẩn thận chân tuyển chọn tinh anh sĩ tốt tiến hành bổ sung. Cấm quân không những nắm giữ hậu đãi quân lương đãi ngộ, mà còn thân phận địa vị tôn sùng vô cùng. Nguyên nhân chính là như vậy, đông đảo khát vọng kiến công lập nghiệp phủ binh nộn nhịp nô nước tấp nập báo danh ứng trình nhập ngũ. Trong lúc nhất thời, cấm quân danh ngạch thay đổi đến chạm tay có thể bỏng, trở thành mọi người tranh nhau truy đuổi mục tiêu. Vì ngăn ngừa vàng trao lẫn lộn hiện tượng phát sinh, bảo đảm tiến vào cấm quân người đều là chân chính dũng manh thiện chiến người, Lý Uyên đặc biệt lập xuống quy củ. Chỉ có đủ chắc tuyệt quân sự tố dưỡng cùng hơn người thực lực tinh nhuệ chi sĩ mới có thể trúng tuyển cấm quân hàng ngũ. Đối với đầu này quy tắc, Lý Uyên chấp hành đến mức dị thường khắc nghiệt, tuyệt không nửa điểm dàn xếp chỗ trống. Dù sao, hắn biết rõ tự thân an nguy hệ tại những này các tướng sĩ trong tay, cho nên tuyệt sẽ không tùy tiện mạo hiểm lấy chính mình tính mệnh làm trò đùa. Dù vậy, Lý Uyên vẫn cảm thấy không đủ thỏa. Nếu là không đích thân tới hiện trường nghiêm mật giám sát toàn bộ chiêu mộ quá trình, hắn thực tế khó mà yên tâm yên lòng. Đến lúc đó, Lý Uyên nhất định đích thân bước vào quân doanh bên trong cử hành duyệt binh nghi thức, lấy tận mắt quan sát quân đội hình gió êm dịu tướng mạo, chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn yên tâm. Đợi đến đem cấm quân mở rộng một chuyện triệt để biết rõ ràng về sau, Lý Uyên liền quay người rời đi Vũ Anh Điện. Dù sao vào giờ phút này hắn đang đứng ở bận rộn trạng thái bên trong, vô luận là sắp đến ngày mùa thu hoạch thời kỳ cần chủ tính trung an bài các hạng thủ tục, hoặc là khoa cử khảo thí yết bạn chờ công việc quan trọng đều là gấp đón đỡ Lý Uyên đi xử lý thích đáng. Mà cùng lúc đó, làm cao liễu huyện luân hãm tại tỉnh Châu quân chi thủ lúc, xa tại Vũ Châu kế huyện đảm nhiệm Vũ Châu mục một chức Lưu Ngu cũng tại Lý Uyên nhận tin tức này vẹn vẹn 2 ngày sau đó, đồng dạng được đến liên quan tới cao liễu huyện đã gặp tỉnh Châu quân công hãm chuẩn xác tình báo. Ai? Cuối cùng vẫn là chưa thể kiên trì đến sang năm sau. Lưu Ngu chăm chú nhìn trong tay cái kia phần đến từ đại quận tiền tuyên chiến báo, đầy mặt đều là khó mà che giấu đau thương cùng thở dài chi tình. Một bên Tiên Vu phụ thấy thế vội vàng mở miệng an ủi, "Châu mục, ngài đã dốc hết toàn lực. Đại quận khoảng cách Lưu Châu quá mức xa xôi, quả thật ngoài tầm tay với chỗ, tin tưởng phó thái thủ đối với cái này cũng là có khả năng thông cảm." Nhưng Lưu Ngu cũng không bởi vậy tiêu tan, vẫn như cũ tự trách ai thán nói, "Bản quan thân là một châu chi chủ, thủ hộ một phương cương thổ chính là thuộc bổn phận sự tình, nhưng bây giờ trơ mắt nhìn hạt cảnh bên trong thổ địa gặp phải tặc nhân xâm chiếm cướp đoạt, bản quan thực tế tội không thể tha." Dứt lời, Lưu Ngu không khỏi hồi tưởng lại Phó Duệ lưu cho hắn cái kia phong tuyệt bút trong thư lời nói, càng là cảm giác vô cùng đau đớn. Bản quan nhất định phải lập tức hướng triều đình đệ trình tấu chương, mời bệ hạ khát phái tài đức vẹn toàn người tiếp nhận bản quan chức vụ mới được. Lời còn chưa dứt, Lưu Ngu đông nhiên đứng dậy, sải bước hướng viết sách án đi đến, đồng thời cấp tốc nâng bút chấm mực, chuẩn bị múa bút vẩy mực viết xuống trong lòng mình suy nghĩ. Vô luận như thế nào nói, Lưu Ngu thân là đường đường Vũ Châu chi chủ, Vũ Châu mục, trơ mắt nhìn xem đại quận luân hãm mà thờ ơ, mặc kệ, vô luận xuất phát từ loại nguyên nhân nào cùng mà cớ, Lưu Ngu cũng khó khăn từ tội lỗi, nhất định phải hướng triều đình trình lên tấu chương thỉnh cầu trách phạt chính mình thất trách chi tội. Chờ cái kia phần bao hàm ấy náy cùng tự trách chi tình tỉnh tội viết liền về sau, Lưu Ngu quyết định thật nhanh điều động người mang tin tức ngựa không dừng vó chạy tới kinh thành Lạc Dương nộp cái này đơn. Châu mục, theo tình báo mới nhất biểu thị, chi kia đến từ Tịnh Châu quân đội tại thành công cướp đoạt cao liếu huyện thành phía sau cũng không có mảy may ngừng chi ý, ngược lại gấp rút triệu tập lương thảo vật tư, chính hướng về thượng cốc quận xuất phát. Theo thuộc hạ nhìn à, bọn họ bước kế tiếp mục tiêu công kích vô cùng có khả năng chính là chúng ta lên cốc quận thậm chí toàn bộ U Châu địa khu. Cho nên, còn mời Châu mục ngài tranh thủ thời gian cầm cái chủ ý mới được. Người nói chuyện chính là Tiên Vũ phụ, chỉ thấy hắn một mặt ngưng trọng đem một phần từ thượng cốc quận đưa tới quân tình báo cáo đưa tới Lưu Ngu trước mặt. Lưu Ngu tiếp nhận phần báo cáo này xem xét, trong lòng không nhịn được trầm xuống, một cỗ vô hình áp lực thật lớn giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Chỉ nghe ba một tiếng vang dọn, Lưu Ngu giận không nhịn nổi mà đưa tay bên trong nắm chắc thẻ tre hung hăng ngã xuống đất. Chương 1024, Tiên Vũ phụ, trùng, chương 1024, Tiên Vũ phụ, trùng, đều nhanh muốn bắt đầu mùa đông. Bọn gia hỏa này thế mà còn không yên tĩnh, tiếp tục đánh trận. Chẳng lẽ nói cái này Lý Uyên đã điên cuồng đến tình trạng như thế sao? Cực kỳ hiếu chiến, hắn chỗ nào làm ra nhiều tiền như thế cùng lương thực đến chống đỡ trận chiến tranh này. Lưu Ngu thực tế không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt tất cả, cảm xúc nháy mắt sụp đổ. Trong lòng Lưu Ngu phòng tuyến nháy mắt sụp đổ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Hắn không khỏi nghĩ lên đã từng bỏ đi Tôn Nghiêm, mặt dạn mày dày đi khẩn cầu khu vực quản lý bên trong những cái kia có quyền thế thế gia đại tộc bọn họ, không phải vay tiền chính là mượn lương thực, mới miễn cưỡng có khả năng duy trì được thượng cấp quận cái kia 3 vạn tên lính sinh hoạt chi tiêu cùng huấn luyện thường ngày phí tổn. Mà chi quân đội này cả ngày không có việc gì, chỉ là càng không ngừng thao luyện, từ đầu đến cuối đóng tại thượng cấp quận nơi này, hắn mục đích chỉ có một cái, thời khắc để phòng Tịnh Châu quân có khả năng sẽ đột nhiên từ đại quận giết tới. Một bên Tiên Vu phụ lo lắng nói, sứ quân, đám kia Tịnh Châu tặc mới vừa hoàn thành đối Quan Đông địa khu đánh cướp. Nghe những thương nhân kia bọn họ nói, bọn họ lần này ít nhất từ Quan Đông cướp đi hơn 200 vạn thạch lương thực. Những này lương thực hoàn toàn đủ bọn họ lại tụ hợp nổi dòng giá 20 vạn nhân mã, duy trì liên tục chiến đấu cái 2 năm dài đằng đẵng. Nghe nói như thế, trong tay Lưu Ngu Nguyên vốn ngay tại loay hoay đổ vật đống nhiên ngừng lại, cả người phảng phất mất đi tất cả khí lực đồng dạng, chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Qua một hồi lâu, hắn mới tự lẩm bẩm, không sai. Đám này Tịnh Châu tặc nhân có thể từ Quan Đông khu vực cướp được như vậy kết sủ số lượng lương thực, chúng ta U Châu chỗ nào so ra mà vượt nhân ra. U Châu nơi này khắp nơi đều là phế tích, các ngành các nghề đều gấp đón đỡ phục hưng phát triển, mà còn năm nay mùa thu lại gặp phải nạn hạn hán, hoa màu thu hoạch thiếu nghiêm trọng, có thể nói là không thu hoạch được gì. Tiếp tục như vậy, làm sao khả năng thừa nhận được lâu dài chiến tranh tiêu hao? Chẳng lẽ muốn hướng đi Ký Châu thỉnh cầu viện trợ? Có thể là Ký Châu bên kia tình hình cũng vậy không so tài chúng ta U Châu tốt đi đến nơi nào. Nói xong, Lưu Ngu vô lực vô bắp đùi của mình, đầy mặt đều là không thể làm gì thân sắc. Vào giờ phút này, hắn thật cảm thấy cùng đường mặt lộ, thúc thủ vô sách. Tiên Vu phụ nhìn qua trước mắt vị diện này cho tiểu tụy, thần sắc cô đơn sứ quân, trong lòng một trận chua xót. Hắn biết rõ lúc này Lưu Ngu nội tâm chính thừa nhận áp lực cực lớn cùng thống khổ, nhưng xem như ưu châu trụ cột, hắn nhất định phải kiên cường. Vì vậy, Tiên Vu phụ viền mắt đỏ lên, nhẹ giọng khuyên giải an ủi, "Sứ quân, mời ngài nhất thiết phải tỉnh lại. Ưu Châu còn có 300 vạn quân dân. Bọn họ đem sinh tử tồn vong ký thác tại ngài trên người một người, như ngài như vậy tinh thần sa sút đi xuống, vậy chúng ta làm sao chống cự Tịnh Châu đám kia ác tặc xâm phạm? Huống hồ, chúng ta U Châu còn có 10 vạn nhân mã, chỉ cần đại gia đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chiến thắng địch nhân, giữ vững mảnh đất này." Dứt lời, Tiên Vu phụ lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, nắm chắc Lưu Ngu hai tay, khàn cả giọng la lên. Lưu Ngu chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt cùng Tiên Vu phụ giao hội cùng một chỗ. Chỉ thấy trong mắt đối phương tràn ngập chân trí chi tình, không khỏi làm hắn lòng sinh cảm động. Nhưng hiện thực lại giống như một tòa nặng nề đại sơn ép tới hắn không thở nổi. Hắn thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta lại há có thể không hiểu những đạo lý này. Chỉ là trước mắt U Châu lương thảo thiếu thốn, không bột đố gột nên hổ. Cái này gọi ta nên như thế nào ứng đối mới tốt. Nói xong, hắn đông nhiên tránh ra khỏi Tiên Vu phụ tay, đầy mặt vẻ u sầu thở dài. Tiên Vu phụ mắt thấy Lưu Ngu như vậy thương tâm khó chịu, chính mình cũng là hai mắt đấm lệ mông lung. Nhưng hắn biết vào giờ phút này tuyệt không phải mềm yếu thời điểm, nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết vấn đề mới được. Sứ quân đường nội, xe đến trước núi ắt có đường. Tất nhiên hiện nay thiếu quân lương, như vậy không ngại hướng U Châu những cái kia thế gia đại tộc xin giúp đỡ. Tại cái này đại địch trước mặt thời khắc, mỗi cái gia tộc đều có lẽ đứng ra, cộng đồng chống cự Tịnh Châu cường đạo xâm nhập. Tin tưởng chỉ cần ngài vung tay hô to, tất nhiên sẽ được đến đông đảo thế gia hảo cường hưởng ứng cùng hỗ trợ, đến lúc đó cần thiết lương thực tự nhiên liền không thành vấn đề. Vừa dứt lời, ở đây mấy vị khác phụ tá đều là biến sắc, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Bọn họ cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai trước mắt hai người này cho tới nay đều là đang diễn kịch cho bọn họ nhìn. Làm Lưu Ngu nghe đến Tiên Vu phụ nói ra lời nói này lúc, hắn ánh mắt nháy mắt tràn đầy hy vọng cùng chờ mong, phảng phất bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem loại này tha thiết ánh mắt nhìn về phía trong thính đường đông đảo phụ tá bọn họ. Những này phụ tá bọn họ cũng không phải nhân vật bình thường, bọn họ đều là Lưu Ngu từ khi tiến vào U Châu về sau tỉ mỉ chọn lựa đồng thời chiêu mộ mà đến nhân tài. Sở dĩ sẽ lựa chọn những người này, trong đó một cái trọng yếu nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ đều là xuất từ U Châu bản xứ thế gia hào môn hoặc là nhà quyền quý, có thể nói là toàn bộ U Châu địa khu nhất là quyền thế ngập trời người. Mà giờ khắc này, trong lòng Lưu Ngu chỗ chờ đợi được đến viện trợ lương thảo vật tư, cũng vậy chỉ có từ những nhân khẩu này bên trong mới có thể thu được đáp ứng. Chư vị, mau cứu U Châu đi. Bây giờ Tịnh Châu tặc điều động 20 vạn đại quân thôn làng trú tại chúng ta biên giới tuyến bên trên, nhìn chằm chằm. Mời chư vị dạy ta làm sao lui lịch. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lưu Ngu đột nhiên đứng dậy, hướng về trong phòng chúng phụ tá sâu sắc bái một cái, để cạnh nhau âm thanh khóc lớn lên. Phải biết, ngày thường Lưu Ngu ở trước mặt người ngoài từ đầu tới cuối duy trì một bộ ôn hòa dày rộng, đức cao vọng trọng trưởng bối phong phạm, nhưng lúc này hắn giờ phút này lại tựa như một cái cơ khổ không nơi nương tựa nữ tử yếu đối hướng chính mình thuộc hạ cầu xin trợ giúp. Kinh người như thế cử chỉ, làm cho ở đây một bộ phận U Châu phụ tá không khỏi vì đó động dung. Sứ quân tuyệt đối không thể. U Châu là đại gia cộng đồng U Châu, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Diêm Nhu lòng nóng như lửa đốt bước nhanh hướng về phía trước, tính toán đỡ lên Lưu Ngu. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng vậy nộn nhịp phụ hòa nói, chỉ cần chúng ta còn tại nơi này thủ vững trận địa, liền tuyệt đối sẽ không để cái kia đáng giận Tịnh Châu tặc nhân bước vào thượng cấp quận cho dù một tấc đất. Mắt thấy có người dẫn đầu đứng ra biểu lộ rõ ràng lập trường, những cái kia nguyên bản trong lòng còn có tạp niệm đám người giờ phút này cũng chỉ được phụ họa theo đuôi, bày tỏ nguyện ý phấn khởi chống cự Tịnh Châu địch. Lưu Ngu nghe lời ấy, trên mặt lập tức hiện ra một vệt đỏ ửng, tinh thần tỏa sáng. Hắn kích động không thôi đối mọi người lời nói, nhận được các vị yêu mến cùng hỗ trợ, bản sứ thay mặt U Châu toàn thể con dân hướng chư vị nói cảm ơn. Dứt lời, Lưu Ngu lần thứ hai hướng về mọi người thật sâu bái một cái để bày tỏ kính ý đối mặt bất thình lình cử động, trong phủ phụ tá bọn họ đều kinh hãi sợ thất thố, đội vàng nghiêng người né tránh, sợ tiếp nhận không nổi Lưu Ngu như vậy nặng nghề lễ tiết. Đợi đến Lưu Ngu đứng lên, hắn đã nhặt lại ngày xưa U Châu mục uy nghiêm phong phạm. Chỉ thấy ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng liếc nhìn toàn trường, sau đó cao giọng tuyên bố, "Chư vị, bây giờ Tịnh Châu cường đạo binh sĩ tiếp cận, tình thế gấp gáp và phần." Lập tức truyền lệnh xuống, cấp tốc triệu tập Châu mục phủ trên dưới văn thần võ tướng trước đến phòng nghị sự tập hợp, cùng bàn ngăn địch thượng sách. Tiếng nói vừa ra, ở đây tất cả phụ tá đều đồng loạt hướng Lưu Ngu đi một cái tiêu chuẩn mà trang trọng đại lễ, cùng kêu lên đáp, "Chỉ, chư vị, chỉ cần chúng ta U Châu trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có khả năng chặt đứt Lý Uyên cái kiêm lưu toan vươn hướng U Châu mà chảo." Lưu Ngu gióng giạc la lớn, thanh âm của hắn giống như hồng trung đồng dạng vang dội tại toàn bộ trong đại sảnh quân quần. Mọi người nghe lời ấy, nhộn nhịp hưởng ứng, "Phải." Trong lúc nhất thời, nguyên bản có chút ngột ngạt kiểm chế bầu không khí nháy mắt thay đổi đến nhiệt liệt mà phấn chấn nhân tâm. Đợi đến chúng phụ tá bọn họ lần lượt rời đi về sau, lớn như vậy phòng bên trong liền chỉ còn lại có Lưu Ngu cùng Tiên Vu phụ hai người. Chỉ thấy Lưu Ngu chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt rơi vào ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy chính mình Tiên Vu phụ trên thân, đồng thời nhẹ nhàng vô vô đối phương mu bàn tay, lòng cảm kích lộ rõ trên mặt, "Lần này nhờ có ngươi, nếu không phải ngươi một mực tại ta bên cạnh bày mưu tính kế, hết sức giúp đỡ, sợ rằng hôm nay muốn từ những cái kia lao hổ ly trong miệng cướp thịt cũng không phải kiện chuyện dễ như trở bàn tay." Đối mặt Lưu Ngu như vậy thành khẩn lại độ cao đánh giá, Tiên Vu phụ nhưng là liên tục xua tay, khiêm tốn đáp lại nói, "Sứ quân ngài khách khí. Cái này vốn là thuộc hạ thuộc bổn phận nên tận lực thực hiện trách nhiệm, thực tế không coi là công lao gì." Nhưng Lưu Ngu lại cũng không tán đồng loại này thuyết pháp, hắn dùng sức lắc đầu, một mặt nghiêm túc tiếp tục nói, "Lời tuy như vậy, nhưng nếu là không có ngươi trợ giúp, chỉ bằng vào sức một mình ta, sợ là khó mà thành sự." Nói xong, Lưu Ngu còn đặc biệt đem chính mình tay phải đắp lên Tiên Vu phụ trên bờ vai, bày tỏ đối nó tín nhiệm có thừa. Lưu Ngu đối Tiên Vu phụ là phi thường tín nhiệm, dẫn là tâm phúc. Tiên Vu phụ cũng không phải là đến từ những cái kia thanh danh hiển hách, gia thế bắt nguồn xa, dòng chảy dài quý tộc thế gia, cũng không phải bằng vào cường đại bối cảnh cùng kiên cố căn cơ mà bộc lộ tài năng người. Xuất thân bất quá là vùng sát biên giới quận huyện một phương thế gia vọng tộc mà thôi. Chính là dạng này một cái nhìn như bình thường không có gì lạ người, nhưng lại có phi phàm can đảm cùng khí phách. Khi đó, làm nghe U Châu mục Lưu Ngu có ý rộng rãi mời chào U Châu địa khu anh hùng hào kiệt tiến vào chính mình mạc phủ lúc, Tiên Vu phụ không chút do dự đứng ra, chủ động hướng Lưu Ngu tự đề cử mình. Như vậy quả cảm cử chỉ, nháy mắt đưa tới Lưu Ngu quan tâm, đồng thời thành công bước vào Lưu Ngu tầm mắt bên trong. Sau đó, thông qua một hệ liệt nghiêm ngặt khảo hạch cùng kiểm tra về sau, Tiên Vu phụ lấy tốc độ kinh người trổ hết tài năng. Vẹn vẹn mấy tháng ở giữa, liền đã từ một tên không có chút nào chức quan trong người bình dân bách tính nhảy lên trở thành U Châu trong phủ quan viên trọng yếu, lại từ đầu đến cuối theo sát Lưu Ngu tả hữu. Càng khó xử có thể là đắc chỗ ở chỗ, Tiên Vu phụ chẳng những có đủ chắc tuyệt chính vụ xử lý năng lực, càng đối binh pháp thao lược có khắc sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Tại trong lúc này, phàm là dính đến phương diện quân sự rất nhiều nan đề, Lưu Ngu đều là sẽ cùng Tiên Vu phụ cộng đồng đàm phán đối sách. Cho đến ngày nay, Tiên Vu phụ đã hoàn toàn xứng đáng trở thành Lưu Ngu tin cậy nhất tâm phúc thủ lĩnh. Trái lại Công Tôn Toản thì lại là một phen khác cảnh tượng, từ khi hắn chiến bại trốn về U Châu đến nay, Lưu Ngu chẳng những không có truy cứu binh bại trách nhiệm cho trừng phạt, ngược lại đưa cho trình độ nhất định để bạt trọng dụng. Đối mặt Lưu Ngu như vậy ân uy tịch thi, đã lôi kéo lại phòng bị thủ đoạn, Công Tôn Toản lòng sinh phản cảm chi tình lộ rõ trên mặt. Cho nên, Công Tôn Toản nhận lấy xong Lưu Ngu ban thưởng về sau, chợt tiến về bên phải Bắc Bình quận đi nhậm chức. Kể từ lúc đó, hắn cùng Lưu Ngu quan hệ trong đó dần dần thay đổi đến càng lúc càng xa. Chương 1025, Tiên Vu phụ, hạ, chương 1025, Tiên Vu phụ, hạ, thậm chí, tại một số chính vụ phương diện công nhân cùng thân là U Châu mục Lưu Ngu làm trái lại. Cái này để Lưu Ngu mấy lần động lên suy nghĩ muốn trục xuất Công Tôn Toản, nhưng mỗi lần nhớ tới người này còn có mấy phần vũ dũng nhu lược, liền lại kiềm nén lửa giận nhẫn lại xuống. Nhưng bọn hắn quan hệ trong đó lại bởi vậy thay đổi đến càng thêm xa lánh lạnh nhạt. Càng hỏng bét chính là, bởi vì Công Tôn Toản hiện nay kiêm nhiệm bảo vệ Ô Hoàn giáo úy một chức, hai người lại tại làm sao ổn thỏa tốt đẹp thu xếp Ô Hoàn tộc nhân vấn đề bên trên sinh ra chia rẽ, tiến tới dẫn phát tranh chấp, làm lẫn nhau đều rất không thoải mái. Từ tháng 6 năm nay lần đầu trận kia tao ngộ chiến về sau, Công Tôn Toản có thể nói tổn thất nặng nề. Hắn xuất lĩnh 3000 tên dòng chính tinh binh cường tướng, trải qua một phen chém giết phá vây, vẹn vẹn thành công mang ra chỉ là 900 người, mà cái này 900 người bên trong, có khả năng bình an trở về U Châu chi địa người, cuối cùng còn xuất lại chỉ là 500 số lượng. Mà còn, cái này 500 người bên trong không có chỗ nào mà không phải là người người mang thương. Sau đó không lâu, lại có ước chừng khoảng hơn 100 hào tổn thương bệnh nhân bởi vì thương thế quá nặng không cách nào tiếp tục theo đội tiến lên. Kể từ đó, đến cuối cùng chân chính khăng khăng một mực đi theo Công Tôn Toản tả hữu bộ hạ, cũng chỉ thừa lại chỉ là hơn 300 cửa ra vào mà thôi. Nhớ ngày đó, hắn xuất bộ xuất chinh thời điểm, có thể là trùng trùng điệp điệp 3000 tinh nhuệ thiết kỵ, nhưng hôm nay trở về thời khắc, lại chỉ còn lại chỉ là 300 tàn binh bại tướng. Dạng này thê thảm đau đớn kết quả thực có thể nói toàn quân bị diệt. Trận này đại bại trận đem Công Tôn Toản đánh ngoan ngoãn, nửa điểm tính tình đều không có còn lại. Dù sao cho dù ai cũng không nghĩ ra, chém giết bên địch chủ tướng về sau, quân địch chẳng những không có như dự đoán giải tán lập tức, sĩ khí sụp đổ, ngược lại từng cái anh dũng giết địch, càng đánh càng hăng. Nếu không phải vận khí thật tốt, sợ rằng liền Công Tôn Toản bản thân đều sẽ mất mạng tỏa kia hạ cốc bên trong. Từ khi trận kia kinh tâm động phách chiến dịch về sau, Công Tôn Toản phảng phất biến thành người khác giống như. đã từng cái kia không ai bị nổi, ngang ngược càn rỡ hắn biến mất không còn chút tung tích, thay vào đó là một cái trầm mặc ít nói, lòng mang vẫn hận tướng lĩnh. Cứ việc thụ trọng thương, nhưng Công Tôn Toản sâu trong nội tâm ý nguyên tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn thấy, trận này thảm bại hoàn toàn quy tội Lưu Ngu. Nếu như không phải Lưu Ngu cự tuyệt xuất binh chi viện, nếu như không phải Lưu Ngu ngồi nhìn không quản, lấy chính mình cường đại lực lượng quân sự, như thế nào rơi vào kết quả như vậy? Vô số anh dũng không sợ các huynh đệ chết trận xa trường, mà hết thảy này đều là bái Lưu Ngu ban tặng. Bởi vậy, Công Tôn Toản đối Lưu Ngu có thể nói hận thấu xương. Nhưng mà hiện thực lại dung không được Công Tôn Toản có quá nhiều lựa chọn. Lúc này Lưu Ngu thế lực như mặt trời ban trưa, Công Tôn Toản lòng dạ biết rõ chỉ bằng vào sức một mình khó mà chống lại. Vì vậy, hắn không thể không tạm thời thu hồi phong mang, giấu kín tại bên phải Bắc Bình quận bên trong bóng tối xúc tích lực lượng. Cùng lúc đó, bằng vào bảo vệ Ô Hoàn giáo úy địa vị đặc thù, Công Tôn Toản bắt đầu trắng trợn nghiền ép Ô Hoàn bộ lạc, bức bách bọn họ liên tục không ngừng hướng chính mình tiến công ưu lương chiến mã. Chỉ có đầy đủ số lượng tinh lương mã thất, mới có thể xây dựng lại chi kia uy trấn thiên hạ bạch mã nghiệt vọng. Hắn âm thầm thề, sẽ có một ngày nhất định muốn Đông Sơn tái khởi, dẫn đầu cái này chi vô địch chi sư lần thứ hai giết trở lại chiến trường, cùng Tịnh Châu quân quyết một trận tử chiến, một tẩy phía trước chịu vô cùng nhục nhã. Tịnh Châu quân sắp quy mô sầm lấn Lưu Châu thông tin giống một trận gió đồng dạng cấp tốc truyền khắp toàn bộ địa khu. Vừa vận trải qua đầu năm chiến hỏa tẩy lễ Lưu Châu dân chúng, vẹn vẹn hưởng thụ ngắn ngủi nửa năm an bình thời gian, bây giờ lại bị hoảng hốt bao phủ. Trương Cử cùng Trương Thuần phản loạn lúc cho mảnh đất này tạo thành thương tích còn chưa khép lại, mọi người ký ức vẫn còn mới mẻ, sợ lịch sử tái diễn. Cho đến ngày nay, Lưu Châu địa khu vẫn còn ở cỏ dại rậm rạp đất hoang. Mảnh này không người hỏi thăm thổ địa, để người không khỏi lòng sinh tức hận. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thực có chút giản lược nói tóm tắt. Một số thế gia đại tộc cùng địa phương hào cường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lợi dụng dân chúng chịu đủ chiến hỏa tàn phá, trôi dạt khắp nơi cơ hội, trắng trợn chiếm đoạt lương điền mỹ. Kể từ đó, nguyên bản liền nghèo khó thất vọng bách tính càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, cùng đường mạt lộ phía dưới, rất nhiều người thà rằng bí quá hóa liều đi làm cường đạo thổ phỉ, cũng không muốn lại tiến vào cái kia mảnh bị tước đoạt hầu như không còn đất canh tác. Một tin tức dường như sấm sét truyền khắp Vũ Châu toàn cảnh, Tịnh Châu quân đội thôn làng trọng binh tại thượng các quận. Đột nhiên xuất hiện này biến cố giống như một thanh lợi kiếm bạch phá bầu trời, khiến mọi người nhớ lại đầu năm nay trận kia kinh tâm động phách chiến tranh hạo kiếp. Trong chốc lát, Vũ Châu các nơi lão bách tính rơi vào một mảnh khủng hoảng bên trong. Bọn họ vạn phần hoảng sợ, nhộn nhịp đội vàng chỉnh lý hành trang đồ châu báu, kéo mang nữ hướng về rừng sâu núi thẳm di chuyển, như toan trốn tránh sắp đến chiến hỏa khói thuốc súng. Đối với sinh hoạt đang dung chuyển bất an niên đại phổ thông bách tính mà nói, loại này hành động bất đắc dĩ có lẽ chính là bọn họ tìm kiếm an bình đường tắt duy nhất đi. Cùng lúc đó, các nơi thế gia hào tộc bọn họ biết được Tịnh Châu quân tại đại quận tập kết dòng giá 20 vạn binh lực về sau, không một không sắc mặt âm trầm, cao mày. 20 vạn tuyệt không phải một cái bé nhỏ không đáng kể chữ số. Càng quan trọng hơn là, lần này lĩnh quân chính là uy danh chuyển xa Tịnh Châu quân. Cái này chi đội mạnh chiến công hiển hách không cần lắm lời, nhiều năm qua Hán triều gặp phải rất nhiều thua trận, trong đó một nửa đều là bãi ban tạo. Hiện nay, thiên hạ thế cục đã thay đổi đến cực độ hỗn loạn không chịu nổi, phảng phất lâm vào một trạng không cách nào vãn hồi ác ngộng bên trong. Mà tạo thành loại này cục diện nguyên nhân một trong, chính là Tịnh Châu quân tồn tại cùng lực ảnh hưởng. Không nói khoa trương chút nào, nếu như muốn hỏi đương kim đại Hán thiên hạ những cái kia đã được lợi ích người nhất là căm hận người là ai, như vậy đáp án không hề nghi ngờ chính là Lý Uyên. Giờ phút này, Lý Uyên sai phái ra 20 vạn đại quân tiến đánh Vũ Châu. Cứ việc chính hắn cũng không tự thân xuất mã, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này thông tin bản thân là đủ sinh ra to lớn uy hiếp lực lượng, làm cho toàn bộ Vũ Châu địa khu đều tràn ngập một mảnh khủng hoảng cùng bất an. Đặc biệt là đối với những cái kia thế gia hào cường đại tộc đến nói càng là như vậy, bởi vì bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều từng nghe tới Tịnh Châu quân tàn bạo hành vi, nhất là liên quan tới Lý Uyên khởi binh phía sau đủ loại việc xấu nghe đồn, đã sớm bị truyền tụng đến nổi tiếng, phụ nữ trẻ em đều biết. Tổng tới nói, Lý Uyên sở dĩ có thể quật khởi cũng phát triển trở thành một cố khổng lồ như thế lại có tính uy hiếp thế lực, trong đó một cái nhân tố trọng yếu chính là hắn thường xuyên áp dụng cấp đoạt thế gia hào cường tài phú thủ đoạn để mở rộng thực lực bản thân. Chính vì vậy, thế gia hào cường bọn họ đối Lý Uyên tràn đầy sợ hãi thật sâu cảm giác, không có bất kỳ người nào nguyện ý nhìn thấy Lý Uyên thành công chiếm lĩnh Vũ Châu mảnh đất này. Tại dạng này bối cảnh phía dưới, làm Vũ Châu Mục Lưu Ngu phát ra hô hào lúc, Vũ Châu thế gia hào cường bọn họ liền cấp tốc hành động, lần thứ hai tập hợp một đường. Mà lần này hội nghị mục tiêu vô cùng rõ ràng, cộng đồng chống cự Tịnh Châu quân khả năng phát động xâm lấn, tuyệt không thể để bọn họ bước vào Vũ Châu nửa bước. Đại quận đã thất thủ, nếu như ngay cả cái này thượng cấp quận cũng không giữ được lời nói, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dù sao chỉ cần thượng cấp quận vừa rơi vào Tịnh Châu quân chi thủ, bọn họ những cái kia thiết kỵ như lang như hổ, sợ rằng không cần đến 3 ngày thời gian liền có thể quét ngang toàn bộ Vũ Châu địa khu. Phủ quân, Châu Mục bên kia phái người đưa tới khẩn cấp quân lệnh, mời ngài lập tức chạy tới kế huyện cùng mặt khác quan viên cộng đồng bàn bạc làm sao chống cự Tịnh Châu địch xâm phạm. Người nói chuyện chính là Nghiêm Cương, giờ phút này hắn tay thuận nâng Châu Mục phủ chuyển tới trọng yếu chỉ lệnh, một đường tìm kiếm lấy ngay tại trên giáo trường luyện tập bắn tên kỹ nghệ Công Tôn Toản. Nghe đến tin tức này, Công Tôn Toản cũng không biểu hiện ra quá nhiều vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là cấp tốc thả ra trong tay cung tiễn, cất bước hướng về phía trước nên đón, đồng thời từ Nghiêm Cương trong tay tiếp nhận cái kia phần khẩn cấp công văn. Đợi đến hắn cẩn thận duyệt xong về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng nói, "Hừ, cái này Lưu Ngu lão nhi từ trước đến nay chính là không quả quyết người, chuyện cho tới bây giờ vừa rồi biết bối rối, sớm đi làm cái gì? Nhớ ngày đó chúng ta xuất binh viện trợ đại quận thời điểm, chưa từng gặp hắn từng có nửa điểm sốt ruột dáng dấp." Dứt lời, Công Tôn Toản tiện tay liền đem cái kia phong thư vứt bỏ tại đất, sau đó hung hăng giẫm mấy cước, tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả bất mãn đều phát tiết ra ngoài đồng dạng. Ngay sau đó, hắn lại tức giận bất bình tiếp tục phàn nàn nói, nếu là lúc ấy hắn có thể nghe theo đề nghị của ta, toàn lực tiếp viện đại quận quân phòng thủ, thành công giữ vững thành trì đồng thời đem chiến đấu giới hạn tại đại quận cảnh nội, bằng vào đại quận kiên cố tường thành công sự phòng ngự cùng anh dũng thiện chiến thủ thành các tướng sĩ, lại thêm vũ châu đầy đủ lương thảo cung ứng xem như hậu thuẫn hỗ trợ, nhất định có khả năng dễ như trở bàn tay đem trước đến xâm chiếm Tịnh Châu quân. Địch một mực vây chết tại đại quận đầy đất, như thế nào lại rơi vào hôm nay như vậy chật vật không chịu nổi, khắp nơi bị quản chế tại người. Mỗi lần nhớ lại chuyện kia lúc, Công Tôn Toản sâu trong nội tâm phẫn nộ tựa như núi lửa phun ra ngoài, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn đồng dạng. Mà đối với Lưu Ngu người này, sự thù hận của hắn càng là giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng, càng thêm sôi trào mãnh liệt. Đặc biệt là coi hắn hồi tưởng lại như vậy nhiều đi theo chính mình xuất sinh nhập tử, cùng nhau đánh liều thiên hạ lao huynh đệ bọn họ chết thảm tại Kỳ Di thủy một bên thời điểm, Công Tôn Toản chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, đau đến không muốn sống, những cái kia đều là cùng hắn kể vai chiến đấu nhiều năm, cộng đồng khai sáng cơ nghiệp sinh tử chi giao. Lại vẹn vẹn chỉ là bởi vì Lưu Ngu một lần chen ép cùng tính toán, bọn họ cứ như vậy một cái tiếp một cái đổ vào tàn khốc vô tình chiến tranh bên trong. Phụ quân, bây giờ lại nói những này đã không làm nên chuyện gì, nhưng Tịnh Châu địch khí thế hung hùng, chúng ta xác thực cần phải mượn Lưu Châu mục lực lượng mới có thể chống cự ngoại địch xâm lấn, nhất định không thể bởi vì nhất thời xúc động mà hỏng đại sự. Một bên Nghiêm Cương lo lắng khuyên giải nói. Công Tôn Toản thật dài hô ra một ngụm trọc khí, cố gắng bình phục khuấy động lên nằm tâm tình, thử. Mà thôi. Cũng được, vậy liền tạm thời trước buông tha cái kia Lưu Ngu một ngựa. Bất quá bút chướng này ta không sớm thì muộn còn là sẽ cùng hắn tính toán rõ ràng. Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, sải bước hướng buộc ngựa trô đi đến. Trong chớp mắt, hắn đã phi thân nhảy lên tuấn mã lưng ngựa, đồng thời cấp tốc rút ra bên hông treo trường cung cùng mũi tên. Đúng lúc này, tựa hồ lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó trọng yếu sự tình, chỉ thấy Công Tôn Toản quay đầu nhìn hướng sau lưng Nghiêm Cương phân phó nói, à, suýt nữa quên mất, chờ một lúc đi gặp Lưu Ngu thời điểm nhớ tới đem Huyền Đức cũng vậy cùng nhau mang lên. Rõ. Nghiêm Cương nghe vậy vội vàng chắp tay đồng ý, bày tỏ nhất định sẽ làm theo không sai. Cũng không lâu lắm, An Nhờ ở đậu Lưu Bị cũng tương tự tiếp đến từ Công Tôn Toản đưa tới thư mời. Đại Minh, cái này Lưu Châu mục đến tuột cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ cần phải chờ đó cũng Châu tặc đánh tới cửa nhà mới có hành động? Nhớ ngày đó đại quận hướng U Châu thỉnh cầu viện trợ thời điểm, hắn vì sao không hề có động tĩnh gì? Chương 1026, Kiến Trung tướng quân, thượng, chương 1026, Kiến Trung tướng quân, thượng, Trương Phi trợn mắt tròn xoe, đầy mặt phẫn uất chi sắc, một bên nói, một bên hung hăng cầm trong tay cầm thiệp mời dùng sức đập tại trước mặt bàn trà bên trên, phát ra thanh thúy mà vang dội tiếng vang. Lưu Bị lặng lặng mà ngồi ở một bên, trầm mặc không nói. Cứ việc hắn cũng không mở miệng biểu đạt ý kiến của mình, nhưng từ hắn tấm kia căng thẳng, An nói có ý tứ lại vẻ mặt nghiêm túc trên khuôn mặt, có thể rõ ràng phát giác được hắn sâu trong nội tâm đồng dạng ẩn giấu đi đối Lưu Ngu bất mãn mãnh liệt cảm xúc. Lúc trước tại đại quận phát sinh qua một tràng chiến đấu kịch liệt bên trong, bọn họ xuất lĩnh quân đội bị thương nặng, lấy kết cục thảm bại. Trận này thua trận đánh đến thật sự là biệt khuất đến cực điểm. Trên thực tế, lúc ấy Châu áp dụng chiến lược chiến thuật có thể nói thiên ý vô phùng, nếu như không phải cuối cùng bởi vì binh lực thiếu thốn dẫn đến quả bất chúng, có lẽ sớm đã thành công đánh tan xâm phạm Tịnh Châu quân địch, đồng thời thuận thế một lần hành động tiêu diệt đám này đáng ghét địch nhân. Chỉ tiếc không như mong muốn, không những như vậy, bởi vì song phương thực lực cách xa quá lớn, ngược lại làm cho Tịnh Châu tặc có thể thừa cơ tập hợp lại, một lần nữa ngưng tụ lại tán loạn binh lính chi tâm, tiếp theo cắn chặt phe mình không thả, khiến chiến cuộc rơi vào bị động cục diện không cách nào thay đổi. Quan Vũ chính là tại lần này trong chiến dịch không may oanh liệt hy sinh. Đối mặt U Châu quân bị như vậy trầm trọng đả kích dạng này thê thảm đau đớn hiện thực, Lưu Bị tự nhiên lại quá là rõ ràng nguyên do trong đó vị trí, Lưu Ngu điều động bọn họ tiến đến tiếp viện đại quân lúc, đã chưa nói cung cấp đầy đủ lính vật tư hỗ trợ, lại bỏ mặc bọn họ thân ham trùng đây, tứ cố vô thân. Hắn mất đi chính mình kết bái huynh đệ. Lưu Bị như rớt vào hầm băng rét lạnh thấu xương, trong lòng ngũ vị tạp trần, khó nói lên lời. Lưu Bị cố nén đau buồn, mang theo Trương Phi theo sát tại sau lưng Công Tôn Toản, cùng nhau bước lên tiến về kế viện hành trình. Trên đường đi, bọn họ yên lặng không nói, nhưng lẫn nhau ở giữa ăn ý cùng tín nhiệm nhưng lại không cần ngôn ngữ để diễn tả. Cùng lúc đó, U Châu các nơi thái thủ cùng các tướng lĩnh cũng vậy nộn nhịp hưởng ứng hiệu triệu, ngựa không dừng vó chạy tới kế viện, cộng đồng bàn bạc ứng đối địch nhân xâm lấn sách lược. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt đã đến giữa tháng 10. Lưu Ngu ngồi ngay ngắn ở Châu Mục phủ trên đại sảnh, thần sắc ngưng trọng nhìn chăm chú lên trước mắt đông đảo văn võ quan viên. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể giữ vững U Châu mảnh đất này. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói ra: "Chư vị, bây giờ Tịnh Châu tặc nhân dốc toàn bộ lực lượng, triệu tập 20 vạn đại quân trước đến xâm chiếm, ta U Châu có thể nói là tràn ngập nguy hiểm. Ở đây, khẩn cầu chư quân nhớ tới chúng ta cùng thuộc U Châu con dân tình cảm, đưa ra viện trợ chi thủ, tổng khắc lúc gian, cứu vớt U Châu tại nước sôi lửa bỏng bên trong." Nếu có thể như vậy, Lưu Mỗ cảm động đến rơi nước mắt. Dứt lời, Lưu Ngu đứng dậy hướng mọi người ôm quyền thi lễ, bày tỏ kính ý Công Tôn Toản thấy thế, cái thứ nhất đứng ra đáp lại nói: "Sứ quân nói quá lời. U Châu chính là chúng ta sống yên phận chỗ, há có không cứu lý lẽ?" Nhưng hắn trong giọng nói tựa hồ xen lẫn một tia bất mãn cùng oán hận, để người không khỏi lòng sinh lo nghĩ. Mặt khác ở đây văn võ bá quan tự nhiên nghe được thâm ý trong đó, biết Công Tôn Toản lần này nói ý đang chỉ trích U Châu lãnh đạo đối đại quận luân hãm một chuyện thờ ơ lãnh đạo, mặc kệ. Lưu Ngu là một cái người thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên có khả năng bén nhạy bắt được Công Tôn Toản trong lời nói ẩn tàng thâm ý cùng ám thị. Hắn tấm kia nguyên bản bình tĩnh như nước mặt giả bên trên, giờ phút này giống như là bị châm lửa đồng dạng, nháy mắt đỏ bừng lên, phảng phất quả táo chín. Ở đây mỗi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng đều lựa chọn giữ yên lặng, chỉ là âm thầm liếc trộm hai người bọn họ, trong lòng âm thầm chờ mong một chàng trò hay trình diễn. Nhưng Lưu Ngu trong đầu đột nhiên hiện ra trước mắt Ú Châu vị trí hoàn cảnh khó khăn, giống như thân xa vào đầm lầy khó mà tự kiềm chế. Nếu như chính mình vì tiện nổi giận, không những không cách nào giải quyết vấn đề, ngược lại khả năng sẽ để thế cục thay đổi đến càng thêm hỏng bét. Vì vậy, cứ việc nội tâm sớm đã lên cơn giận dữ, nhưng hắn vẫn là cứ thế mà đem sắp phun ra ngoài nộ khí nuốt trở vào, đồng thời cố gắng gạt ra vẻ mỉm cười, lấy một loại khiêm tốn mà thành khẩn giọng điệu nói với mọi người nói: "Bá Khuê Minh lời nói rất đúng, Ú Châu chính là chúng ta cộng đồng quê hương, tuyệt không thể tùy tiện rơi vào địch nhân chi thủ. Ở đây, hy vọng các vị vui lòng chỉ giáo, cùng nhau đàm phán cách đối phó." Nói xong, hắn có chút không người, hướng mọi người biểu hiện ra một bộ chiêu hiền đại sĩ dáng dấp. Đối mặt Lưu Ngu như vậy thái độ khiêm nhường thỉnh cầu, Công Tôn Toàn khỏe miệng gãy nết, toát ra một vẻ không dễ dàng phát giác khinh miệt nụ cười. Chỉ thấy hắn tùy ý chắp tay, ngựa khí lãnh đạm lại mang theo rõ ràng khinh thường đáp lại nói: "Tại hạ sao dám làm cái này trách nhiệm, sứ quân ngài tốt trí đam mưu tính sâu xa, chắc hẳn nhất định có diệu kế tại ngực, không cần chúng ta vọng thêm nghị luận." Tiếng nói vừa ra, liền dẫn tới xung quanh một trận xì xào bàn tán thanh âm vang lên. Một mực nhẫn nhịn không lộ ra tiên vu phụ cuối cùng không thể nhịn được nữa. Có câu nói rất hay, chủ đục thần tử. Mắt thấy nhà mình chúa công bị như vậy công khai vũ nhục cùng trào phúng, tiên vu phụ sao còn có thể thờ ơ. Chỉ nghe hắn tức sủi bọt mép, đột nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, đối với Công Tôn Toàn cao giọng nổi giận nói: "Lớn mật, Công Tôn Toàn, ngươi chẳng lẽ phạm thượng hay sao?" Công Tôn Toàn đầy mặt khinh bị liếc xéo tiên vu phụ, hừ lạnh một tiếng: "Hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng ta khiêu chiến? Ngươi tính cái dễ hành nào a, dám đánh gậy bản tướng quân cùng sứ quân nói chuyện." Hắn tự cao chiến công hiển hách, thân kinh bách chiến, toàn thân tỏa ra một cỗ lạnh tấu xương sát phạt chi khí. Coi hắn hung hăng trừng mắt về phía tiên vu phụ lúc, cái kia ánh mắt bén nhọn giống như thực chất đồng dạng, khiến cái sau không khỏi chấn động trong lòng, dù mình. "Sứ quân, như loại này không biết trời cao đất rộng, không coi ai ra gì cuồng vọng chi đồ, chịu được cùng chúng ta đồng liệt một đường." Công Tôn Toàn lòng đầy căm phẫn mà giống lên xong, lại lần nữa đem sắc bén như chim ưng ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngu, không che giấu chút nào trong đó uy áp chi ý. Đối mặt Công Tôn Toàn khí thế hùng hổ dọa người, Lưu Ngu sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi, âm trầm đến phảng phất có thể chảy ra nước. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, trầm giọng nói: "Tốt, đừng đợi cái nữa. Tiên Vu phụ chính là Ú Châu tướng tài đắc lực, cùng các ngươi cùng nhau làm quan, nên ở chung hòa thuận, nhất định không thể bởi vì chỉ là vài câu miệng lưỡi tranh mà tổn thương hòa khí." Đang lúc nói chuyện, hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt xít sao khóa lại Công Tôn Toàn, trong mắt hàn quang lập lòe, hình như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại muốn nói lại thôi. Mắt thấy bầu không khí khẩn trương đến hết sức căng thẳng tình trạng, vốn là muốn thừa cơ nhìn cái náo nhiệt mọi người nhất thời dọa đến câm như hến, sợ sơ ý một chút rước họa vào thân. Bọn họ cuống quýt đứng dậy, mồm năm miệng mười khuyên giải nói: "Bá Khuê Minh chớ có độc ý." Châu Mục bất giận, mời lấy đại cục làm trọng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập các loại an ủi thanh âm, tính toán lắng lại trận này thỉnh lính phong ba. Công Tôn Toàn nghe lời ấy về sau, tức giận trong lòng nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, nhưng hắn cũng không có lập tức lắng lại lửa giận, mà là dùng sức huy động ống tay áo của mình, sau đó một lần nữa ngồi quỳ chân tại trên mặt đất. Hắn ánh mắt tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hắn khống chế bên trong. "Bản phủ cũng muốn nghe một chút các ngươi đám người này có cái gì cao minh kiến giải." Công Tôn Toàn dùng một loại khinh miệt mà giọng khiêu khích nói, đồng thời đưa ánh mắt về phía mọi người đang ngồi nhiều châu mục phủ phụ tá bọn họ. Hắn bộ kia không ai bị nổi, không coi ai ra gì dáng dấp, để rất nhiều người lòng sinh bất mãn. Nhưng lúc này giờ phút này, đại địch trước mặt, mọi người biết rõ không thể tùy tiện đắc tội vị này tay cầm trọng binh manh tướng. Dù sao, tại toàn bộ Ú Châu địa khu, chỉ có Công Tôn Toàn cùng Tịnh Châu quân chính diện giao phong qua. Cứ việc cuộc chiến đấu kia cuối cùng đều là thất bại, nhưng theo các phương truyền đến tình báo biểu thị, Công Tôn Toàn có khả năng dẫn đầu chỉ là 3000 tinh nhuệ kỵ binh, cứ thế mà ngăn cản đồng thời kiên trì cả ngày đến từ Tịnh Châu quân dòng dã 10000 tên cấm quân tấn công mạnh. Kinh người như vậy trận điển hình, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đều là tuyệt vô cận hữu. Bởi vậy có thể thấy được, Công Tôn Toàn xác thực có đủ tương đối xuất sắc cầm binh mới có thể. Ít nhất giờ khắc này ở chàng mỗi người trong lòng đều rất rõ ràng, nếu như đổi lại là chính bọn họ, tuyệt đối không khả năng có đảm lượng chỉ dựa vào 3000 binh lực liền đi cùng Tịnh Châu quân cái kia 10000 cấm quân mở rộng cứng đối cứng đọ sức. Thậm chí liền những cái được gọi là trong triều danh tướng chỉ sợ cũng chưa chắc có như vậy dũng khí. Tưởng tượng năm đó tại biển thủy bờ sông phát sinh trận kia kịch chiến, lúc ấy Tịnh Châu quân Nam Trung Lang tướng Trương Liêu vẹn vẹn dựa vào 3000 tên cấm quân thiết kỵ, liền tại thoáng qua ở giữa đánh tan Viên Thuật dưới trướng nhiều đến mấy vạn nhân mã khổng lồ quân đội. Để Viên Thuật không dám hướng bắc nhìn quanh một cái. Kể từ lúc đó, mọi người liền minh bạch Tịnh Châu trong quân đội cường hãn nhất, trang bị hoàn mỹ lại nghiêm chỉnh huấn luyện thuộc về cấm quân không thể nghi ngờ. Sứ quân, bởi vì cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bây giờ đại quận mặc dù đã luôn hãm, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tập trung lực lượng tại thượng cấp quận tăng cường phòng thủ. Thượng cấp quận địa hình hiểm trở phức tạp, dễ thủ khó công, nếu như lại cam đoan lương thảo cùng quân lương cung ứng đầy đủ, như vậy liền tính Tịnh Châu phái ra 100000 đại quân trước đến tiền đánh, cũng không có tế tại sự tình. Chỉ thấy Tiên Vu phụ đứng ra, không sợ hãi chút nào cao giọng nói, hắn chủ động đứng ra tính toán đánh vỡ trước mắt loại này khiến người hít thở không thông không khí khẩn trương cùng cục diện khó xử. Ngay sau đó, Đông Đảo Duyện Ngụy Du cũng vậy phụ họa trình lên khuyên ngăn nói: "Sứ quân, chính như Tiên Vu dẫn thân lời nói, trở lên cốc quận như vậy được trời ưu ái địa lý ưu thế, cho dù đối mặt so quân địch nhiều ra gấp 10 nhân số cường đại đối thủ, chỉ cần điều động một tên chân chính hiểu được tài dùng binh tướng lĩnh tiến đến trấn thủ nơi đây, liền có thể bảo đảm toàn bộ Ú Châu địa khu bình yên vô sự." Vừa dứt lời, mọi người tại đây ánh mắt không hẹn mà cùng nhộn nhịp nhìn về phía trên thân Công Tôn Toàn. Bởi vì lúc này giờ phút này, đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, tại Ú Châu cảnh nội, có khả năng được công nhận là tinh thông binh pháp mưu lược người sợ rằng trừ Công Tôn Toàn ra không còn có thể là ai khác đi. Nghe nói như thế về sau, nguyên bản đang chuẩn bị bưng lên tách trà uống trà giải khát Công Tôn Toàn động tác bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghĩ thầm, nếu muốn chống cự đến từ Tịnh Châu những cái kia phản tặc bọn họ tiến công, thế tất đến triệu tập toàn bộ châu tất cả binh lực mới được. Mà một khi chính mình thành công lên làm trong cuộc chiến tranh này chủ tướng, đồng thời nắm giữ ưu châu tất cả binh quyền, đến lúc đó còn có ai có khả năng cùng ta chống lại? Ý niệm tới đây, Công Tôn Toàn ánh mắt trong chốc lát thay đổi đến dị thường nóng bỏng, phản phất thiêu đốt một đoàn hừng hực liệt hỏa đồng dạng. Trước đó, Công Tôn Toàn chưa hề cân nhắc qua vấn đề này, nhưng giờ phút này đột nhiên ý thức được về sau, hắn đối thống lĩnh quân đội tướng lĩnh chức vị thay đổi đến cấp thiết khát vọng. Chương 1027, Tiến Trung tướng quân, hạ. Chương 1027, Tiến Trung tướng quân, hạ. Công Tôn Toàn ánh mắt kìm lòng không được lặng lẽ hướng ghế đầu chỗ Lưu Ngu nhìn lại. Nhưng Lưu Ngu thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Công Tôn Toàn một cái. Cái này khiến Công Tôn Toàn trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, thầm kêu không tốt, vừa rồi thực tế quá mức xúc động, sợ rằng đã hoàn toàn chọc giận Lưu Ngu. Lấy Lưu Ngu tính cách, như thế nào yên tâm đem như vậy nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn? Nghĩ đến đây chỗ, Công Tôn Toàn hối hận bạt phần, trong lòng âm thầm kêu khổ cũng quyết. Đúng lúc này, chỉ nghe Lưu Ngu thừa dịp mọi người trầm mặc lúc mở miệng hỏi, các vị đối với chuyện này thấy thế nào? Liên quan tới vị này chủ tướng nhân tuyển, đại gia có hay không có cái gì tốt đề nghị? Vừa dứt lời, mọi người tại chỗ không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía trên thân Công Tôn Toàn. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, Công Tôn Toàn mượn cơ hội thẳng tắp thân thể, bày ra một bộ trừ ta ra không còn có thể là ai khác, việc nhân đức không nhường ai rằng dốc. Gặp tình hình này, một chút nguyên bản xem trọng Công Tôn Toàn quan viên không khỏi tại nội tâm chỗ sâu nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ. Ngay sau đó, chỉ thấy Ngụy Du vội vàng đứng dậy hồi đáp, tất cả toàn bộ dựa vào sứ quân định đoạt. Sau đó, còn lại văn thần võ tướng bọn họ nhộn nhịp phụ họa cùng kêu lên hô to, tất cả toàn bộ nghe theo sứ quân an bài. Liên chính Công Tôn Toàn cũng vậy giả mù sa mưa theo sát hô lớn một câu, bày tỏ thuận theo Lưu Ngu quyết định. Tốt, tất nhiên từ bản sứ làm chủ, bản sứ nơi này cũng vậy xác thực có cái thích hợp ứng cử viên. Lưu Ngu mặt mỉm cười nói đến đây câu nói lúc, đồng thời dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt cắm chỗ cái kia một sợi thật dài sợi râu. Ngồi tại phía dưới Công Tôn Toàn nghe nói như thế về sau, trong lòng đống nhiên siết chặt, vội vàng đưa tay cầm thật chặt đặt ở trước người rượu trên bàn chén, lòng bàn tay bên trong bất chi bất giác đã bắt đầu có chút ra mồ hôi. Vào giờ phút này, Lưu Ngu ánh mắt giống như hai đạo ánh sáng sắc bén, tại Công Tôn Toàn cùng Tiên Vũ phụ giữa hai người vừa đi vừa về dao động không chừng, nhưng cuối cùng lại lưu lại tại Tiên Vũ phụ trên thân. Chỉ nghe Lưu Ngu tiếp tục mở miệng đối Tiên Vũ phụ tuyên bố, "Tiên Vũ phụ, bản sứ hiện chính thức bổ nhiệm ngươi làm Kiến Trung tướng quân, Tịnh thống lĩnh 5 vạn binh lực, mệnh ngươi trấn thủ tại Thượng Cốc quận, phụ trách chống cự đến từ Tịnh Châu phương diện tập nhân xâm lấn." Vừa dứt lời, liền truyền đến bịch một tiếng vang dọn, nguyên lai, bởi vì nội tâm cực độ khiếp sợ, Công Tôn Toàn thất thủ cầm trong tay nắm chặt chén rượu rơi xuống đến trước mặt bàn trà bên trên. Thời khắc này Công Tôn Toàn một mặt kinh ngạc nhìn qua ngồi tại phía trên thủ vị trí Lưu Ngu, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Đối mặt một màn này, Lưu Ngu nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nhìn chăm chú lên phía dưới Tiên Vũ phụ. Ngay sau đó, Lưu Ngu lại ngữ khí ôn nhu nói với Tiên Vũ phụ, "Tiên Vũ tướng quân, bây giờ U Châu địa khu an toàn hay không toàn bộ dựa vào cho ngươi lực lượng một người. Đại gia sinh tử tồn vong có thể toàn bộ đều muốn dựa vào ngươi đến thủ hộ." Tiên Vũ phụ nghe xong lời nói này về sau, cảm xúc kích động dị thường, thân thể thậm chí không tự chủ được có chút rung động. Tưởng tượng đầu năm nay thời điểm, chính mình vẫn chỉ là một cái không có chút nào chức quan trong người bình dân bách tính mà thôi. Chỉ dùng không đến thời gian một năm, trước đảm nhiệm Vũ Châu dẫn thân một chức, ngay sau đó lại bị đề bạt trở thành Kiến Trung tướng quân, tình thống dẫn theo dòng dã 5 vạn đại quân. To lớn như vậy vinh quang, thực sự là vượt quá tưởng tượng. Trước đó, cứ việc Tiên Vũ phụ đã từng dẫn đầu qua quân đội tác chiến, nhưng cái kia bất quá chỉ là vài chỗ châu huyện binh sĩ mà thôi. Lúc ấy sở dĩ sẽ có an bài như vậy, thuần túy là vì tiêu diệt bởi vì Trương Cử cùng Trương Thuần sau khi chiến bại chạy trốn tứ phía, giấu kín tại Thâm Sơn Giá Linh bên trong tàn binh bại tướng mà thôi. Những người này chiếm cứ đỉnh núi, làm thổ phỉ cường đạo, thường xuyên ăn cướp lui tới thương khách qua đường, cho U Châu địa khu mang đến cực kỳ nghiêm trọng tổn thất kinh tế. Kết quả là, Tiên Vũ phụ liền tiếp nhận mệnh lệnh đi quét sạch U Châu cảnh nội các ngõ ngách sơn tặc cường đạo. Đối mặt những cái kia đã quân lính tan rã lại thất kinh đạo tặc mà nói, dẫn đầu một chi châu quận bộ đội tiến đến đánh bọn họ quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà còn trong đó tương đối một bộ phận phỉ chúng kỳ thật cũng không phải là cam tâm tình nguyện biến thành giặc cỏ, mà là bất đắc dĩ cùng đường mạt lộ phía dưới mới chọn lựa chọn đầu này không đường về. Bởi vậy, Tiên Vũ phụ không những thành công bình địa định phản loạn, còn thu phục đồng thời cải biên mấy vạn tên đã từng phỉ binh, đồng thời ổn thỏa tốt đẹp an bài bọn họ tiến hành đồn điền lao động. Tiên Vũ phụ năng lực cá nhân dĩ nhiên coi như là qua được, nhưng đột nhiên được đến như vậy trọng yếu phân công, vẫn cứ khiến Tiên Vũ phụ cảm thấy trên vai gánh nặng dị thường, áp lực giống như núi ép tới không thở nổi. Sứ quân, trọng yếu như vậy gánh áp xuống tới, thuộc hạ trong lòng rõ ràng, sợ không đảm đương nổi. Theo thuộc hạ nhìn, vẫn là đem chủ tướng vị trí này giao cho Công Tôn Giáo Úy tương đối tốt. Công Tôn Giáo Úy dù sao cùng Tịnh Châu từng quen biết, nếu là có hắn tọa trấn chỉ huy, vậy khẳng định có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Tiên Vũ phụ cuống quýt xua tay chối từ, ngay sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một mực khó chịu không lên tiếng, đầy mặt mây đen răng kín trên thân Công Tôn Toàn, đồng thời hướng to lớn lực đề cử. Nghe nói như thế, Công Tôn Toàn lập tức cảm thấy như nghẹn ở cổ họng khó chịu đến cực điểm, quả thực so nuốt con rồi chết còn muốn buồn nôn gấp trăm lần nghìn lần. Chỉ thấy hắn phủi đất một cái từ chỗ ngồi đứng người lên, hung hăng chừng Lưu Ngu cùng với Tiên Vũ phụ các một cái, lập tức liền cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi. Biến cố bất thình lình, làm cho mọi người tại đây đều là một mặt vẻ kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau ở giữa người nào đều không dám nói thêm câu nào. Sư quân, cái này phải làm sao mới ở đây? Đợi đến lấy lại tinh thần lúc, Tiên Vu phụ đã cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua Công Tôn Toàn đi xa bóng lưng tự lẩm bẩm. Đối mặt tình cảnh này, Lưu Ngu lại có vẻ dị thường bình tĩnh phong dong, chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo liền không hề lo lắng mở miệng cười nói, không sao không sao, giống hắn dạng này tướng bên vua, có tư cách gì chỉ huy đại quân. Vừa dứt lời, ngồi ở hàng sau Lưu Bị không khỏi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tức giận thần sắc, nhưng trở ngại trường hợp cuối cùng vẫn là cưỡng ép nhịn xuống bất mãn trong lòng cảm xúc không có phát tác ra. Sứ quân, tại hạ thân thể hơi có nhỏ bệnh, thực tế khó mà chống đỡ được đi xuống, trước hết cáo lui, xin thứ tội. Lưu Bị chậm rãi từ chỗ ngồi đứng người lên, chỉ thấy hắn hướng về ngồi tại phía trên thủ vị chỗ Lưu Ngu không người thi lễ, sau đó quay người cùng bên cạnh Trường Phi cùng nhau bước nhanh rời đi. Nhìn xem Lưu Bị bộ dáng như thế, Lưu Ngu không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng hô, Huyền Đức. Kỳ thật, Lưu Ngu đối với Lưu Bị người này vẫn là có chút coi trọng. Phải biết, Lưu Bị có thể là đường đường chính chính Hán thất dòng họ huyết mạch, mà còn hắn còn có phi phàm tài năng quân sự, có thể chỉ huy quân đội chinh chiến xa trường. Cứ việc hiện nay Lưu Bị phụ thuộc vào Công Tôn Toàn dưới trướng hiệu lực, nhưng bọn hắn ở giữa cũng không có minh xác quân thần danh phận quan hệ. Cho nên nói, Lưu Ngu từ đầu đến cuối muốn đem Lưu Bị chiêu mộ đến bên cạnh mình tới. Quang Hòa 7 năm thời điểm, lúc ấy thiên hạ đại loạn, các nơi khăn vàng quân nhộn nhịp khởi nghĩa tạo phản. Đối mặt loại này thế cục, triều đình phát ra chiếu lệnh, cổ vũ các lộ anh hùng hào kiệt đứng ra, cộng đồng ổn định phản loạn. Mà Lưu Bị chính là vào lúc này tích cực hưởng ứng triều đình triệu hoán, bằng vào sức một mình chiêu mộ binh sĩ tạo thành nghĩa quân, đồng thời thành công giải trừ chắc quận đối mặt nguy cơ. Không những như vậy, hắn càng là tự tay chém giết khăn vàng quân tại Vũ Châu địa khu thủ lĩnh Trình Chí Sa. Trải qua trận này về sau, Lưu Bị uy danh cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vũ Châu đại địa, trở thành chúng nhân chú mục nhân vật tiêu điểm. Sau đó không lâu, Lưu Bị lựa chọn xuôi Nam Lương nhờ vào đương nhiệm trung lang tướng Lưu Thực. Trong vòng 2 năm sau đó thời gian bên trong, hắn tận tâm tận lực phụ tá Lưu Thực tướng quân, nhiều lần lập chiến công. Nguyên bản lòng tràn đầy vui vẻ chờ mong có khả năng bởi vì những công lao này mà được đến trọng dụng đề bạt, từ đây lên như diều gặp gió người, lại tuyệt đối không ngờ đến một cái biến cố đột nhiên xuất hiện. Lưu Thực vậy mà không giải thích được bỏ tù. Trận này thình lình lao ngục thai ương làm cho Lưu Thực cùng với đông đảo thân tín vây cánh không một may mắn thoát khỏi đều là bị trừng phạt bị giáng chức trích chức quan, liền Lưu Bị phía trước lập hạ hiển hách công vân cũng vậy bởi vì nhận đến Lưu Thực sự kiện liên lụy mà hết mức bị xóa bỏ hầu như không còn. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Lưu Bị bởi vì bất lực cung cấp nuôi dưỡng khổng lồ số lượng quân đội chi tiêu, không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích đem nghỉ việc, một thân một mình tinh thần chán nản trở lại cố hương chắc quận số ngủ thời gian, làm hao mòn thời gian. Mãi đến trước cử, Trương Tuần đột nhiên phát động phản loạn, thế cục thay đổi đến dị thường khẩn trương lên. Mà Lưu Bị thì không chút do dự xuất lĩnh lấy các minh đệ của mình, dứt khoát kiên quyết tiến về nhờ vào vị kia dậy sớm nhất binh phản kháng phản quân Công Tôn Toàn. Trong đoạn thời gian này, Lưu Bị từ đầu tới cuối duy trì một loại trung thành ái quốc, không chối từ bất bại hình tượng. Hắn cẩn trọng, chịu mệnh nhọc, loại này cao thượng phẩm chất thắng được rất nhiều người khen ngợi. Nhất là tại Vũ Châu địa khu, đông đảo có kiến thức nhân sĩ đều đối Lưu Bị danh tự nghe nhiều nên thuộc. Lưu Bị không những phẩm đức cao thượng, hơn nữa còn là đường đường chính chính hán thất dòng họ. Có thể dù cho bị nhiều như thế đãi ngộ không công chính, hắn y nguyên có khả năng không có chút nào lời oán giận thủ vương cương vị. Dạng này kiên cường nghị lực cùng quyết tâm, khiến vô số người vì đó khâm phục không thôi. Thậm chí liền vừa mới nhậm chức không lâu Vũ Châu Mục Lưu Ngu, đã từng nhiều lần nghe thấy qua liên quan tới Lưu Bị đủ loại sự tích. Vị này quan mới đến đốt ba đống lửa đại nhân vật, sâu trong nội tâm kỳ thật vô cùng khát vọng đem Lưu Bị từ Công Tôn Toàn nơi đó mời chào tới. Cứ việc Lưu Ngu hao tổn tâm cơ, nhưng một mực chưa thể tìm tới thời cơ thích hợp đến thực hiện nguyện vọng này. Mắt thấy Lưu Bị sắp đứng dậy rời đi, Lưu Ngu không khỏi cảm thấy một trận phiền muộn cũng không nhanh xông lên đầu. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là cố nén bất mãn trong lòng, cũng không mở miệng giữ lại. Theo Công Tôn Toàn cùng Lưu Bị lần lượt rời đi chỗ ngồi, nguyên bản hơi có vẻ ngột ngạt tràng diện lập tức thay đổi đến phi thường náo nhiệt. Phản phất là kiềm chế đã lâu cảm xúc cuối cùng được đến phóng thích đồng dạng, mọi người tại đây nhộn nhịp bắt đầu châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận liên tục không ngừng. Tiên Vu phụ đã bị chính thức bổ nhiệm làm kiến trung tướng quân, tỉnh thống dẫn đầu 5 vạn đại quân trấn thủ thượng cấp quận thông tin truyền ra phía sau. Thông qua xếp vào tại kế huyện nghĩa nhi quân ngay lập tức biết được cái này một trọng yếu tình báo, lập tức đem tin tức này truyền cho điển chỉ huy dùng. Mấy cái ăn mặc giống như du côn lưu manh đồng dạng nghĩa nhi quân trinh thám thở hồng hộc đối bên trong trưởng quý hô, đồng thời cấp tốc đem vừa vặn được đến tình báo nhét vào trong tay hắn. Cái kia nhà trọ trưởng quý tiếp nhận tờ giấy xem xét, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nhưng vẫn là không chút do dự gật đầu đáp ứng nói, "Tốt, ta lập tức phái người đưa ra ngoài." Chương 1028, Quách Hiếu, thượng, chương 1028, Quách Hiếu, thượng, dứt lời, hắn quay người liền bắt đầu bận rộn an bài nhân thủ chuẩn bị ra khỏi thành truyền lại thông tin. Vẹn vẹn chỉ dùng không đến 5 ngày thời gian, Vũ Châu phương diện mới nhất trạng thái liền đã truyền đến xa tại ở ngoài ngàn dặm Tấn Dương thành bên trong. Mà lúc này thời khắc này Tấn Dương, có thể nói là một mảnh huyên náo phồn hoa, tiếng người huyên náo. Rất được chú mục khoa cử khảo thí cuối cùng nhất bảng. Chỉ thấy cửa thành chỗ người người nhộn nháo, chen lấn chật như nêm cối, mọi người đều không kịp chờ đợi muốn biết chính mình có hay không tên để bảng vàng. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy một tiếng hô to, trung bình năm thứ 5 Tân khoa hội Nguyên Dĩnh Xuyên nhân sĩ, Quách Hiếu. Ngay sau đó, một tên mặc quan phục quan viên đứng tại chỗ cao, kích động tuyên bố cái này tin vui. Nghe đến cái tên này, nguyên bản liền huyên náo vô cùng hiện trường lập tức sôi trào. Ai là Quách Hiếu a? Là Dĩnh Xuyên người. Người này vận khí thật là tốt. Đủ kiểu ồn ào tiếng nghị luận liên tục không ngừng, không dứt bên hai. Không đợi mọi người từ khiếp sợ cùng trong hưng phấn lấy lại tinh thần, vị kia cầm đầu quan viên lại ném ra một cái khác quả bom nặng ký. Lần này tân khoa cống sĩ tổng tuyển chọn 500 tên, phàm trên bảng nổi tiếng người, sẽ ở sau nửa tháng tham gia thi đình, đến lúc đó để cho Tịnh Châu mục đích thân ra để mục khảo hạch. Xếp hạng trước 3 người, ban cho thái thủ cao vị. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, toàn bộ thành thị phảng phất đều sôi trào lên. Thái thủ có thể là 2000 thạch đại quan. Bọn họ có khả năng mục trông coi một phương thổ địa, có thể nói là danh xứng với thực trăm dặm hầu. Dạng này cực kỳ trọng yếu chức vị, vẹn vẹn thông qua 2 chàng khảo thí liền có thể thu hoạch được. Đây quả thực để người khó có thể tin. Đi tới Tịnh Châu tham gia khoa cử khảo thí người bên trong, tuyệt đại đa số đều cũng không phải là xuất thân từ danh môn vọng tộc, chỉ có số rất ít đến từ Tịnh Châu bản địa con em thế gia mới có tư cách tham dự trong đó. Mà những cái kia nơi khác con em thế gia bọn họ thì căn bản không nhìn chúng Lý Uyên chỗ nhận lệnh quan biên. Bởi vì đối với những này con em thế gia mà nói, nếu như muốn nhu cầu một cái thái thủ chức vị, chỉ cần hơi chút chuẩn bị, xảo diệu vận hành một phen, kỳ thật cũng không phải là việc khó gì. Dù cho thật có khó khăn, nếu không được tiêu phí 2000 vạn tiền đồng tiến về Tây Viên mua sắm một cái thái thủ danh hiệu là đủ. Cho đến ngày nay, hắn thất chạy tới cùng đồ mặt lộ, nhưng bị tiêu cao cao tại thượng hoàng đế bệ hạ như cũ tại trắng trợn bán chức vị cùng tước vị. Bất quá nói đi thì nói lại, vị hoàng đế này làm như vậy chỉ là thuần túy ham muốn hưởng thụ. Trên thực tế, lấy đương kim tình thế đến xem, thiên tử Lưu Hành sở dĩ sẽ như thế liều mạng bán quan vơ vét của cải, hoàn toàn là vì xúc tích lực lượng, chiêu mộ binh sĩ, đồng thời gắng sức bồi dưỡng thuộc về chính hắn thân tín thế lực mà thôi. Mà còn cùng đi qua so sánh, hắn hiện tại bán đến càng thêm hăng say. Lý Uyên lần này lập tức liền ném ra 3 cái thái thủ chống chỗ danh ngạch, chuẩn bị ban cho thi đình bên trong Trạng Nguyên, bảng nhãn cùng với thám hoa. Loại này cách làm không thể nghi ngờ giống như là ngàn vàng mua sức ngựa, mục đích đúng là muốn mời chào thiên hạ hiện tại. Đối mặt như vậy mê người điều kiện, ở đây tất cả thí sinh không ai không nhiệt huyết sôi trào. Nhất là cái kia 500 tên tân khoa cống sĩ bọn họ từng cái tinh thần phấn chấn, kích động, phảng phất đã thấy chính mình lên như diều gặp gió, một bước lên mây tốt đẹp tương lai đồng dạng. Mỗi người đều giấu trong lòng đầy bụng kinh luân cùng rộng lớn khát vọng có khả năng ở sau đó thi đỉnh bên trong thi thố tài năng, nhất cử thành danh thiên hạ biết. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều sĩ tử biết được tin tức này. Kết quả là, đầu đường cuối ngõ khắp nơi đều là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ sĩ tử thân ảnh. Có sĩ tử lựa chọn cùng chung chí hướng người hẹn nhau tại cao nhã đường, cộng đồng nghiên cứu thảo luận sắp đến thi đỉnh, còn có chút thì thích một mình trầm tư lặng yên nghĩ, cẩn thận suy nghĩ vị kia Tịnh Châu mục đến tột cùng có gì thâm ý vào giờ phút này. Ở trong thành một nhà phi thường náo nhiệt tiểu quán bên trong chính diễn ra một tràng mở ra mặt khác đối thoại, chúc mừng Phụng Hiếu trường cấp 3 hội nguyên, thật sự là thật đáng mừng. Ngày sau nhất định tiền đồ như gấm, lên như diều gặp gió. Người nói chuyện chính là Hí Chí Tài, chỉ thấy hắn đầy mặt hâm mộ nhìn qua trước mắt hăng hái quét ra, ngựa khí bên trong lại mang theo vài phần khó mà che giấu vị chua. Kỳ thật, Hí Chí Tài trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu cũng là không thể tránh được sự tình. Phải biết, trước đó quét ra cũng không rõ ràng bày tỏ qua muốn nương nhờ vào Lý Uyên một phương, cho tới nay đều chẳng qua là cùng theo Hí Chí Tài xung làm một cái vật làm nền nhân vật mà thôi. Cứ việc Hí Chí Tài bản nhân đồng dạng tên để bảng vàng trở thành một tên công sĩ, nhưng cuối cùng thứ tự lại bẹn bẹn xếp tại thứ 50 có hơn. Trái lại quét ra vị này nhìn như không có tiếng tăm gì cùng chạy nhân viên ở trên trường thi hạ bút thành văn liền đoạt được Trạng Nguyên vòng nguyệt quế, hội nguyên chi danh hoàn toàn xứng đáng. Không lỗ như thế tương phản phía dưới, Têu Hí Chí Tài làm sao không cảm thấy tức giận bất bình. Đối mặt Hí Chí Tài như vậy trêu ghẹo, quét ra bất đắc dĩ đành phải đáp lại đắng chát cười một tiếng. Chí mới minh không cần thiết rêu cợt với ta. Tiểu đệ ta chỉ là bình thường trình độ phát huy mà thôi, chỗ nào ngờ tới có khả năng tên để bảng vàng. Trưởng cấp 3 hội nguyên. Quét ra ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trên mặt lộ ra một tia đắng chát đủ cười tới. Vào giờ phút này, trong lòng hắn y nguyên do dự, đến cùng có nên hay không đi nương nhờ Lý Uyên. Chính mình nhất thời hưng khởi chạy đi tham gia một lần khoa cử khảo thí mà thôi, không ngờ rằng cuối cùng lại một lần hành động đoạt giải nhất trở thành sảng khoái giới hội nguyên. Cứ việc lúc ấy báo danh lúc sử dụng chính là bí danh, nhưng người nào lại dám đánh cam đoan nói tuyệt đối sẽ không tiết lộ phong thanh. Nếu như việc này bại lộ đi ra, vậy chẳng phải là muốn bị cài lên cái khi quân vong thượng tội danh. Nghĩ đến đây, Quét ra không khỏi cảm thấy một trận chột dạ. Chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một cơ hội thoát đi chỗ thị phi này, Tịnh Châu thành. Nhưng hắn sâu trong nội tâm nhưng lại có như vậy một tia không cam tâm. Phải biết, nếu quả thật rời đi Tịnh Châu, một lần nữa trở về cố hương Dĩnh Xuyên về sau, chờ đợi vận mệnh của hắn đơn giản chỉ có 2 con đường có thể chọn, thứ nhất là ngoan ngoãn thuận theo gia tộc trưởng bối bọn họ nguyện vọng, đi làm một tên tiểu con lại, thứ hai thì là tiếp tục lưu lại trong thư viện số ngưỡng thời gian, chưa thụ tinh đầy bụng kinh luân lại không chỗ thi triển. Đến mức cái gì nương nhờ vào minh chủ, thành tựu một phen kinh thiên động địa sự nghiệp vĩ đại loại hình sự tình. Đừng nhìn trên triều đình các loại đảng phái phân tranh cũng lớn, nhưng nói cho cùng đại gia như cũng đều là đỉnh lấy khối kia kim quang lóng lánh đại hán chiêu bài, mượn nhờ triều đình lực lượng đến điều khiển thế lực khắp nơi. Dù sao trước mắt còn chưa đi vào quần hùng đồng thời lên, tranh giành trung nguyên thời đại nha. Thế gian này có thể được xưng là hùng chủ người lác đác không có mấy, nếu như nói cứng nếu như mà có, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một cái nửa mà thôi. Trong đó một cái chính là Tịnh Châu Mục Lý Uyên, đến mức mặt khác nửa cái thì không phải là Lương Châu hợp tung tướng quân Vương Quốc không ai có thể hơn. Nhưng mà như cẩn thận đắn đo một phen, trên thực tế chân chính xứng đáng hùng chủ hai chữ chỉ có Lý Uyên mà thôi. Nhớ năm đó, hắn bèn bèn bằng vào sức một mình liền thành công công chiếm Thái Nguyên quận, Thượng Đẳng quận, Hà Đông quận, Nhạn Môn quận, Tây Hà quận, Định Tương quận, Vân Trung quận, Ngũ Nguyên quận, Sóc Phương quận, Thường Sơn quận chờ tổng cộng 11 tòa thành trì, quản lý quân dân 400 vạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ ra đã suy sụp không chịu nổi đại hán hướng bên ngoài, không còn gì khác bất luận cái gì một cỗ lực lượng có thể tới chống lại. Mà còn càng khó xử có thể là đắc chính là, Lý Uyên có thể tại ngắn ngủi trong vòng 5 năm, từ trung bình năm đầu cho đến bây giờ trung bình năm thứ 5, liền sáng lập ra như vậy huy hoàng tráng lệ sự nghiệp vĩ đại tới. Bởi vậy đủ thấy chắc tuyệt phi phạm lãnh đạo mới có thể cùng hơn người can đảm, quả thật hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên hạ hùng chủ. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện nay những cái kia có tài nhưng không gặp thời nhưng lại khát vọng mở ra khát vọng hiển sĩ bọn họ nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía vị này nhân vật truyền kỳ, trên thân Lý Uyên, coi như là chính mình thực hiện lý tưởng khát vọng mới con đường hoặc là nói là cây cỏ cứu mạng cũng không quá đáng. Chỉ tiếc bởi vì Lý Uyên trắng trợn tàn sát thế gia quyền quý một chuyện quá mức nghe giận cả người lại ảnh hưởng hại vô cùng, khiến những này nguyên bản có ý quy thuật tại dưới trường hắn hiệu lực bán mạng đám người lòng sinh e ngại, chậm chạp không dám tùy tiện làm ra quyết định. Mà Quách gia sở dĩ sẽ do dự, cuối cùng đồng dạng cũng là bị khốn tại đây. Nhắc tới Quách gia tốt xấu cũng coi như phải là nửa cái con em thế gia, dù sao nhà hắn vị trí Dĩnh Xuyên Quách thị có thể là bản xứ tiếng tăm lừng lẫy danh môn vọng tộc. Bất quá Quách gia bản nhân chỉ là Quách gia một cái bàng hệ mà thôi, đã sớm vượt ra khỏi cái gọi là ngũ phục phạm vi. Mặc dù như thế, nhưng không thể phủ nhận là Quách gia xác thực coi là cái tuyệt đỉnh thông minh lanh lợi người. Nhưng người tầm mắt luôn là nhận đến vị trí thời đại hạn chế. Thế gia đại tộc bọn họ có thể công phạt, cũng có thể giết chóc, nhưng giống Lý Uyên như vậy không có chút nào khoan nhượng, kiên quyết không làm bất luận cái gì nhượng bộ phong cách hành sự, nhưng là Quách gia không cách nào gật bừa. Phải biết, trong mắt hắn, như vậy hành vi không khác đem khắp thiên hạ thế gia hào tộc tất cả đẩy hướng cùng mình đối lập cảnh giới. Cử động lần này quả thật hiểm lại càng hiểm. Không những như vậy, theo Quách gia thấy, thế gia căn bản chính là không khả năng bị triệt để diệt trừ sạch sẽ tồn tại. Dù cho thành công tiêu diệt một phần trong đó thế lực, rất nhanh liền sẽ có mới thế gia như măng mọc sau mưa hiện ra đến thay vào đó. Như vậy vấn đề tới, người Lý Uyên đã như vậy chán ghét những này thế gia quyền quý, nếu như có một ngày liền chính ngươi bộ hạ cũng đều lắc mình biến hóa trở thành con em thế gia, đến lúc đó ngươi lại nên làm như thế nào tự xử? Chính là bởi vì cân nhắc đến trở lên đủ loại nhân tố, Quách gia từ đầu đến cuối do dự, từ đầu đến cuối chưa thể thống hạ quyết tâm quy thuận Lý Uyên một phương. Vào giờ phút này, chỉ nghe Hí Chí Tài mở miệng quyết bảo, Tịnh Châu mục duy nhất một lần ném ra ba cái thái thủ cấp bậc chức vị đến mời chào hiển sĩ, đủ thấy đối với nhân tài khao khát trình độ mãnh liệt cỡ nào. Lấy Phụng Hiếu ngài dạng này chắc tuyệt mới có thể trí tuệ, nhất định có khả năng tên đề bảng vàng, độc chiếm vị trí đầu, trở thành hoàn toàn xứng đáng quan trạng nguyên. Cứ việc trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu, nhưng Hí Chí Tài trong lòng rất rõ ràng Quách gia xác thực có phi phàm lưu lực tài hoa. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng khát vọng có thể đem Quách gia nhận đến Tịnh Châu mục dưới trướng hiệu lực. Lại nhìn a, bất quá cái này thái thủ vị trí, trong lòng ta đã có suy đoán. Quách gia bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, vừa cười vừa nói, "Ồ, ngươi cảm thấy sẽ là cái kia ba quận đâu?" Hí Chí Tài tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Quách gia khỏe miệng dương lên, khẽ cười một tiếng, "Nếu không chúng ta đem trong lòng ý nghĩ viết ra, so tài một chút nhìn." Quách gia nhìn xem Hí Chí Tài, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. "Tốt." Hí Chí Tài lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn cấp tốc lấy ra một trang giấy. Chương 1029, Quách Hiếu, hạ, chương 1029, Quách Hiếu, hạ, Tịnh Châu mục phát minh cái này giấy, thật là thuận tiện. Liên cái này một trang giấy, thiên hạ học sinh đều phải cho Tịnh Châu mục thi lễ. Hí Chí Tài vớt ve tấm kia có chút ố vàng giấy trắng, chật chật tán thưởng. Cái này có thể so thái hầu giấy dễ dàng hơn, ta phía trước tại Dĩnh Xuyên muốn mua một tấm giấy trắng, đến hoa dòng dã 50 tiền, tại Tịnh Châu chỉ cần 10 tiền liền có thể mua lấy trăm tờ. Quách gia cũng vậy nhẹ nhàng vớt ve giấy trắng, cảm khái nói. Hai người riêng phần mình cầm lên bút, quét quét viết. Chỉ chốc lát sau, hai người liền gác lại bút. Chí Mới Minh, mời trước. Quách gia nhẹ nói, trong giọng nói để lộ ra một tia khiêm tốn chi ý. Hí Chí Tài khỏe miệng khẽ nhếch, toát ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem trong tay trang giấy chậm rãi mở rộng. Chỉ thấy trên giấy rõ ràng viết ba cái địa danh, Đại Quận, Hà Đồng Quận, Sóc Phương Quận. Hí Chí Tài ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm những chữ này, phản phất có thể xuyên thấu qua bọn họ đoán trước tương lai cảnh tượng đồng dạng. Đại Quận, Hà Đồng Quận, Sóc Phương Quận. Hí Chí Tài thấp giọng đọc lên trên giấy văn tự, âm thanh bình tĩnh mà kiên định. Nghe đến Hí Chí Tài nói ra, Quách gia trên mặt cũng vậy hiện ra vẻ mừng rỡ, không khỏi cười ra tiếng, ha ha, thật sự là anh hùng sở kiến lực động. Nói xong, hắn đồng dạng nhẹ nhàng đem chính mình viết tờ giấy kia làm phản ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Quách gia dưới ngòi bút chữ viết cùng Hí Chí Tài không có sai biệt, Hà Đồng Quận, Đại Quận, Sóc Phương Quận. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tựa hồ đối với lẫn nhau ý nghĩ đều lòng dạ biết rõ. Đó lấy, Quách gia bắt đầu cẩn thận phân tích ra, thi đình về sau, dựa theo lệ cũ, Trạng Nguyên tất nhiên sẽ được bổ nhiệm làm Hà Đông Quận quận trưởng, mà Bảng Nhãn thì sẽ tiến về Đại Quận nhậm chức, đến mức Thắng Hoa thì tỷ lệ lớn sẽ đảm nhiệm Sóc Phương quận thái thủ một chức. Hí Chí Tài yên lặng gật đầu, bày tỏ đồng ý Quách gia cách nhìn. Hắn biết rõ quan trường quy củ cùng môn đạo, đối với dạng này an bài cũng không có dị nghị. Hí Chí Tài đột nhiên tò mò hỏi Quách gia, "Như vậy, Phụng Hiếu trong lòng ngươi nhưng có hướng vào quận huyện đâu?" Quách gia nghe vậy, khẽ lắc đầu, đồng thời phát ra khẽ than thở một tiếng. Hắn bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nhưng đôi mắt bên trong mê man lại không chút nào giảm bớt. Kỳ thật, tại Quách gia sâu trong nội tâm, từ đầu đến cuối tồn tại hai loại hoàn toàn khác biệt lựa chọn, giống như hai con đường bày ở trước mắt, để hắn khó mà quyết đoán. Một phương diện, Lý Uyên một chút cách làm hắn không hề tán đồng, một phương diện khác, hắn lại không cam tâm cứ như vậy sống ngủ thời gian, muốn nắm lấy cơ hội, ra sức đánh cược một lần, có lẽ liền có thể một lần hành động leo lên cao vị, trở thành một tên nắm giữ 2000 thạch đồng lộc thái thủ. Đối mặt gian nan như vậy lựa chọn, năm gần hơn 20 tuổi Quách gia cảm thấy vô cùng xoắn xuýt. Dù sao vào giờ phút này hắn, đang đứng ở nhân sinh ngã tư đường, mỗi một cái quyết định đều khả năng ảnh hưởng đến hắn tương lai vận mệnh hướng đi. Đối với Lý Huyên người này, trong lòng Quách Gia tràn đầy lòng kính trọng. Hắn vẫn muốn tận mắt nhìn đến vị này đồng dạng đến từ Dĩnh Xuyên quận Đồng Hương, xem hắn đến tuột cùng có như thế nào bất phàm khuôn mặt và khí chất. Cùng lúc đó, tại một góc khác bên trong, Thành Công Anh đang cùng Giả Hủ mặt đối mặt mà ngồi xuống. "Chúc mừng Văn Hòa huynh, trường cấp 3 cống sĩ thứ 2, khoảng cách thứ nhất chỉ có kém một đường." Thành Công Anh vẻ mặt tươi cười giơ ly rượu lên, hướng Giả Hủ bày tỏ lòng trung thành chúc mừng. Ngay sau đó hắn lại toát ra một ít vẻ tiếc nuối, "Đáng tiếc à, nếu như lại hơi gắng sức đem lực." "Ha ha, không cần để ý." Giả Hủ đánh gãy Thành Công Anh lời nói, trên mặt y nguyên mang theo bộ kia ôn hòa mà tự tin mỉm cười. "Thi đỉnh còn chưa bắt đầu đâu, ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Mà còn lần này Tịnh Châu Mục có thể là bỏ ra đủ vốn liếng, lập tức ném ra 3 cái thái thủ chức vị cùng với 30 cái huyện lệnh chức vị đến mời chào nhân tài, có thể nói là cầu hiền như khát tới cực điểm. Cho nên đều phải thêm chút sức mới được, anh minh có thể tuyệt đối đừng rơi ở phía sau." Trên thực tế, Giả Hủ đối với chính mình có khả năng thi đậu cống sĩ thứ 2 đã tương đối hài lòng. Phải biết, tham gia khoa cử khảo thí học sinh nhiều đến mấy ngàn người, mà hắn lại có thể từ trong chỗ hết tài năng, đứng hàng thứ 2, phần này thành tích đủ để chứng minh hắn Giả Văn Hòa xác thực tài hoa xuất chúng, học thức uyên bác. Nhiều năm qua một mực âu sầu thất bại, rất được lạnh nhạt Giả Hủ, giờ phút này cuối cùng thưởng thức được bị người coi trọng mùi vị. Bất quá, Giả Hủ cũng không giống như Quách Gia còn trẻ như vậy khí thịnh, còn bảo lưu lấy một thân nạo khí. Trải qua nhiều năm như vậy mưa gió, Giả Hủ ngông nên sớm đã tại một lần lại một lần vấp phải trắc trở cùng chèn ép bên trong dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Ôm một loại chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta tâm thái, chưa từng cưỡng cầu bất cứ chuyện gì phát sinh, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Giả Hủ liền hoàn toàn không có nhu cầu cùng dục vọng. Trên thực tế, tham gia khoa cử khảo thí chính là Giả Hủ một lần thử nghiệm cùng thăm dò. Thông qua cơ hội lần này, hắn muốn kiểm tra một cái chính mình thực lực, đồng thời nhìn xem có thể hay không nhờ vào đó tìm tới một cái thích hợp dựa vào đối tượng. Nếu như thi lý tưởng, như vậy Giả Hủ liền tính toán nương nhờ vào trước mắt vị này thanh danh truyền xa, thế lực cường đại Tịnh Châu Mục, mặt khác, nếu như thành tích không như ý muốn, vậy hắn khả năng sẽ lựa chọn trở lại cố hương, hoặc là thay những đường ra khác, ví dụ như tiến về nhờ vả vị kia đồng dạng rất có lực ảnh hưởng Phùng Dực thái thủ Đồng Trác. Vô luận như thế nào, đối với Giả Hủ đến nói, hai loại lựa chọn này đều xem như là có nhất định bảo đảm, có thể để hắn không cần quá mức lo lắng tiền đồ chưa biết vấn đề. Đương nhiên, tại bảo đảm tự thân an toàn không ngại đại tiền đề phía dưới, Giả Hủ kỳ thật sâu trong nội tâm còn ẩn giấu đi một cỗ nho nhỏ dạ tâm. Hắn khát vọng trở nên nổi bật, bộc lộ tài năng. Làm như vậy cũng không phải là đơn thuần theo đuổi một loại nào đó thực tế lợi ích hoặc địa vị quyền lực, càng nhiều chỉ là muốn hướng năm đó những cái kia đã từng khinh thị qua hắn thậm chí trực tiếp từ chối qua hắn mọi người chứng minh, các ngươi có mắt không trọng. Giả Hủ chính là như thế một cái có chút lòng dạ hẹp hòi nhưng lại vô cùng người quật cường. Vào giờ phút này, toàn bộ Tấn Dương thành đều đắm chìm tại một mảnh đèn đuốc sáng trưng bên trong, phản phất đem hắc dạ triệt để xua tan ra. Đêm này chú định không tầm thường, đông đảo đến từ bốn phương tám hướng cống sinh bọn họ chính thỏa thích hưởng thụ lấy trận này thịnh đại cuồng hoan tình yến. Dù sao đối với bọn họ mà nói, một khi thành công thi đỗ cống sĩ thân phận, cũng liền tương đương với một chân bước vào hoạn lộ chi môn. Dù cho cuối cùng chưa thể tại thi đình phân đoạn trổ hết tài năng, trở thành Tịnh Châu mục đích thân chọn tiến sĩ, nhưng xem như cống sinh, bọn họ y nguyên có hy vọng bị phân công đến Tịnh Châu các nơi đảm nhiệm chức quan, từ đây nâng lên bát sát, vượt qua ổn định không lo sinh hoạt. Mà còn chỉ cần ngày sau tích lũy đủ nhiều công trạng và thành tích, còn có tiến một bước tấn thăng không gian. Liên tại cống sĩ bọn họ thỏa thích cuồng hoan thời điểm, bên trong đại tướng quân phủ nhưng là một mảnh không khí khẩn trương. Lý Uyên ngồi tại bàn trà phía trước, trong tay cầm một phần đến từ U Châu 600 dặm khẩn cấp văn thư, lông mày nhíu chặt mà nhìn xem phía trên chữ. Lưu Ngu vậy mà không có nhận lệnh công tôn toàn là chủ tướng, mà là lựa chọn một cái không có tiếng tăm gì tiên vu phụ xem như đại quân chủ tướng. Chẳng lẽ nói, Lưu Ngu cùng công tôn toàn ở giữa mâu thuẫn vẫn là triệt để bạo phát sao? Lý Uyên thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng vẻ suy tư. Cứ việc hắn không hề rõ ràng Lưu Ngu cùng công tôn toàn đến tột cùng bởi vì chuyện gì sinh ra chia rẽ như vậy lớn, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, trận này nội chiến đối Tịnh Châu mà nói không thể nghi ngờ là cái cơ hội tốt vô cùng. Nhất là trải qua kỳ di thủy đánh một trận xong, công tôn toàn đã trở thành Tịnh Châu người trong lòng không thể tranh cãi U Châu đệ nhất mạnh tướng. Phải biết, trước đó chưa hề có vị kia tướng lĩnh có khả năng dẫn đầu cùng cấm quân số lượng tương đối quân đội chống lại đồng thời bất phân thắng bại, vô luận là đại hán địa phương khác quân đội, vẫn là Tịnh Châu quân chính mình nội bộ đều làm không được. Mà bây giờ, duy nhất có khả năng chiến thắng cấm quân, chỉ sợ cũng chỉ có cấm quân bản thân. Nghĩ tới đây, Lý Uyên khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Tất nhiên U Châu phương diện đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, vậy chúng ta cần gì phải lùi bước? Dứt khoát liền buông tay đánh cược một lần đi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền cấp tốc đứng dậy, đi đến bên tường gỡ xuống một bức cự đại mà cầu, trải ra ở trên bàn cẩn thận nghiên cứu. Tấm này bản đồ kỹ càng tiêu chú Lý Uyên dưới trướng trăm vạn đóng quân sắp xếp tình huống, bọn họ phân tán chú đóng ở từng cái quận huyện, trận địa sẵn sàng, tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Truyền lệnh Vũ Anh Điện, lập tức lên, từ Hà Đông quận điều động 3 vạn đóng quân lên phía Bắc Đại quận. Đồng thời, khiến Chu Đinh thay thế Bắc phạt chủ tướng vị trí, tiếp nhận đại quân chủ tướng một chức, đồng thời xuất bộ tiến công thượng các quận. Lý Uyên mắt sáng như đuốc, ngữ khí kiên định cao giọng hô. Thanh âm của hắn dường như sấm sét tại cung điện bên trong quanh quẩn. Đứng ở một bên lính liên lạc nghe đến lời nói này về sau, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng cung kính ôm quyền thi lễ, bày tỏ tuân mệnh làm theo. Sau đó quay người vội vàng rời đi, đem cái này trọng yếu quân lệnh truyền đạt cho bộ ngành liên quan. Nhìn xem lính liên lạc đi xa bóng lưng, Lý Uyên không khỏi nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần này đối đầu cấp quận khai chiến, thế tất gây nên đại hán phương diện cảnh giác cùng phòng bị. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy một trận đau đầu đánh tới. Trải qua mấy ngày nay, Lý Uyên cả ngày bận rộn tại chính vụ bên trong, muốn ứng đối đủ kiểu phức tạp vụn vặt công việc, thực tế để hắn có chút bị áp đảo. Hắn giờ phút này, nhu cầu cấp bách một vị mưu trí hơn người, có khả năng vì hắn bài ưu giải nạn mưu sĩ tương trợ. Nhưng mà ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện cũng không có nhân tuyển thích hợp. Hoàng Đâu người này mặc dù am hiểu quản lý dân chính công việc, nhưng tại quân sự mưu lược phương diện thì lộ ra lực bất tòng tâm, mà Diêm Trung mặc dù có thể tại chiến lược đại cục nâng lên ra một chút đề nghị, nhưng đối với cụ thể an bài chiến thuật trở việc nhỏ không đáng kể sự tình, thì khó mà đảm nhiệm. Huống hồ bây giờ Diêm Trung thân mang trọng trách, phụ trách quản lý Tịnh Châu quyền lực tài chính, công việc thường ngày bận rộn trình độ càng lớn qua Lý Uyên bản nhân. Gần 2 năm qua, Lý Uyên không có đích thân chỉ huy dưới trướng chúng tướng xuất quân chinh chiến xa trường. Cứ thế mãi, chỉ sợ hắn trong quân đội uy vọng tất nhiên sẽ dần dần suy thoái, quyền lực cũng có khả năng bị hắn người chỗ ngấp nghé. Có thể bởi vì trước mắt đã thiếu hụt đắc lực nhu sĩ, lại tìm không được ưu tú nội chính nhân tài, khiến Tịnh Châu cảnh nội lớn nhỏ mọi việc đều là cần Lý Uyên tự thân đi làm, quả thật phân thân thiếu phương pháp. Cái này khiến Lý Uyên hoàn toàn không cách nào rời đi Tấn Dương thành nửa bước. Cho dù là tại đầu năm thời khắc, hắn cũng chỉ có thể thừa dịp mùa đông tiến đến, công việc tương đối hơi ít thời điểm, mới có thể dành thời gian đích thân xuất quân xuất chinh. Lạc Dương triều đình tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn không quản, tùy ý Tịnh Châu thế lực từng bước xâm chiếm, không chỉ muốn nuốt vào thượng các quận, thậm chí còn muốn nhúng chàm U Châu địa khu. Chương 1030, Đồng Chiêu chương 1030, Đồng Chiêu, nhưng bây giờ Lạc Dương triều đình đồng dạng hãm sâu hoàn cảnh khó khăn bên trong, bị Quan Tây cùng Quan Đông hai cái phương hướng chiến sự ngăn chặn bước chân, trong lúc nhất thời khó mà thoát thân, tự nhiên liền không rảnh bận tâm Tịnh Châu bên này. Cho nên nói, ít nhất tại trong ngắn hạn, bọn họ đối với chúng ta Tịnh Châu mà nói, cũng không hình thành tính thực chất uy hiếp. Lý Uyên nghĩ sâu tính kỹ về sau, như vậy phán đoán nói. Ngay sau đó, Lý Uyên lại bắt đầu suy nghĩ năm tiếp theo khả năng xuất hiện biến số, vấn đề mấu chốt nhất ở chỗ, Lưu Hành có thể hay không giống sách sử ghi chép như thế, qua sang năm bởi vì bệnh qua đời đâu. Nếu quả thật phát sinh trường hợp này, cái kia làm Lưu Biện leo lên hoàng vị về sau, đại tướng quân Hà Tiến có hay không y nguyên sẽ cùng những cái kia đám hoạn quan sinh ra kịch liệt mâu thuẫn xung đột đâu. Nghĩ tới đây, Lý Uyên không khỏi rơi vào trầm tư. Chốc lát sau, Lý Uyên đột nhiên lắc đầu, tự nhủ nói ra, không đúng. Dựa theo trước mắt từ trên triều đình truyền về tin tức nhìn, nguyên bản tại chính sử bên trong quyền nghiêng triều chính thập thường thị sớm đã bởi vì hoàng đế quyền lực sa sút mà mai danh nhận tích, lại không ngày xưa uy phong có thể nói. Đã như vậy, bọn họ làm sao khả năng còn có đầy đủ lực lượng đi cùng tay cầm trọng binh đại tướng quân Hà Tiến phân cao thấp đâu? Nói một cách khác, nếu như Lưu Biện thuận lợi vào chỗ, như vậy toàn bộ đại Hán đế quốc triều chính đại quyền sợ rằng đều sẽ rơi vào tới trong tay Hà Tiến á. Nếu là đại tướng quân Hà Tiến khống chế triều đình, cái kia nhất đến lượt gấp sẽ là ai chứ? Lý Uyên một bên lẩm bẩm, một bên rơi vào trầm tư bên trong. Hắn nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Một lát sau, đột nhiên linh quang lóe lên, hắn đột nhiên vỗ một cái bàn tay của mình, hưng phấn hô, chờ một chút, nhất đến lượt gấp hẳn là lấy Viên Quý cầm đầu Viên Thị một đảng mới đúng. Lý Uyên càng nghĩ càng cảm thấy có lý, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, nặng nề mà đập vào trên mặt bàn. Đó lấy, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt phân tích nói, quyền lực thứ này, từ trước đến nay liền sẽ không biến mất không còn tăm hơi, nó sẽ chỉ từ một người hoặc là một đám người trong tay chuyển rời đến một người khác hoặc một đám người khác trong tay. Tại nguyên lai lịch sử bên trong, bởi vì Hán Linh Đế Lưu Hành đối thế gia đại tộc chèn ép, trên triều đình cường đại nhất hai cố lực lượng thủy chung là đại tướng quân Hà Tiến cùng Hoạn Quan tập đoàn. Những thế gia kia bởi vì nhận đến cấm họa rất nhiều nhân tố ảnh hưởng mà rất được áp chế, cho dù là giống Viên gia dạng này nắm giữ tứ thế tam công gia thế hiển hách danh môn vọng tộc, tử lệ cũng không thể không dựa vào đại tướng quân Hà Tiến đến nhu cầu tiến vào triều đình làm quan cơ hội. Nhưng bây giờ tình huống lại hoàn toàn khác biệt, theo hoàng quyền suy sụp, Hoạn Quan đã mất đi ngày xưa uy phong, gần như không có chút nào thực quyền có thể nói. Hiện nay duy nhất còn có chút quyền lực sợ rằng chỉ có vị kia trên danh nghĩa chấp trưởng Tây Viên Bát Giáo Úy bên trên quân giáo úy Kiện Thạc, nhưng dù vậy, thì tay nắm đại quyền đại tướng quân Hà Tiến so sánh, Kiện Thạc vẫn cứ lộ ra bé nhỏ không đáng kể, căn bản là không có cách tới đánh đồng. Nói đến đây, Lý Uyên bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Nếu là Lưu Biện thuận lợi leo lên hoàng vị, làm như vậy hoàng đế cứu cứu đại tướng quân Hà Tiến tất nhiên sẽ bằng vào đặc thù thân phận cùng cao vị quyền thế đến toàn diện chấp trưởng triều đình chính vụ. Loại này hiện tượng tại bản triều trong lịch sử cũng không phải là hiếm thấy sự tình, mà còn cân nhắc đến Hà Tiến chỗ đảm nhiệm đại tướng quân một chức địa vị tôn sùng, quyền lực to lớn, tất nhiên có khả năng hấp dẫn đông đảo đến từ quan đông địa khu thế gia đại tộc cùng với các nơi hào cường thế lực nhộn nhịp quy thuận tại dưới trướng hắn, đồng thời kết minh với nhau. Kể từ đó, những lực lượng này liền sẽ cùng Biên gia cầm đầu đảng phái tập đoàn tại triều đình bên trên mở rộng kịch liệt đối kháng, tạo thành một loại tư thế ngang nhau. Lý Uyên nhíu chặt lên hai hàng lông mày, rơi vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi nói ra, nói một cách khác, nếu như sự tình đúng như đoán trước như thế phát triển tiếp, như vậy nguyên bản trong lịch sử phát sinh qua đồng chắc loạn, 18 lộ chư hầu kết hợp thảo phạt đồng chắc cùng với đến tiếp sau các lộ quân phiệt cắt cứ hôn chiến chờ một hệ liệt sự kiện sợ rằng đều khó mà lập lại. Đang lúc nói chuyện, Lý Uyên dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên trước mặt kỷ án, tựa hồ đang suy nghĩ ứng đối ra sao thế cuộc trước mắt. Đó lấy, hắn lại tiếp tục phân tích nói, vô luận là đại tướng quân Hà Tiến vẫn là Tư Không Biên Quý, hai người bọn họ tại thiên hạ trong suy nghĩ hy vọng cùng lực ảnh hưởng đều là cực kỳ sâu xa lại nặng nề vô cùng tồn tại, tuyệt không phải chỉ là một cái đồng chắc có khả năng so sánh được. Vô luận là Hà Tiến hay là Viên Quý bất kỳ bên nào nắm giữ hạch tâm quyền lực, nhân tâm đều sẽ hướng hán. Bởi vậy, 18 lộ chư hầu chen chúc mà vào Lạc Dương thành, tùy ý trà đạp Hán Thất Giang Sơn xã Tắc Tôn Nghiêm mặt mũi cục diện đã thành bọt nước. Nói đến đây lúc, Lý Uyên lông mày càng thêm nhíu chặt, hiển nhiên đối trước mắt tình thế cảm thấy lo lắng. Vô luận là đại tướng quân Hà Tiến vẫn là Tư Không Viên Quý, bọn họ như nghị chân chính nắm giữ trong triều đại quyền thậm chí toàn bộ thiên hạ, liền tất nhiên đến giữ vững đại Hán khối này biển chữ vàng. Lý Uyên tự mình lẩm bẩm, cau mày, tựa hồ ngay tại suy nghĩ chuyện quan trọng gì. Trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc, đoán chừng trận này quyền lực tranh cuối cùng thắng được người chắc chắn sẽ là Viên Quý. Bằng Hà Tiến điểm này tiểu thông minh cùng thủ đoạn, cùng Viên Quý so sánh quả thực chính là tiểu vu gặp đại vu. Nói xong, Lý Uyên không khỏi nắm chặt nắm đấm, nhưng trong ánh mắt lại toát ra một tia mê man. Đối với tiếp xuống thời cuộc phát triển, hắn thực tế khó mà dự liệu. Có một chút ngược lại là không thể nghi ngờ, đó chính là các nơi quần hùng cắt cứ cục diện có lẽ sẽ lại không hiện. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe qua bộ não, làm sao đem Đồng Trác cho sót lại? Bây giờ Đồng Trác có thể là cùng Hà Tiến kết minh, nếu như Hà Tiến bại bởi Viên Quý, đen đuổi như vậy phản Viên Quý Đồng Trác tự nhiên không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Viên Quý khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Đồng Trác, đến lúc đó, cùng đường mặt lộ hắn nói không chừng sẽ bị quá hóa liều, dẫn đầu một chi khinh kỵ binh từ Phùng Dực quận trực đảo Lạc Dương thành. Hai địa phương cách xa nhau không xa, không ra 3 ngày liền có thể đến Lạc Dương thành bên dưới. Kể từ đó, sợ rằng Đồng Trác cùng Viên gia tứ thế tam công ở giữa đại chiến liền muốn sớm hơn vang dội. Nghĩ tới đây, Lý Uyên trong lòng siết chặt, đây cũng là một cái cơ hội. Bởi vì căn cứ ngày trước đối Đồng Trác hiểu rõ, người này dã tâm bừng bừng, hoàn toàn làm đến ra chuyện như vậy. Vẹn vẹn bằng vào một cái quận thổ địa, hơn nữa còn là đã từng gặp phải cướp sạch Phùng Dực quận, nuôi hơn 1 vạn binh sĩ, thậm chí còn tự mình thôn tính triều đình cấp cho xuống quân lương, đồng thời đối triều đình ra lệnh mặt ngoài thuận theo lại trong bóng tối chống lại. Còn hợp nhất đại lượng đến từ Lương Châu địa khu phản loạn quân đội binh sĩ. Cứ như vậy, hắn tạo dựng lên toàn bộ quân sự hệ thống căn bản mà nói đối với đại Hán hướng cũng không có quá nhiều độ trung thành có thể nói. Cho đến lúc đó, nếu như đại tướng quân Hà Tiến chiến bại, như vậy rất khó cam đoan Đồng Trác sẽ hay không được ăn cả ngã về không áp dụng hành động. Làm nghĩ tới đây lúc, Lý Uyên vốn trong lòng yên lặng đã lâu suy nghĩ lại lần nữa bắt đầu ngao ngoe muốn động. Nếu là Đồng Trác thật đánh Lạc Dương, cái kia quan trung chi địa bên trên khẳng định sẽ xuất hiện quyền lực khu vực chân không, có lẽ ta có lẽ bắt lấy cơ hội này thừa lúc vắng mà vào. Lý Uyên ham muốn cực nhỏ lợi nhỏ bệnh cũng lại một lần phát tác. Hắn hoàn toàn không để ý tới quan trung địa khu đã thay đổi đến cỡ nào rách nát không chịu nổi, chỉ cần có thể thành công công chiếm mảnh đất này, liền có thể để phạm vi thế lực của mình cùng Thái Hành Sơn mạch nối liền cùng một chỗ, từ đó tạo thành một cỗ cường đại lực lượng, có thể từ trên cao nhìn xuống quan sát quan đông. Bất quá, những này đều chỉ là tại lý tưởng nhất tình hình bên dưới mới có khả năng thực hiện mà thôi. Đến mức sau này đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì, sợ rằng không ai có thể chuẩn xác dự đoán được đến. Mà thôi, không nghĩ như vậy nhiều chuyện phiền lòng, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng đối nửa tháng sau trận kia thi đình a. Lý Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, cố gắng đem những cái kia khó phân phức tạp suy nghĩ tất cả ném ra khỏi đầu bên ngoài. Bất quá lần này khoa cử, ngược lại là xuất hiện mấy vị nghe nhiều nên thuộc nhân tài. Lý Uyên một bên lẩm bẩm, một bên chậm rãi mở rộng cái kia phần dài đến 100 trang ghi lại 500 tên cống sĩ danh tự cùng bối cảnh bảng danh sách. Hắn ánh mắt lần lượt lướt qua mỗi một hàng chữ, đột nhiên lưu lại tại xếp ở vị trí thứ 2 cái tên kia bên trên, Giả Hủ, Giả Văn Hòa. Cái tên này đối với Lý Uyên đến nói không hề lạ lắm, thậm chí có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Bởi vì ở đời sau lưu truyền rất rộng một câu tục ngữ, có tổn thương thiên hợp không thương tổn văn hòa đủ để chứng minh người này mưu trí cùng tài hoa cao. Làm Lý Uyên tiếp tục nhìn xuống lúc, một cái tên khác đồng dạng đưa tới chú ý của hắn, Khí Chí Tài. Mặc dù cái tên này tương đối mà nói không có như vậy vang dội, nhưng Lý Uyên trong lòng rõ ràng, vị này Khí Chí Tài có thể là trong lịch sử là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Hắn không chỉ là Tào Tháo phát tài trên đường thủ vị mưu sĩ, càng thêm Tào Tháo đặt vững kiên cố cơ nghiệp. Cứ việc Khí Chí Tài tráng niên mất sớm, nhưng chính là bởi vì hắn dẫn tiến, Tào Tháo mới có thể kết bạn đồng thời chiêu mộ đến Tuân Lúc cùng Quách Gia dạng này tuyệt thế kỳ tài. Nhìn xong phần này bảng danh sách về sau, trong lòng Lý Uyên âm thầm cảm thán không thôi. Trừ hai cái này để Lý Uyên có ấn tượng nhân tài bên ngoài, còn có một cái tên là Đồng Chiêu công sĩ, Lý Uyên cũng biết. Đồng Chiêu xuất thân Duyện Châu Tế Âm Định Đảo, cũng là rất có mới có thể người. Chỉ là vận mệnh tựa hồ đối với hắn mở một trò đùa, Tịnh Châu quân tại Ký Châu trắng trận công thành chiếm đất thời khắc, một lần hành động công phá bách người huyện, mà lúc đó đảm nhiệm nên huyện lệnh vừa lúc chính là Đồng Chiêu. Cứ như vậy, Đồng Chiêu không giải thích được trở thành Tịnh Châu quân đội tù binh, đồng thời bị ép cuốn vào trong đó. Đồng Chiêu mắt thấy không cách nào từ Tịnh Châu quân trong tay thành công chạy trốn, hắn liền tự đề cử mình, bày tỏ nguyện ý là Tịnh Châu quân hiệu lực. Cuối cùng, hắn trở thành đồn điền bị chúng một tên phụ trách quản lý 100 người tiểu quân lại. Đây đối với biến thành tù nhân Đồng Chiêu mà nói, có khả năng thu hoạch được dạng này một cái chức vị, đã là hắn có khả năng tranh thủ được nhất là hậu đãi đãi ngộ. Có thể là, vẹn vẹn qua mấy tháng thời gian, Đồng Chiêu liền phát giác được chính mình mỗi ngày đều hãm sâu tại đồn điền chỗ cái kia hơn 100 gia đình vụn vặt phức tạp công việc vũng bùn bên trong. Nghĩ hắn tuổi còn trẻ lúc đã được đề cử là hiếu liêm, hoàn lộ khởi điểm chính là đảm nhiệm chức huyện trưởng, có thể toàn quyền quản hạt cả huyện. Bây giờ lại chỉ có thể ở đây chỗ hạ mình, chịu đựng to lớn như vậy chênh lệch để hắn thực tế khó mà chịu được. Dù sao, tâm cao khí ngạo như hắn người, như thế nào bằng lòng một mực bị nhốt ở đây? Cho dù là đi làm phản tặc, cũng vậy tuyệt không nguyện lại tiếp tục như vậy biệt khuất đi xuống. Chương 1031, Hà Tiến cùng Viên Quý, thượng, chương 1031, Hà Tiến cùng Viên Quý, thượng, vừa lúc vào lúc này, truyền đến thông tin Dương Tấn Dương sắp tổ chức một tràng khoa cử khảo thí. Sau khi lấy được tin tức này, Đồng Chiêu lập tức quả quyết hành động, báo danh tham gia lần này khoa cử. Bằng vào tự thân xuất chúng tài hoa cùng thực lực, hắn sau đó thi hội bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, một lần hành động thu hoạch 30 người đứng đầu ưu dị thành tích. Cứ việc Lý Uyên đối với người này cũng không có quá nhiều thâm nhập hiểu rõ, nhưng từng tại trên sử sách hơi có nghe thấy. Nghe nói Đồng Chiêu ban đầu từng nương nhờ vào Viên Thiệu dưới trướng, về sau bởi vì Viên Thiệu lệnh nghe thiên tín những cái kia gian định tiểu nhân vào hiến sàng ngôn, khiến Đồng Chiêu bất đắc dĩ chuyển ném đến Trương Dương dưới trướng. Trương Dương tiến đến nên đón Hán Hiến Đế thời điểm, Đồng Chiêu xem như tùy tùng cùng nhau đi tới, đồng thời bởi vậy được đến Hán Hiến Đế thưởng thức cùng đệ bạn, được phong làm nghị lang một trước. Về sau, làm Đồng Chiêu cùng Tào Tháo tại Lạc Dương gặp mặt về sau, hắn hướng Tào Tháo đưa ra một cái trọng yếu đề nghị, đem Hán Hiến Đế nên đón đến Hứa Xương nơi này. Kể từ lúc đó, Đồng Chiêu liền trở thành Tào Tháo dưới trướng một tên đắc lực nhu sĩ, đồng thời dần dần bộc lộ tài năng, cuối cùng trở thành tương lai Tào Ngụy trong chính quyền một vị hết sức quan trọng đại thần. Không thể không nói, Đồng Chiêu xác thực có đủ tương đối xuất sắc tài năng, nhưng đối với hắn đứng trận doanh cùng vấn đề lập trường, Lý Uyên cảm thấy có chút không thể làm gì. Cái này không hề gây trở ngại cái gì, dù sao bây giờ đều đã báo danh tham gia khoa cử khảo thí, mà còn Đồng Chiêu còn có thể đứng hàng đầu, biểu hiện như vậy ưu tú. Chỉ cần sau này Lý Uyên thế lực không ngừng phát triển lớn mạnh, phồn vinh hưng thịnh, như vậy tự nhiên không cần phải lo lắng Đồng Chiêu sẽ có phản bội chi tâm. Quách Hiếu người này đến tột cùng là người nào vậy? Nhìn hắn quê quán chính là Dĩnh Xuyên nhân sĩ, hẳn là từ địa phương khác chạy đến tham gia khoa cử học sinh đi. Có thể là tại sao ta cảm giác tại lịch sử ghi chép bên trong tựa hồ cũng không có xuất hiện qua tên là Quách Hiếu dạng này một vị tài hoa hơn người người. Lý Uyên một bên âm thầm nghĩ ngợi, một bên khổ sở suy nghĩ liên quan tới vị này nhân vật thần bí thân phận tin tức. Đột nhiên, một đạo linh cảm giống như thiểm điện bạch qua trong đầu, chẳng lẽ nói, đây chỉ là một bí danh hay sao? Quách Hiếu, Quách Phùng Hiếu, Quách gia Quách Phùng Hiếu. Đúng a, khẳng định chính là hắn. Đồng dạng đến từ Dĩnh Xuyên địa khu, cái này bất chính phù hợp trước mắt cái này gọi là Quách Hiếu người bối cảnh sao? Nghĩ tới đây, Lý Uyên bỗng nhiên mở to hai mắt. Là hắn, chính là hắn, cái kia được vinh dự quỷ tài Quách gia Quách Phùng Hiếu a. Tại Tào Tháo sự nghiệp phát triển đến trung kỳ giai đoạn thời điểm, nhất là dựa vào mưu trí chi sĩ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lý Uyên cuối cùng nhớ ra có quan hệ Quách gia mọi chuyện. Cái này Quách Hiếu tuyệt đối chính là Quách gia. Không hề nghi ngờ. Lần này khoa cử thi hội thật không đơn giản. Sách luận chiếm tổng thành tích 30 chính sự càng là cao đạt 50 mà kinh điển bộ phận vẹn vẹn chiếm được 20 mà thôi. Cũng chính là nói, chỉ cần đem trong học viện quy định nhất định phải học tập những sách vở kia đọc đến thuộc đầu, như vậy kinh điển khối này điểm số liền có thể bước vàng nắm bắt tới tay. Chân chính có tính tiêu chiến, để người nhức đầu không thôi địa phương ở chỗ đối chính sự xử lý độc đáo kiến giải cùng với liên quan tới Tịnh Châu tương lai phương hướng phát triển sách luận. Tại những ngày phương diện, Quách Hiếu bày ra tài hoa quả thực khiến người sợ hai thán phục không thôi, quan điểm của hắn cùng đề nghị không một không cho Lý Uyên cảm thấy hết sức hài lòng, có thể nói là hoàn toàn phù hợp Lý Uyên suy nghĩ trong lòng. Nguyên nhân chính là như vậy, Lý Uyên không chút do dự điểm tên chỉ họ, đem Quách Hiếu chọn làm lần này thi hội quan trạng nguyên, cao trung hội nguyên. Mắt thấy từng cái tiếng tăm lừng lẫy nhân vật lịch sử sắp sống sờ sờ đứng tại trước mắt mình, mà còn bọn họ cũng đều nguyện ý trước đến nhờ vả chính mình, điều này có thể không cho Lý Uyên biên kia nguyên bản yên lặng đã lâu tâm linh một lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Dù sao trước đó, Lý Uyên tiếp xúc đến danh nhân trong lịch sử hoặc là cùng chính mình ở vào đối địch trạng thái, hoặc chính là trên chiến trường thất bại về sau bị ép trở thành Lý Uyên tù binh. Đến mức chủ động nương nhờ vào tới người nha. Vậy nhưng thật sự là phượng mao lân giác. Cho dù có như thế một hai cái, chỉ sợ cũng rất khó cho Lý Uyên lưu lại cái gì đặc biệt ấn tượng khắc sâu đi. Càng nghĩ, duy nhất có thể để cho Lý Uyên ký ức vẫn còn mới mẻ đại khái cũng chỉ có Lữ Bố một người. Bất quá nói đi thì nói lại, nhắc lên Lữ Bố người này, Lý Uyên không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù Lữ Bố đúng là một thành viên mạnh tướng, nhưng hắn thay đổi thất thường thực sự là quá làm cho người không yên tâm. Loại người này một khi phản bội, hậu quả khó mà lường được, chỉ là suy nghĩ một chút liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Lý Uyên nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không bởi vì biết những này danh nhân trong lịch sử tham dự thi đại học một chuyện mà có hành động. Đối với hắn mà nói, chỉ cần yên tĩnh chờ đợi những này tài hoa hơn người người tại nửa tháng sau thi đình bên trong rực rỡ hào quang là đủ. Lạc Dương trên triều đình. Tại triều hội bên trên, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Chỉ thấy thái úy Trương Ôn vẻ mặt nghiêm túc hướng hoàng đế bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, theo U Châu mục truyền đến thông tin, Tịnh Châu tặc đã ở đại quận tập kết 20 vạn đại quân, hắn mục đích hiển nhiên là muốn tiến đánh thượng các quận, mời bệ hạ nhanh chóng điều động viện binh. Lời vừa nói ra, giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ triều đình lập tức rơi vào một mảnh xôn xao bên trong. Chúng đám đại thần châu đầu gật hai, xì xào bàn tán. Trên mặt đều toát ra bất đắc dĩ cùng sầu lo chi tình. Có người tức giận bất bình nói, cái này Tịnh Châu tặc vừa vặn công chiếm đại quận liền lại không kịp chờ đợi hướng lên trên quốc quận phát động công kích, chẳng lẽ bọn họ thật sự cho rằng chúng ta Đại Hán hướng không có năng lực người sao? Một người khác phụ hòa nói, không sai, năm gần đây cái này Tịnh Châu tặc càng thêm hung hăng ngang ngược, mỗi năm đều hưng binh làm loạn, không ngừng từng bước xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Nếu là tiếp tục dung túng đi xuống, sợ rằng năm sau bọn họ liền muốn đánh tới Lạc Dương thành hạ. Trong lúc nhất thời, trong triều đình quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng càng nhiều vẫn là đối với thế cục lo âu và cảm giác bất lực. Ngồi tại trên Long ỷ Thiên Tử Lưu Hành, lúc này sắc mặt thay đổi đến dị thường khó coi. Hắn nguyên bản liền có chút trắng xám, khuôn mặt càng là không có chút huyết sắc nào, phản phất bị một cô vô hình trọng áp đánh bại đồng đạo. Mà hắn cái kia âm trầm biểu lộ như nước, thì đầy đủ cho thấy sâu trong nội tâm lo nghĩ bất an. Những năm này đến nay, đại hán một mực tại mệt mỏi ứng phó các nơi phản loạn, căn bản không dành bận tâm sự vụ khác, lại càng không cần phải nói Lý Uyên quái vật khổng lồ này. Cái này một hệ liệt sự kiện dẫn đến Lý Uyên đầu tiên công chiếm thượng đẳng quận, Thái Nguyên quận cùng Nhạn Môn quận, Tịnh Châu giàu có nhất lại trọng yếu ba đại quận huyện. Ngay sau đó, bởi vì triều đình đau mất Lạc Dương Bắc Bộ chiến lược cứ điểm Hà Nội quận cái này mấu chốt phòng tuyến, rơi vào đường cùng đành phải cầm Hà Đông quận đi trao đổi trở về lấy vững chắc Lạc Dương phương Bắc phòng ngự hệ thống. Cứ việc Hà Đông quận là Lý Uyên trải qua gian khổ từng cái huyện thành tấn công xong đến kết quả, nhưng tại Đại Hán cả triều văn võ bá quan thậm chí đương triều trong mắt thiên tử, nếu như không phải Đại Hán đối nó áp dụng buông xuôi bỏ mặc thái độ, Lý Uyên tuyệt không khả năng như vậy thoải mái mà công hãm Hà Đông quận. Quả thật, Đại Hán còn muốn bận tâm mặt mũi, vì vậy vụng trộm cùng Lý Uyên đạt tới thỏa thuận đồng thời hoàn thành giao nhận, nhưng mặt ngoài lại tuyên bố đã thu phục Hà Nội quận. Lý Uyên tại đoạt lấy Hà Đông quận về sau cũng không như vậy bỏ qua, mà là thừa thắng truy kích một lần hành động dẹp xong Tây Hà quận. Làm Lưu Hành lấy được cái này tin dữ thời điểm lập tức lửa giận trùng thiên, đối mặt khốn cục trước mắt hắn cũng là thúc thủ vô sách, chỉ có ở trong lòng yên lặng trấn an chính mình. Tây Hà quận vốn là cái nghèo nàn cằn cỗi chỗ, mà còn nơi đó khu vượt qua một nửa lãnh thổ đã gặp hung nô từng bước xâm chiếm thôn tính, bây giờ chẳng bằng đem khối này khoai lang bỏng tay ném cho Lý Uyên, dễ dùng hắn cùng hung nô chính diện đối quyết, từ đó giảm bớt triều đình thừa nhận áp lực thật lớn. Trên thực tế tình huống quả thật như Lưu Hành suy nghĩ, Lý Uyên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, thuận lợi cùng khí thế hung nô mở rộng chiến. Nhưng khiến Lưu Hành trố mắt đứng nhìn chính là hung nô vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn tại cái này ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm, không những Tây Hà quận người hung nô đã mai danh nhận tích, thậm chí toàn bộ Nam hung nô cũng vậy đã bị Lý Uyên thôn phệ hầu như không còn. Liên cái kia Thiền Vũ vị trí cũng rơi vào Lý Uyên chi thủ. Bây giờ Lý Uyên thân kiêm mấy chức, kỳ danh hào phong phú như sao dày đặc lấp lánh chói mắt. Trong đó nhất là mọi người quen thuộc liền có Trung Thiên đại tướng quân Thiên Sách, Thượng tướng Đại Hiển Lương Sư Tịnh Châu, Mục Vũ Dương Hầu Trấn Tây tướng quân, cùng với hung nô Thiền Vũ rất nhiều hiển hách danh hiệu. Thành công chiếm đoạt hung nô phía sau Lý Uyên, giống như một đầu hung mãnh cự thú, thế không ngăn được mở rộng lãnh thổ của mình, cương vực diện tích nháy mắt lật một phen không chỉ. Dưới trướng hắn không những bao gồm màu mỡ thảo nguyên, càng một đường hát vang tiến mạnh, thẳng đến cái kia mạnh cho dù là ngày xưa Hán Quang võ đế Lưu Tú cũng khó có thể với tới Hà Sáo chi địa. Đối mặt tình cảnh này, Lưu Hành mới đầu còn có thể bản thân chấn an nói, ta Đại Hán có được Cửu Châu đại địa, còn không cách nào hữu hiệu quản hạt cái kia xa không thể chạm Hà Sáo địa khu. Mà Lý Uyên lần này xâm chiếm Hà Sáo, không khác tự tìm đường chết. Đợi đến những cái kia đến từ phương Tây cùng phương Bắc hồ tộc bộ lạc ùn ùn kéo đến lúc, nhất định có thể để Lý Uyên biết như thế nào chân chính khó giải quyết khó dây dưa. Có thể để Lưu Hành khó mà tiếp thu chính là, phía Tây người Khương một cách toàn tâm toàn ý đi theo Lương Châu phản quân cùng nhau tiến đánh Đại Hán, hoàn toàn không nhìn hướng trên đỉnh đầu Lý Uyên. Mà phương Bắc tiên ti thì lâm vào kịch liệt nội chiến bên trong, không người nào dám tùy tiện xuôi nam khiêu chiến Lý Uyên uy tín. Kể từ đó, Lý Uyên thành công thu được một cái tương đối ổn định lại an toàn không gian phát triển. Xung quanh thế lực khắp nơi đối mặt Lý Uyên không ngừng mở rộng, căn bản bất lực đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Cứ việc chiếm lĩnh Nam Hung Nô lãnh thổ mang đến cho Lý Uyên to lớn quản lý áp lực cùng chi phí chi tiêu, Lưu Hành nguyên bản còn trông chờ Lý Uyên có khả năng tại cái này hơi chút chỉnh đốn, yên tâm vững chắc gần đây cướp đoạt lãnh địa. Nhưng vượt quá Lưu Hành mở rộng tầm mắt là, Lý Uyên vì tái giá những này nặng nề quản lý gánh vác, không chút do dự điều động 20 vạn đại quân, hướng Đại Hán giàu có nhất phồn binh Hà Bắc địa khu cùng với Trung Nguyên khu vực phát động tấn công mạnh. Bọn họ cướp trắng trận bản xứ tài phú kết sủ cùng đầy đủ lương thảo, để bù đắp tự thân tài chính bên trên nghiêm trọng hao tổn. Trận này thình lình hành động quân sự giống như dây dẫn nổ đồng dạng, cấp tốc đốt lên liên tiếp tác dụng phụ. Không chút nào khoa trương nói, Lý Uyên cử động lần này giống như rút tuổi dưới đáy nổi, một lần hành động phá hủy hơn phân nửa quan đông địa khu. Nguyên nhân chính là như vậy, hiện nay triều đình nếu muốn triệu tập lương thảo vật tư, không thể không bỏ gần tìm xa, từ xa xôi giang đông địa khu phân phối mà đến. Cứ như vậy, không những hao phí thời gian dài dằng dặc, càng thật to để cao vận chuyển chi phí.